Gia tộc Cơ Thị bị Tô Hủ tóm gọn, người trong gia tộc liên tiếp lao vào ngục, Cơ Giao bởi không tham dự chuyện tham hủ, tham ô, hủ, mục nát, thối giữa, gì, nên cũng không bị tội danh nào rơi vào đầu. Diện mạo của nàng thiên về diễm lệ, quần áo trên người đơn giản lại không có đồ trang sức, lại chọn màu đỏ thâm càng có lực dụ hoặc, chứ không phải màu trắng thuần cấm dục, trên đầu cũng không có trang sức phức tạp, một khuôn mặt trang điểm thực sự dụng tâm, đôi mày thanh tú bé nhỏ, môi sắc đỏ tươi, đầy mặt nước mắt, nhu nhược động lòng người. Thiếp thân hướng tiên chủ thỉnh tội, hướng tế tiểu đại nhân thỉnh tội. Thanh âm Cơ Giao đau thương buồn bã, nếu là nam nhân bình thường nghe xong, không có khả năng không động tâm. Không cần đa lễ. Lý Việt Bạch nói, Cơ cô nương đêm khuya tới chơi, là vì chuyện gì? Không có việc gì, chẳng qua là tới thỉnh tội thôi. Cơ Giao đau thương cười, phụ mẫu phạm phải trọng tội, thiếp thân trong lòng ấy nấy, lại tự biết thân phận thấp kém, không dám trực tiếp gặp mặt tiên chủ, bởi vậy, muốn bái phỏng tế tiểu đại nhân trước, không ngờ lại gặp được tiên chủ. Phụ mẫu có tội, đâu liên quan gì tới ngươi? Ngọc Thiên Cơ cười nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ như bình thường là được. Quả thực như thế. Cơ Giao ngẩng mặt lên, đa tạ tiên chủ khoan dung độ lượng. Khuôn mặt diễm lệ vương vài giọt nước mắt trên má, hiện tại miễn cưỡng nở một nụ cười, không thể không nói, quả thật giống Thược Dược Vương xương sớm khiến người chú mục. Lý Việt Bạch không nhìn nàng nhiều, mà âm thầm tính toán trong lòng. Hôm nay, tế tiểu đại nhân lành bệnh trở về, Tô Hủ bị tống vào ngục, tin tức truyền khai, toàn bộ Côn Luân đều loạn đến ồn ào huyên náo. Cơ Giao thống hận Tô Hủ, đương nhiên sẽ biết tin này. Tiếp theo, nàng sẽ làm thế nào? Tô Hủ tàn nhẫn độc ác, mà tế tiểu đại nhân lại có tiếng là khoan dung nhân hậu. Tô Hủ đạp đổ gia tộc Cơ Thị, mà tế tiểu đại nhân lại không thù không oán với gia tộc Cơ Thị. Cho nên, Cơ Giao nhất định phải tới bái phòng tế tiểu đại nhân, hy vọng có thể được tế tiểu đại nhân rủ lòng thương xót. Nàng đương nhiên không dám đến Cát Tường Điện tìm người, chỉ dám tới cửa thư phòng thử vận may, một lần không gặp được, vậy 8 lần 10 lần tổng sẽ có lần gặp được. Không ngờ, nhanh như vậy liền đụng phải. Hệ thống, mục tiêu hàng đầu của Cơ Giao, không phải là... Tao chứ? Lý Việt Bạch khó có thể tin nói. Xin ký chủ không cần tự mình đa tình, Cơ Giao chỉ là đang tìm kiếm một người có quyền có thế có thể cứu vớt nàng khỏi vũng bùn mà thôi, mặc kệ người này là ai, chỉ cần giúp nàng thoát khỏi tình trạng hiện tại là được. Không phải tự mình đa tình, chỉ là, nếu xét từ góc độ khách quan, xuống tay với tao dễ dàng hơn nhiều so với xuống tay với Ngọc Thiên Cơ. Lý Việt Bạch lúng túng nói, hiện tại cảm giác mà Cơ Giao đối với Ngọc Thiên Cơ, hẳn là rất phức tạp. Ba thời thiếu niên Ngọc Thiên Cơ luyến mộ nàng, nhưng sau khi lớn lại có thù oán với gia tộc của nàng, phái người đạp đổ gia tộc. Một tiên chủ thay đổi thất thường như vậy, nên ở chung như thế nào? So sánh trên dưới, vẫn là tế tiểu đại nhân đơn giản hơn nhiều. Cơ Giao cũng không có ý tứ dây dưa, nàng hiểu rõ, đến điểm dừng thì nên dừng là tốt nhất, về sau còn có cơ hội, hiện tại càng kéo dài, ý đồ của nàng càng dễ bị bại lộ. Bởi vậy, nàng chỉ hành lễ, liền cáo từ rời đi. Lý Việt Bạch chờ nàng đi rồi, mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Giống như trong cốt truyện, Cơ Giao không chỉ có dung mạo diễm lệ, nàng cũng biết lợi dụng cảm tình của người khác, không phải một nhân vật đơn giản. Nếu nàng đơn giản, cũng không có khả năng gạt được nguyên chủ Tư Thông với Ngọc Thiên Lưu. Lại nhìn về phía Ngọc Thiên Cơ, chỉ thấy hai mắt y nhìn vào khoảng không, lâm vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Việt Bạch lập tức thông qua hệ thống gửi một câu, Ngọc Thiên Cơ nguyên chủ thời niên thiếu từng luyến mộ Cơ Thị, thời điểm ngươi xuyên qua đây lại đúng là thời kỳ niên thiếu, liệu có khả năng ba ngươi lúc ấy không thể phân biệt được tình cảm của mình cùng tình cảm của nguyên chủ, bất chi bất giác có lòng yêu mến Cơ Thị? Người ta nào có? Nào có? Ngọc Thiên Cơ thế nhưng thẹn thùng nói ra một câu nũng nịu khiến người chết cũng có thể đội mồ sống dậy. Lý Việt Bạch vốn dĩ muốn đùa y một chút, không ngờ lại bị câu trả lời không biết xấu hổ của y làm đơ người đến nửa ngày không thể phục hồi tinh thần. Phốc ha 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 ha. Ngọc Thiên Cơ cười ngặt nghẽo, tế tiểu đại nhân, ngươi thật sự là quá đáng yêu, tùy tiện đùa một chút sẽ sướng sở, ha 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 ha. Ngươi đáng bị phu nhân độc chết. Lý Việt Bạch cả giận. Vậy không bằng một đời này mục mỹ nhân tiên hạ thủ vi cường, đem ta độc chết một lần trước. Tay Ngọc Thiên Cơ ôm lấy cổ Lý Việt Bạch. Chương 85, Ôn Luân Tiên Sơn, 23. Tiên Minh Đại Hội càng ngày càng gần, các đại tiên môn sau khi nhận được tin của Ngọc Thiên Cơ, ô ạt khởi hành, hẳn là đều có thể tới trước ngày ước định. Mỗi ngày Lý Việt Bạch đều cắt tường điện viết viết vẽ vẽ, chuẩn bị việc nên đón. Việc này so với nên chiến ma giáo nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cơ hồ có thể gọi là nhàn nhã. Thời điểm hắn viết xong một trang giấy, tu sĩ phụ trách thủ vệ ngoài cửa tiến vào báo cáo, tế tiểu đại nhân, bên ngoài. Tiểu thư Cơ Gia có việc muốn cầu kiến ngài. Cơ Giao. Lý Việt Bạch nhíu mày, vì chuyện gì? Hình như nàng có tin tức muốn báo cho ngài, nói là liên quan đến tiên minh đại hội. Tu sĩ nói, cho nàng vào đi. Lý Việt Bạch nói, Cơ Giao đến, hắn một chút cũng không kỳ quái. Lần trước gặp mặt, biểu hiện của mình vô cùng hiền lành, Ngọc Thiên Cơ cũng không uy hiếp cảnh cáo gì, sự tin tưởng của Cơ Giao đương nhiên sẽ tăng lên, tự nhận là có thời cơ lợi dụng. Cắt tường điện này, vốn dĩ cũng không phải nơi thần bí gì, tu sĩ Côn Luân Phàm có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với tiên chủ cùng tế tiểu đại nhân, đều sẽ trực tiếp đến cắt tường điện, cho nên, Cơ Giao đương nhiên có thể quang minh chính đại mà đến. Đang nghĩ ngợi, Cơ Giao đã thướt tha bước tới cửa chính, cặp mắt nhìn chằm chằm Lý Việt Bạch, từng bước một đi tới. Nàng hôm nay càng trang điểm mỹ diễm, hơn nữa không hề có ý không trang trọng, biểu tình nghiêm túc, khiến người không nhìn thấu ý đồ. Tế tiểu đại nhân trên phương diện công tác cực kỳ chuyên tâm, cực kỳ thưởng thức người có năng lực, Cơ Giao nhận ra được điểm này, mới tính toán mê hoặc hắn từ hướng này. Tế tiểu đại nhân, Cơ Giao hành lễ, thiếp thân có việc bẩm báo. Mời nói. Lý Việt Bạch cười. Cơ Giao hơi hơi mỉm cười, liền đĩnh đạc nói. Nàng thao thao bất tuyệt trình bày cách nhìn với tiên minh đại hội, nhận thức với các đại tiên môn, sau đó chủ động xin đi giết giặc, yêu cầu được xuất lực trong tiên minh đại hội, hoặc là tham gia nghênh đón chư vị tiên chủ, hoặc là làm một ít việc vẩy nước quét nhà, ý chỉ việc vặt vãnh. Thiếp thân nguyện ý làm một cây phất trần, vì chư quân vẩy nước quét nhà, vì Côn Luân đóng góp một phần sức lực nhỏ bé. Cơ Giao khẩn thiết nói. Lý Việt Bạch trầm tư một lát, nói, đa tạ lòng nhiệt tình của cơ cô nương, nhưng mà, việc nên đón, bị nhân đã an bài nhân thủ, không cần thêm người. Nếu đã vậy, thiếp thân cũng không dám cưỡng cầu. Cơ Giao cười cười, nhẹ giọng thở dài, thân là con gái kẻ có tội, có thể bảo toàn tính mạng đã là tiên chủ cùng tế tiểu đại nhân khai ân, vốn không nên hy vọng xa vời vào chuyện tham gia sự vụ, đưa ra thỉnh cầu như vậy thật sự rất đường đột, mong tế tiểu đại nhân không trách cứ. Sắc mặt nàng ửng đỏ, ngữ điệu nghiêm túc, bộ dáng càng thêm khiến người rủ lòng thương, nếu nam nhân bình thường nhìn thấy, rất khó để không động tâm. Thiếp thân cáo lui, tế tiểu đại nhân công việc bận rộn, xin hãy bảo trọng thân thể. Nàng lộ ra một nụ cười thập phần động lòng người, sau đó cúi đầu, hành lễ. Không ai đánh người cười với mình, Lý Việt Bạch cũng không thể nói lời lánh ngạnh với nàng, đành nói, đa tạ cơ cô đương, sự nhiệt tình cô đối với cô luôn khiến bỉ nhân thập phần kính phục, cũng xin hãy bảo trọng. Cơ Giao cực kỳ tự tin, tế tiểu đại nhân không thù không oán với mình, sẽ không có lòng để phòng mình, nhất định sẽ bị mê hoặc. Nàng mỉm cười nhìn chằm chằm mắt tế tiểu đại nhân, muốn nhìn ra cảm xúc biến hóa trong đôi mắt đó. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã gặp qua nhiều nam tử vì mình mà trầm mê, có lẽ bọn họ có thể dùng ngôn ngữ che giấu, có lẽ bọn họ sẽ làm bộ không hề động tâm, nhưng ánh mắt vẫn không thể lừa người được. Nhưng mà, đến tận cuối cùng, nàng cũng không thể nhìn thấy ánh mắt trong dự kiến của mình. Cặp mắt kia giống như giếng cổ không gợn sóng, trầm tĩnh, không hề biến hóa. Sao có thể? Trong lòng Cơ Giao âm thầm dâng lên một cỗ tức giận. Mình dùng nhiều sức lực như vậy, còn đúng bệnh hốt thuốc, ý chỉ việc nắm bắt đúng tính của LVB mà tạo hình ý, cẩn thận lựa chọn phương pháp tế tiểu đại nhân sẽ thích, kết quả vẫn không thành công. Chẳng lẽ tế tiểu đại nhân đã sớm có người trong lòng? Không đúng, theo nàng biết, tế tiểu đại nhân chưa từng có hành động thân mật với bất kỳ nữ tử nào cả, nữ đệ tử duy nhất bên người cũng chỉ mà một đứa trẻ mà thôi, không hề liên quan. Rốt cuộc là vì cái gì? Trong lúc Cơ Giao đang tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc nhìn thấy sắc mặt đối phương thay đổi. Nô. Chỉ thấy tế tiểu đại nhân thở nhẹ một tiếng, thân thể mất tự nhiên rung động một chút. Tế tiểu đại nhân, ngài. Thân thể không khỏe sao? Cơ Giao nắm lấy cơ hội, vội vàng hỏi. Không có. Lý Việt Bạch cúi đầu, vẫy vây tay, sắc mặt thế nhưng hơi hơi đỏ. Cơ Giao trong lòng một trận nghi hoặc, lại nghe dưới bàn truyền đến từng trận cười càn rỡ. Tiếng cười. Dưới bàn có người. Nàng lắp bắp kinh hãi, vội vàng lui ra sau mấy bước. Tập trung nhìn mới chú ý tới, từ lúc bước vào, bàn đã bị một tấm khăn trải bàn bao trùm, không nhìn thấy tình hình bên dưới. Hiện tại, tấm khăn trải bàn giật giật, sau đó, toàn bộ bị vén lên. Trốn dưới bàn, đúng là tiên chủ Ngọc Thiên Cơ. Cơ Giao cả kinh hoa dung thất sắc, tiên. Tiên chủ. Thiếp thân không biết tiên chủ ở đây, không hành lễ, mong tiên chủ thứ tội. Có tội gì? Ngọc Thiên Cơ chẳng hề để ý phất phất tay cười hì hì đá bàn sang một bên. Y Lìa vừa rồi nằm dưới bàn, đôi tay không thành thật giờ qua giờ lại trên đùi tế tiểu đại nhân, cho tới bây giờ vẫn không chịu buông tay. Biểu tình Lý Việt Bạch cực kỳ xấu hổ, dùng sức đá một chút, vẫn không tránh thoát khỏi tay Ngọc Thiên Cơ. Ngọc Thiên Cơ thay đổi tư thế, gần như là cả người ghé vào trên người Lý Việt Bạch, một bên tùy ý vớt ve, một bên cợt nhả. Mục tiên sư vừa rồi giả bộ thật đứng đắn, khiến người một chút cũng không nhìn ra, rõ ràng ta vừa rồi. Dừng lại. Câm mồm. Lý Việt Bạch bị y làm cho tức chết rồi, chỉ cảm thấy mặt mũi cùng trước ngực một trận nóng bỏng. Ngọc Thiên Cơ thật sự là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, không biết từ khi nào lại làm ra trò mèo này, chuyên môn động thủ lúc hắn phê duyệt công văn hay trò chuyện với thủ hạ, làm càn bằng mọi cách dưới án trác. Cho dù dùng hệ thống uy hiếp Ngọc Thiên Cơ, ý đều không có ý tứ thu tay. Lúc này, lại làm trò trước mặt Cơ Giao. Lý Việt Bạch càng nghĩ càng giận, bất chi bất giác sức lực trên đùi lại lớn hơn vài phần, dùng sức đá một phát, muốn đá tên dính người như kẹo kéo này ra, không ngờ Ngọc Thiên Cơ trên phương diện này đặc biệt có kinh nghiệm thực chiến, thuận thế lăn một vòng, kéo cả người Lý Việt Bạch ngã xuống đất. Có người. Lý Việt Bạch tức muốn hộc máu, gầm nhẹ, tiên chủ, không thể làm trò trước mặt người khác. Có gì không thể. Ngọc Thiên Cơ cười hì hì sáp lại gần, hôn một cái trên má hắn, cho dù bị người nhìn thấy, có cái gì không được. Tới loại trình độ này rồi, cho dù Cơ Giao là kẻ ngốc, cũng nhìn ra được. Huống chi nàng không phải là kẻ ngốc, còn là người cực kỳ khôn khéo. Cơ Giao trợn mắt há mồm xem xong một màn này, liền vội vàng hành lễ cáo tử, vội vàng trốn khỏi cắt tường điện. Đấy lòng nàng, tất cả đều là tức giận cùng tuyệt vọng. Vốn dĩ cho rằng, Ngọc Thiên Cơ cùng Tế Tiểu Đại Nhân, hai người này, chí ít mình cũng có thể không chế được một người. Chính là vô luận thế nào cũng không ngờ rằng, mối quan hệ giữa hai người này thật sự giống như trong lời đồn, có quan hệ không tầm thường bậc này. Uổng phí dụng tâm của nàng cố ý đắp nặn hình tượng bản thân, cố gắng khiến Tế Tiểu Đại Nhân thích, kết quả tất cả đều là phí công. Kế hoạch tốt như vậy tất cả đổ xuống trước mặt, hết thảy phồn hoa phú quý một lần nữa hóa thành bọt nước, trong lòng Cơ Giao dâng lên một trận tuyệt vọng. Ba kế tiếp, mình nên làm thế nào để một lần nữa bò lên trên cao. Khi nàng đi ra cắt tường điện, đôi mắt đã tràn ngập nước mắt. Từng bước đi ra ngoài, không cẩn thận, đụng phải một người. Người nọ thân hình cao lớn, sắc mặt lênh khốc, trên mặt luôn treo lên thần sắc trầm trọng, giờ phút này đụng vào nàng, lại vội vàng xin lỗi, Cơ cô nương. Đã tội. Vạn Phong chủ. Cơ Giao ngẩng đầu nhìn đối phương, nước mắt không kịp lau đi, vội vàng đáp, thiếp thân không có việc gì, đã tội. Vạn Quảng Lưu, Phong chủ Thanh Long Phong, kiếm pháp cao siêu, thủ hạ đệ tử không ít, rất có quyền thế, có lập công lớn trong chiến đấu chống lại ma giáo. Đáy lòng Cơ Giao một trận mừng thầm, trên mặt lại vẫn làm ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu như cũ, nói, Tế Tiểu Đại Nhân công vụ bận rộn, Vạn Phong chủ vẫn nên chờ một lát đi. Đà tạ đã nhắc nhở. Vạn Quảng Lưu cảm ơn. Cơ Giao cười xinh đẹp, xoay người nhẹ nhàng rời đi. Việc trọng đại như tiên minh đại hội, các đại tiên môn không dám bỏ qua, sau khi nhận được tin của Ngọc Thiên Cơ, vội vàng khởi hành. Địa điểm hội minh không ở trong Côn Luân Tiên Sơn, mà là ở Bạch Ngọc Than ở cửa nam Côn Luân Tiên Sơn. Bạch Ngọc Than diện tích rộng lớn, mênh mông vô bờ, còn có một con sông Bạch Ngọc chảy qua, có nguồn nước dồi dào, đúng là địa điểm tốt nhất. Cúc Lăng Tiên Sơn từ trước đến nay có quan hệ mật thiết với Côn Luân, khoảng cách cũng gần, đương nhiên tới sớm nhất. Cách ngày ước định mấy ngày, Cúc Lăng đã có người tới. Ngọc Thiên Cơ không dám chậm trễ, tự mình dẫn người nghênh đón ở Bạch Ngọc Than. Lý Việt Bạch đứng bên người Ngọc Thiên Cơ, nhìn người đến, đi đầu là nam tử thân hình cao lớn, khuôn mặt ôn hòa hiền hậu, mặc trường bào màu xanh lá, mũ cao đai rộng, áo rộng tay dài, nói vậy chính là trưởng tử của tiên chủ Cúc Lăng Ngụy Lâm Quan. Ở trong cốt truyện nguyên bản, Ngụy Lâm Quan cũng là một nhân vật phá hôi, hắn tuy rằng biết tam đệ Ngụy Tỉnh Hào tâm thuật bất chính, lại không có lòng cảnh giác, xem nhẹ năng lực cùng trình độ tàn nhẫn độc ác của Ngụy Tỉnh Hào, sau lại bị Ngụy Tỉnh Hào âm thầm ám sát, đoạt vị trí tiên chủ. Mà đi sau Ngụy Lâm Quan, vị có dáng người thon gầy, khuôn mặt tâm ngoan, đương nhiên là Ngụy Tỉnh Hào. Lý Việt Bạch bất chi bất giác hướng ánh mắt về phía bên cạnh. Một thanh y nữ tử đi sau Ngụy Tỉnh Hào, nàng dáng người hiểu điệu, cử chỉ ưu nhã, chỉ là loáng thoáng lộ ra sự khiếp đảm, không dám làm cản. Trên đầu nàng đeo một cái đấu lạc, màn che màu xanh lá rũ xuống che lại khuôn mặt lại, khiến người thấy không rõ. Cho dù thấy không rõ, Lý Việt Bạch cũng có thể trong nháy mắt nhận ra, nàng chính là con gái Ngụy Tỉnh Hào, Ngụy Thiên Thiên. Hai bên hành lễ với nhau. Không biết Cúc Lăng tiên chủ thân thể như thế nào? Tinh thần ra sao? Ngọc Thiên Cơ mở đầu chính là lễ phép mà quan tâm. Phụ thân tuổi tác đã cao, không thích hợp lặn lội đường xa, bởi vậy hai huynh đệ chúng ta tới đây thăm dự, Thiên Cơ quân sẽ không để ý đi. Ngụy Lâm Quan cười nói, đa tạ Thiên Cơ quân quan tâm, phụ thân không ngại, tinh thần rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngọc Thiên Cơ đầy mặt vui mừng. Lý Việt Bạch ở trong lòng âm thầm nói thầm, trạng huống thân thể của Cúc Lăng lão tiên chủ, hiện tại thoạt nhìn không đáng ngại, nhưng nếu dựa theo nguyên tắc, cũng là khiến người lo lắng. Rốt cuộc không trụ nổi mấy năm liền đi về coi tiên. Trước đó vài ngày, được nghe tin ma giáo đột kích, trên dưới Cúc Lăng đều thập phần lo lắng. Ngụy Lâm Quan nói, toàn phái người tiếp viện, lại nghe thấy tin chiến thắng của Côn Luân truyền đến, Thiên Cơ quân thế nhưng đã lấy tư thế xét đánh đánh bại ma giáo, thật sự đáng mừng, chỉ là, không thể giúp đỡ, trong lòng vô cùng băn khoăn, vì sao Côn Luân không sớm phái người tới Cúc Lăng cầu viện? Côn Luân ta cho dù đánh đến chỉ còn một người cuối cùng, cho dù hóa thành đất khô cằn, cũng không muốn liên lụy bạn bè. Ngọc Thiên Cơ lập tức bắt đầu hiên ngang lẫm liệt, nếu lại làm hại tu sĩ Cúc Lăng Tiên Sơn bị ma giáo ghi hận, chẳng phải là lỗi của Côn Luân. Côn Luân tiên chủ quả nhiên đạo đức tốt, chỉ là, không cần khách khí như thế, đoàn kết đối kháng ma giáo, vốn là thuộc bổn phận của chúng ta. Ngụy Lâm Quan cười nói, đa tạ, nhưng mà việc chống đỡ ma giáo, chỉ cần ta cùng huynh trưởng hai người góp sức cùng lòng, liền có thể chắc chắn thắng lợi. Ngọc Thiên Cơ thở dài, không ngờ, lúc ấy huynh trưởng xuất chinh bên ngoài, vẫn chưa quay lại. Nhắc tới đến Ngọc Thiên Lưu, người bên Cúc Lăng Tiên Sơn cũng khẩn trương lên. Cúc Lăng Tiên Sơn vẫn luôn cho rằng, kế thừa vị trí tiên chủ hẳn là Ngọc Thiên Lưu, chứ không phải Ngọc Thiên Cơ. Hiện tại nhìn thấy Ngọc Thiên Cơ làm tiên chủ, Ngọc Thiên Lưu lại không biết tung tích, trong lòng bọn họ cũng rất kỳ quái, ngầm bàn tán đủ chuyện. Không biết Thiên Lưu quân đi nơi nào? Ngụy Lâm Quan hỏi. Huynh trưởng dẫn người đi viễn trinh cửu lê, sớm nên trở về mới phải, lại không biết đi đâu. Ngọc Thiên Cơ nhíu mày nói, lúc đại quân ma giáo bao vây Côn Luân, mấy vạn đệ tử Côn Luân sống trong nguy hiểm, ta gửi vô số thư từ hướng huynh trưởng cầu viện, lại chưa từng thu được một bức thư hồi âm, cũng chưa từng thấy huynh trưởng trở về. Mọi người trong Cúc Lăng Tiên Sơn lập tức hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai, Ngọc Thiên Lưu này, quả nhiên là tham sống sợ chết, không dám trở về cùng ma giáo giao chiến. Mà Ngọc Thiên Cơ luôn cả lơ phất phơ khiến người khác khinh thường, ngược lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ. Cho dù lời nói của Ngọc Thiên Cơ chỉ xuất phát từ một phía, nhưng Ngụy Lâm Quan mắt thấy sự thật như thế, không thể không tin vài phần. Chương 86, Ôn Luân Tiên Sơn, 24. Không tới mấy ngày, các đại tiên môn đều tới Bạch Ngọc Than. Bởi vì ma giáo vừa làm loạn, các đại tiên môn cũng không dám thiếu cảnh giác, vì sợ bị tập kích, đều mang theo đủ nhân thủ, nhìn rất có khí thế. Đợi đến lúc bọn họ nhìn thấy Ngọc Thiên Cơ, đều không khỏi hơi sửng sốt. Trong lời đồn vị tân tiên chủ Côn Luân này, tính cách hoang đường phóng đãng, diện mạo tuy rằng đẹp, lại mang tiểu cách yêu diễm, không chút đoan trang, đạo pháp cùng kiếm thuật đều chẳng ra gì, lại là một người thọn. Ngọc Thiên Cơ hoàn toàn không có ý ngăn cản tin đồn, ý xuyên một thân tố sắc lễ phục, dung mạo dáng người lại không thể che giấu được, đôi mày khỏe mắt đều mang nét phong lưu, ngay cả đạo pháp, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được sơ hở từ hơi thở, chân đi hơi thọn. Đi đường nghiêng trái nghiêng phải, càng nhìn càng thấy không đứng đắn. Tu sĩ các đại tiên môn không hẹn mà cùng nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên giống trong lời đồn ý như lúc trong. Nhưng vị tế tiểu thủ hạ của Ngọc Thiên Cơ, càng giống trong lời đồn hơn. Tế tiểu đại nhân đồng dạng là một thân tố sắc lễ phục, không xa không gần đứng cạnh Ngọc Thiên Cơ, một đầu tóc trắng dài một tia cũng không loạn được buộc lên, khuôn mặt trầm tĩnh, khiến người kính trọng lại thân thiết, cử chỉ có lý có độ, ngôn ngữ rất hàm súc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên hai người này. Ngọc Thiên Cơ dường như không cảm thấy không tự nhiên, không hề che giấu tính cách, khuôn mặt tươi cười đón chào mọi người. Mọi người hành lễ với nhau, lại chia buồn chuyện lão tiên chủ một phen, đã gấp đến không chờ nổi đem đề tài chuyển tới việc chống lại ma giáo. Cái tên Mục Thanh Linh, tại hạ cũng đã nghe qua. Tiên chủ Tích Thạch Sơn không chút che giấu thưởng thức đối với tế tiểu đại nhân, nghe nói, Côn Luân Tiên Sơn lần này có thể đánh lui ma giáo, công lao của Mục tiên sư không hề nhỏ. Tiên chủ Tích Thạch Sơn lần đầu gặp mặt Ngọc Thiên Cơ, liếc mắt một cái liền cảm thấy đối phương trẻ tuổi phóng đãng vô năng, chỉ sợ vô pháp đảm đương chuyện lớn, lập tức đoán ra, tất cả sự vụ của Côn Luân, tất nhiên đều do Mục Thanh Linh hỗ trợ lo liệu. May là chủ thượng không bỏ quên, chỉ là có chút khổ lao thôi. Lý Việt Bạch trả lời không kiêu ngạo không xiểm định, chủ thượng biết cách điều hành lại biết cách dùng người, bị nhân chỉ là hoàn thành sự vụ của mình, không gây thêm phiền toái cho Côn Luân mà thôi. Mọi người trong lòng hiểu rõ, thấy hắn khiêm tốn, một lòng bảo vệ chủ thượng, cũng không nói thêm gì. Trên Bạch Ngọc Than xây lên từng tòa tiên trướng, là nơi cư trú lâm thời của các đại tiên làm khách, mọc lên như nấm trông rất đẹp mắt. Người tu tiên vốn dĩ không ưa ở trong khách phòng giống như người phàm, huống hồ họ đều có đạo hạnh trong người, mưa gió bất xâm, ở trong trướng ngược lại càng phù hợp với thân phận. Sau khi mọi người đến đông đủ, Thiên Minh đại hội mở màn. Trên Bạch Ngọc Than có một tế đàn, trên tế đàn có một lư hương. Tiên chủ Côn Luân tự tay thắp một nén hương, cắm lên lư hương trên tế đàn, liền xem như mở màn, đơn giản mộc mạc, hoa xảo không nhiều, lại có ý nghĩa trọng đại. Các tiên chủ sôi nổi ngồi xuống, Lý Việt Bạch đứng một bên tế đàn, Ngọc Thiên Cơ mặc tố sắc lễ phục, đi lên tế đàn, thắp nén hương, từng bước đến gần lư hương, còn chưa cắm vào trong lư, biến cố đã xảy ra. Bạch Ngọc Than rất trống trải, có thể nhìn thấy địa phương ở xa, lúc này chỉ nghe thấy phương xa truyền đến một trận tiếng xé gió khi phi kiếm, mọi người ồn ào ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh loạn vân bay về phía này, bay đến gần, mới thấy rõ kia không phải là mây, mà là một đám tu sĩ mặc bạch y, dưới chân đạp phi kiếm, phá không mà đến. Đây là tiên môn nào đến chậm? Có người lặng lẽ nghị luận. Tim Lý Việt Bạch đột nhiên đập nhanh, không thể nói là khẩn trương hay căng thẳng. Ngọc Thiên Lưu. Nhất định là hắn. Hắn không thấy rõ khuôn mặt đám tu sĩ kia, nhưng nếu các đại tiên môn đã tới đông đủ, lại xem thời gian lúc này. Người tới không phải Ngọc Thiên Lưu, còn có thể là ai? Ngọc Thiên Cơ nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi dừng động tác, cầm nén hương trong tay, cười như có như không nhìn về phía không trung. Các tu sĩ phụ trách hộ vệ tiên chủ thấy tình huống không đúng, cũng sôi nổi xuống lại, rút trường kiếm bên hông ra, chuẩn bị nghênh địch. Nhóm người ngự kiếm phi hành mang theo một trận cuồng phong cắt đá, xông thẳng tới vùng phụ cận, thế tới rào rạc, người tới không có ý tốt, hoàn toàn không có ý tứ đáp xuống. Người tới là ai? Nhóm hộ vệ lạnh giọng quát, dám có gan nhiễu loạn tiên minh đại hội, có ý gì? Giữa không trung lập tức truyền đến tiếng trả lời, tiếng nói đồng dạng sắc bén, tiên minh đại hội. Thật hay cho một cái tiên minh đại hội. Tiên chủ Côn Luân còn chưa trình diện, sao có thể tổ chức tiên minh đại hội? Lý Việt Bạch lập tức đáp, tiên chủ Côn Luân đang ở trên tế đàn, ở đâu ra chưa trình diện ngươi vừa nói. Lời nói vừa dứt, người đến đã vọt tới bên cạnh tế đàn, bày xong trận thế, từ không trung từ từ đáp xuống. May mà Bạch Ngọc Than diện tích lớn, mới có thể chứa nhiều người như vậy ba chừng mấy ngàn người, vì vừa mới ở trạng thái ngự kiếm phi hành đáp xuống, trường kiếm chưa kịp thu lại, mấy ngàn chuôi kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang lóa mắt, khiến người hoa mắt. Người tới đều mặc bạch y trắng tuyết, vừa nhìn liền biết đó là tu sĩ Côn Luân. Ở giữa đám người, có một người hết sức bắt mắt, hắn thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn bất phàm, hai mắt sáng ngời có thần, một thân khí thế vương giả bà không cần phải nói, đây là Ngọc Thiên Lưu. Ngọc Thiên Lưu vẫn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ dùng ngưng mâu nhìn quanh bốn phía, đầu tiên là nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Cơ một lúc lâu, sau đó chuyển ánh mắt lên người Lý Việt Bạch, cuối cùng mới nhìn về hướng các đại tiên chủ. Huynh trưởng. Ngọc Thiên Cơ thế nhưng không hề hoảng hốt, cười hì hì chủ động chào hỏi, biệt lai vô dạng. Ngọc Thiên Lưu lạnh lùng liếc y rỉ, không trả lời. Thiên Lưu quân. Nhóm chư vị tiên chủ nhìn thấy trận thế của Ngọc Thiên Lưu, trong lòng cũng minh bạch vài phần ba Ngọc Thiên Lưu này, là trở về đoạt vị. Nhiều trường kiếm như vậy, động tác đồng nhất chế vào Ngọc Thiên Cơ, trong lúc nhất thời mọi người ở đây có chút hoảng hốt, có lẽ, giây tiếp theo, Ngọc Thiên Cơ sẽ chết ngay tại chỗ. Ký chủ, tình huống này không đúng rồi. Kế hoạch của các ngài là cho đao thật kiếm thật chém giết nhau sao? Đây không khỏi quá không có kỹ thuật, chủ thần sẽ không đồng ý. Hệ thống nhảy ra, sở dĩ chủ thần lựa chọn ngài, chính là bởi ngài thích dùng đầu óc để giải quyết vấn đề. Yên tâm, sẽ không động thủ thật. Lý Việt Bạch gật gật đầu. Hắn hơi phất tay, vô số tu sĩ Côn Luân hiện thân từ sau tế đàn, chắn trước người Ngọc Thiên Cơ. Từ sớm đã dự đoán được, Ngọc Thiên Lưu nhất định sẽ xâm nhập lúc triển khai tiên minh đại hội, cho nên hắn cũng chuẩn bị đủ nhân thủ tới bảo hộ Ngọc Thiên Cơ. Dưới cái nhìn chăm chú của các vị khách tiên, hai bên tu sĩ Côn Luân dương cung bạc kiếm, giằng co lẫn nhau, lại không ai hạ mệnh lệnh khai chiến. Nếu trên Bạch Ngọc Than chỉ có một mình Ngọc Thiên Cơ, có lẽ Ngọc Thiên Lưu sẽ trực tiếp xuất lĩnh mọi người tiến lên giết chết. Lý Việt Bạch nói, nhưng hiện tại, trước mắt bao vị đại tiên, Ngọc Thiên Cơ lại có đông đảo tu sĩ bảo vệ. Ngọc Thiên Lưu đương nhiên sẽ không hạ lệnh động thủ, cho dù động thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Thật lâu sau, Ngọc Thiên Lưu mới nhíu nhíu mày, thấp giọng hạ lệnh, các tu sĩ lúc này mới nghe theo mệnh lệnh, ào ào thu hồi trường kiếm. Trong lúc nhất thời, hai bên tu sĩ Côn Luân tiến vào thế giằng co. Trường hợp này khiến người không khỏi trầm mặc. Ngọc Thiên Lưu trực tiếp xâm nhập vào hiện trường Tiên Minh Đại hội, lá gan thật sự không tầm thường, có phong thái vương giả. Hệ thống nhỏ giọng nói, "Hệ thống, mày đừng đứng về phía đối thủ như thế được không?" Lý Việt Bạch dở khóc dở cười. "Xin lỗi, ký chủ, tôi không phán đoán chuyện này theo khuynh hướng tình cảm." Hệ thống nói, căn cứ vào tư liệu di vãng, Ngọc Thiên Lưu cũng không phải người hành sự lỗ mãng, hắn từ trước đến nay làm việc kín đáo, lần này hẳn là có chuẩn bị mà đến. Đương nhiên, Lý Việt Bạch âm thầm gật đầu, Ngọc Thiên Lưu đợi đến bây giờ mới lộ diện, đương nhiên là đã chuẩn bị trong một thời gian dài. Vốn dĩ cho rằng có thể nhìn thấy một hồi đao kiếm chém giết, không ngờ lại là văn đấu. Hệ thống hình như có điểm tiếc nuối, thở dài. Ngọc Thiên Lưu không lựa chọn liều lĩnh đánh cuộc, mà là bình tĩnh buông vũ khí xuống, đương nhiên nắm chắc có thể dựa vào văn đấu mà giành thắng lợi. Lý Việt Bạch nói, mà bên chúng ta, phần thắng còn lớn hơn. Nói cách khác, hai bên đều cảm thấy mình có lý hơn. Hệ thống thở dài, chỉ sợ trên người Ngọc Thiên Lưu có đòn sát thủ nào đó mà các ngài không biết. Đi tới xem. Lý Việt Bạch nói. Sau khi trầm mặc thật lâu, Ngọc Thiên Cơ dẫn đầu mở miệng. Ý gì đầu tiên phất phất tay. Sai người đặt một cái ghế bên cạnh chỗ ngồi của các đại tiên môn, sau đó cười tủm tỉm mở miệng hỏi, huynh trưởng nhiều ngày chưa về, hôm nay hẳn lên cùng ta ôn chuyện mới phải, vì sao lại rút đao lộng thương. Có ý gì? Mời mau mau ngồi xuống, nếu không. Ngụ ý, là cho Ngọc Thiên Lưu một đường lui, nếu Ngọc Thiên Lưu nghe lời ngồi xuống, liền có thể không so đo. Ngọc Thiên Lưu không nhận cái thang này, cười lạnh nói, thân là tiên chủ Côn Luân, ngồi chung một chỗ với khách nhân, lễ nghi ở đâu? Chỉ sợ hiền đệ hồ đồ rồi đi. Những lời này, tính cả câu nói kia, đều cực kỳ trắng trợn, chỉ thẳng vị trí tiên chủ. Đúng vậy, Thiên Cơ Quân, mấy ngày nay, ngài quản lý Côn Luân thập phần vất vả, vẫn là nhanh chóng trả lại vị trí cũ cho Thiên Lưu Quân mới phải. Vài tên tu sĩ bên người Ngọc Thiên Lưu cũng cao giọng quát. Vớ vẩn. Lý Việt Bạch nói, Thiên Cơ Quân là đường đường chính chính ngồi vào vị trí tiên chủ, đâu ra cái trông hộ các ngươi nói. Nếu Thiên Cơ Quân không chịu thừa nhận, vậy chuyện này cần biện luận kỹ càng một phen. Tu sĩ bên người Ngọc Thiên Lưu cười nói, đồng thời đi ra từ đám người, hướng các đại tiên môn hành lễ, nói, trước mặt nhiều trưởng môn, tiên chủ chức cao vọng trọng như vậy, cần phải bàn luận rõ ràng vấn đề vị trí tiên chủ Côn Luân thuộc về ai. Không cần bàn luận. Cúc Lăng Tiên Sơn Ngụy Lâm Quan ho khan một tiếng, chắp tay nói, ta đã nhận được tin của Thiên Cơ Quân, tới đây để tham gia tiên minh đại hội, đương nhiên là thừa nhận Ngọc Thiên Cơ làm tiên chủ Côn Luân, sẽ không tranh luận. Ngụy công tử nhân hậu, không muốn nhìn thấy tu tiên giới dung chuyển, tại hạ có thể lý giải, nhưng tại hạ lại không đành lòng nhìn chư vị tiên trưởng bị kẻ trộm ngôi vị Ngọc Thiên Cơ này che giấu. Tu sĩ kia kiên trì nói. Ngụy Tỉnh Hào thấy tình cảnh trước mắt cực kỳ thú vị, đúng là kinh hay, lại nhìn vị tu sĩ này nói chắc cả mười phần, không khỏi sinh ra hứng thú, hỏi, ngươi là người phương nào? Tại hạ là cắt huệ của Côn Luân Tiên Sơn. Tu sĩ kia chắp tay nói. Ngươi là phụ tá của Thiên Lưu Quân. Tuy tại hạ đi theo Thiên Lưu Quân, nhưng sẽ không mù quáng hộ chủ, mà đặt đại nghĩa của Côn Luân lên hàng đầu, không đành lòng nhìn Côn Luân bị kẻ trộm ngôi chiếm cứ, bởi vậy theo lý nói thẳng. Cắt huệ nghiêm mặt nói. Đúng là chính khí mười phần, đáng tiếc chúng ta chỉ nhận vị tiên chủ hiện tại này. Ngụy Tỉnh Hào sắc mặt tối tăm, ta thấy các đại tiên môn hẳn nên phái người tới, giết chết đám tác loạn Ngọc Thiên Lưu này, miễn cho về sau có người tự ý nghi ngờ tiên chủ. Một đời này, Ngụy Tỉnh Hào cũng không lựa chọn đứng về phía Ngọc Thiên Lưu, bởi gã đã sớm nhận định, nữ nhi của mình đảm bảo ván đã đóng thuyền gả cho Ngọc Thiên Cơ, hơn nữa Ngọc Thiên Cơ là con thứ, vị trí tương đương với mình, tự nhiên nhiều hơn vài phần đồng cảm, vô luận là xuất phát từ lợi ích hay tình cảm mà nói, đều là lựa chọn đứng về phía Ngọc Thiên Cơ. Nhưng những lời này của Ngụy Tỉnh Hào vừa nói ra, các đại tiên môn ồn ào như mày. Mọi người đều nghe qua Ngụy Tỉnh Hào là người âm ngoan, rất có thủ đoạn, đã sớm khinh thường gã. Hiện tại nghe được gã muốn đem người giết chết không hỏi xanh đỏ đen trắng, ý nói không hỏi rõ ràng, càng thêm phản cảm ba người tu tiên hơn phân nửa có cảm xúc chính khí trong lòng, nguyện ý duy trì chính nghĩa, biện giải vì sự trong sạch. Lời này của Ngụy Tam công tử không ổn. Tiên chủ Tích Thạch Sơn như mày, quy củ tu tiên giới, từ trước đến nay là muốn hai bên nói cho rõ ràng, như vậy thị phi hiển lộ, nếu Thiên Cơ Quân ở chỗ này ỷ vào việc mình là tiên chủ, không cho huynh trưởng nói chuyện, ngược lại khiến người hoài nghi. Đúng vậy, ta tin tưởng vào trí tuệ của Thiên Cơ Quân. Các đại tiên môn ồn ào phụ họa. Đó là đương nhiên, Thiên Cơ Quân quang minh lỗi lạc, không ngại người khác phỉ báng. Lý Việt Bạch cười lạnh, nếu chúng ta trong lòng có quỷ, đã sớm liều mạng lấp liếm, hiện tại Thiên Lưu Quân có thể hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta nhất nhất bác bỏ là đương nhiên. Nếu liền mục tiên sư đã nói như vậy, tại hạ liền không che giấu. Cát Hoè nghiêm mặt nói, Thiên Cơ Quân không nên đảm nhiệm chức tiên chủ Côn Luân, có ba nguyên nhân. Nga. Thứ nhất, Thiên Lưu Quân là trưởng tử của tiên chủ, thân phận tôn quý, mà Thiên Cơ Quân chỉ là con thứ, thân phận không rõ. Những lời này của Cát Hoè thực sự đủ lộ liễu, lời vừa ra khỏi miệng, liền khiến một trận tức giận dâng lên trong lòng những tu sĩ ở phía sau Ngọc Thiên Cơ, lần thứ hai đặt tay lên chuôi kiếm. Cơ hồ muốn rút kiếm giết chết đối phương, may mà Ngọc Thiên Cơ dùng ánh mắt cản lại. Thứ hai, Thiên Lưu Quân tài đức vẹn toàn, hành sự công bằng, nhiều lần tạo nên kỳ công, sớm được tu sĩ Côn Luân công nhận là người được chọn làm tiên chủ. Các hoài nói, mà Thiên Cơ Quân ngu ngốc phóng đãng, không có lễ nghĩa, phong bình cực kém, khó có thể khiến người kính trọng. Ký chủ, cái này rất khó phản bác. Hệ thống lặng lẽ nói, ngay cả ngài cũng thường chê Thiên Cơ Quân không tuân thủ lễ nghĩa. Tình huống khác nhau. Lý Việt Bạch thở dài, hệ thống, trước đừng nói gì. Tại sao phải nghiêm túc như thế? Hệ thống có điểm không bận tâm. Bởi vì ta có dự cảm điều thứ ba có chút khó giải quyết. Lý Việt Bạch nhíu nhíu mày. Thứ ba. Cắt Huệ dừng một chút, nói, Thiên Cơ Quân cấu kết ma giáo. Chương 87, Ôn Luân Tiên Sơn, 25. Tội danh cấu kết ma giáo thực sự không nhỏ, một khi chứng thực, đừng nói là Ngọc Thiên Cơ không giữ nổi vị trí tiên chủ, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng giữ không nổi. Chắc không được Ngọc Thiên Lưu tới muộn như vậy, hóa ra lúc trước bận rộn địa tội. Các đại tiên môn nghe thấy câu này, lập tức đại kinh thất sắc, ồn ào bàn luận. Không có khả năng. Ngụy Lâm còn nói, Thiên Cơ quân tự tay đánh tan mấy vạn đại quân ma giáo, sát thương vô kể, sao có thể cấu kết với nhau? Chư vị có điều không biết, cho dù là bên trong ma giáo, cũng có phe phái tranh đấu. Các hoài nói, Thiên Cơ quân mượn sức của một phái trong ma giáo, mà đến chịu chết lại là một phái khác. Buồn cười, Thiên Cơ quân sao phải hao tổn tâm cơ mượn sức ma giáo tới tấn công mình. Lại có tu sĩ trách mắng. Chư vị suy nghĩ cẩn thận một chút, vì sao ma giáo sớm không tới, muộn không tới, lại cố tình chọn lúc Thiên Lưu quân không ở đây, tấn công Côn Luân. Các hoài nói, trước đây thân thể lão tiên chủ vẫn luôn cường kiện, tinh thần khỏe mạnh, vì sao lại đúng lúc ma giáo đột kích, bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trận đại chiến này, người thắng lớn nhất là ai? Ý của các ngươi là, tại hạ cũng không dám tự mình phỏng đoán, xin chư quân tự mình hiểu rõ. Các hoài nói, hiểu theo phương hướng nào, lại cực kỳ rõ ràng. Ý của Ngọc Thiên Lưu rõ ràng là, nhất định vì đoạt được vị trí tiên chủ, Ngọc Thiên Cơ liền thừa dịp huynh trưởng ra ngoài, lén cấu kết với ma giáo, thúc đẩy trận đại chiến này, sau đó trước đêm đại chiến giết hại phụ thân, sấn loạn đoạt quyền. Chuyện này, sắc mặt mọi người biến đổi. Phương thức đoạt quyền này, cũng không phải là không có tiền lệ, nếu Ngọc Thiên Cơ dã tâm bừng bừng, làm theo lộ tuyến này, không phải không có khả năng. Tự mình hiểu rõ. Một tu sĩ phía sau Ngọc Thiên Cơ cười lạnh, nói đi nói lại, vẫn là tự mình phỏng đoán, nếu tiên chủ quả thực phạm phải sai lầm, vì sao các tiên trưởng không lấy ra tí chứng cứ nào? Đúng vậy, chứng cứ ở đâu? Mọi người sôi nổi phụ họa. Cho dù là ủng hộ Ngọc Thiên Cơ, hay hoài nghi Ngọc Thiên Cơ, giờ phút này mọi ánh mắt đều hướng về phía Cát Huệ, yêu cầu hắn lấy ra chứng cứ. Lý Việt Bạch nắm chặt tay. Ký chủ, vì sao đột nhiên khẩn trương? Hệ thống nói, Ngọc Thiên Cơ cũng không cấu kết ma giáo, chúng ta đâu có cái gì để sợ. Ngọc Thiên Lưu không phải kẻ ngốc, hắn dám phái người tới làm trò trước mặt các đại tiên môn, trực tiếp kể tội, đương nhiên đã chuẩn bị chứng cứ giả thật tốt. Lý Việt Bạch nói. Quả nhiên, Ngọc Thiên Lưu nghe đến hai chữ chứng cứ, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Hắn xoay người đối mặt với các đại tiên chủ, nghiêm mặt nói, tại hạ không dám tự tiện hoài nghi ấu đệ, đương nhiên là bởi có chứng cứ đáng tin cậy, mới tiến đến chất vấn, tình cốt nhục tuy rằng đáng quý, nhưng nếu đặt trước đại nghĩa chỉ có thể xem nhẹ, nhân chứng vật chứng đều có, mời chư quân xem qua. Ngọc Thiên Lưu ra lệnh, vài tên tu sĩ lập tức nghe lệnh, kéo một người lên. Nói là người, nhưng nếu liếc mắt nhìn qua, đúng là không phân được đây là người hay là quỷ, dáng người hắn nhỏ gầy, làn da ngăm đen, trên người vết thương trải rộng, toàn thân đều bị xiềng xích quấn quanh, không thể động đậy, khuôn mặt nhọn hoắt, ngũ quan kỳ lạ, xanh cả mặt, giữa mớ tóc dài lộn xộn là hai cái sừng nhọn, trong miệng chỉ còn mấy cái răng. Cái đại tiên môn thấy người này, lập tức nhíu mày, trách mắng, đây là người nào? Nhìn diện mạo, thật giống ác tặc ma giáo. Không sai. Ngọc Thiên Lưu gật đầu, kẻ này đúng là ác đồ ma giáo. Vì ma giáo tu luyện loại tà môn ma đạo, diện mạo sẽ phát sinh một ít biến hóa, ví dụ như màu da xanh đen, răng nhanh dài ra, bởi vậy, rất dễ phân biệt. Thiên Lưu quân mang giáo đồ ma giáo đến đây có ý gì? Kẻ này không phải giáo đồ bình thường. Ngọc Thiên Lưu nói, mà là người biết chuyện cơ mật. Tu sĩ thủ hạ lập tức nâng chân đá vài cái vào giáo đồ ma giáo, chửi rủa, mau nói, đem những điều ngươi biết một năm một mười nói ra. Giáo đồ ma giáo bị Ngọc Thiên Lưu bắt mấy ngày này sớm đã bị dạy dỗ ngoan ngoãn, lập tức cúi mặt nói, tiểu nhân tên là Trướng Miệt, là thủ hạ của tả hộ pháp ma giáo. Giọng nói của gã chói tai khàn khàn, khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Tả hộ pháp. Nghe thấy xưng hô này, các đại tiên chủ liền động dung. Lần này xuất lĩnh giáo chúng ma giáo tiến đến xâm lấn Côn Luân chính là hữu hộ pháp của ma giáo, trong ma giáo tả hữu hộ pháp từ trước đến nay không hợp. Lúc này hữu hộ pháp bị Côn Luân đánh lui, thảm hại quay về, hy vọng giảm đi, chỉ sợ ở trong ma giáo bị tả hộ pháp đè đầu. Tại hạ trải qua thẩm vấn, thu được tình báo, đúng là Thiên Cơ quân cấu kết với tả hộ pháp của ma giáo, thúc đẩy trận đại chiến này, hai người đều được lợi. Cát Hoài nói, quả thực như thế. Thị phi thật giả, mời chư vị nghe xong chứng ngôn, sau đó tự mình phán đoán. Cát Hoài nói, mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía Trướng Miệt, Trướng Miệt trộm dương mắt nhìn Ngọc Thiên Lưu một chút. Liền mở miệng giải thích, tiểu nhân hầu hạ tả hộ pháp, biết tương đối nhiều, tuy rằng thấp cổ bé họng, nhưng cũng được coi là tâm phúc. Có người đang ngồi hỏi mấy vấn đề về tả hộ pháp của ma giáo, quả nhiên Trướng Miệt đối đáp trôi chảy, có thể thấy được thân phận không phải giả. Trướng Miệt nói, nhiều ngày trước, tả hộ pháp cùng nhóm thủ hạ thương nghị sự vụ, tiểu nhân ở bên cạnh chính thai nghe thấy tả hộ pháp nói, nhận được thư tay của Thiên Cơ quân, trên đó viết chuyện hợp tác. Thiên Cơ quân nói, mình muốn thừa kế vị trí tiên chủ Côn Luân. Chỉ tiếc phụ thân thể khỏe mạnh, huynh trưởng lại có thế lực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện kế vị là vô vọng. Cách nói này, không như mà hợp với suy đoán của mọi người. Thiên Cơ Quân còn nói, ý biết tả hộ pháp không hợp với hữu hộ pháp. Bởi vậy kiến nghị tả hộ pháp thúc đẩy trận đại chiến này, khiến hữu hộ pháp dẫn người tới tiến công Côn Luân. Trướng Miệt nói nhiều chi tiết đứt quãng, ý tứ đại khái là thế. Thiên Lưu Quân, tuy hiện tại ngươi có nhân chứng, lại không có vật chứng, huống hồ giáo đồ ma giáo nói không thể tin. Ngụy Lâm còn nói, vật chứng, đương nhiên là có. Ngọc Thiên Lưu thở dài, lần đầu ta nhìn thấy, cũng cảm thấy khó có thể tin, không dám hoài nghi ấu đệ, nhưng mà giấy trắng mực đen rành rành, không thể không tin. Trướng Miệt dùng đôi tay mang xích run rẩy lấy ra một chiếc túi gấm từ trong ngực, mở túi gấm ra, bên trong là một nhúng cho xám. Đây là chứng cứ Thiên Lưu Quân nói. Có người như mày, một nhúng cho, có thể chứng minh cái gì? Tuy rằng chỉ là một nhúng cho, nhưng các vị tiên trưởng đều có đạo pháp trong người, đương nhiên biết thuật khôi phục. Cát Hoài nói, chỉ cần dùng thuật khôi phục, liền có thể nhanh chóng đem đám cho này trở lại như cũ. Vì chứng minh thân phận của mình, lấy được tín nhiệm của tả hộ pháp, Thiên Cơ Quân tự tay tiết tin này, cũng dặn tả hộ pháp xem xong thì tiêu hủy. Trướng Miệt nói, tả hộ pháp thương nghị với thủ hạ xong, liền ném thư vào trong lò luyện đan, trong chớp mắt cháy thành tro. Ở trong thế giới tu tiên này, vô luận là chính đạo hay ma đạo, đều coi luyện đan là chuyện quan trọng, chỉ là phương thức luyện khác nhau. Lò luyện đan của ma giáo, Lý Việt Bạch từng thấy qua mấy cái, bên ngoài nhỏ hơn so với cái của tu tiên thế gia một ít. Tiểu nhân lúc ấy liền có dự cảm thấy đi theo tả hộ pháp chưa chắc đã có kết cục tốt, vì vậy để lại một đường lui cho mình, đợi sau khi tả hộ pháp cùng thủ hạ rời đi, lén lấy cho tàn ra khỏi lò luyện đan, giấu đi. Chu Hương Miệt nói, nếu quả thực như thế, tả hộ pháp kia hành sự cũng không quá nghiêm mật. Ngụy Tỉnh Hào cười nói, cư nhiên để cho tiểu nhân như ngươi động tay chân sau lưng. Chỉ vì tiểu nhân luôn trung thành và tận tâm, lại có thâm cửu đại hận với hữu hộ pháp, tuyệt đối sẽ không đầu quân cho hữu hộ pháp. Trướng Miệt nói, về sau tả hộ pháp phái tiểu nhân vào đội quân của hữu hộ pháp, phụ trách giám thị hữu hộ pháp. Hơn nữa lại hứa hẹn lúc hữu hộ pháp binh bại sẽ phái người cứu ta thoát ly hiểm cảnh, không ngờ, cái hứa hẹn này căn bản không thực hiện, tiểu nhân chỉ là đồ bỏ đi trong mắt tả hộ pháp. Bởi vậy, sau khi tiểu nhân bị Thiên Lưu Quân bắt được, mới hạ quyết tâm nói thẳng việc này ra. Nếu đại quân ma giáo bị Ngọc Thiên Cơ đánh bại, vì cái gì sẽ bị Ngọc Thiên Lưu bắt được? Có người khó hiểu hỏi. Sau khi Thiên Cơ Quân đánh bại ta, vẫn chưa phái người truy kích, đám tàn binh bại tướng chúng ta một đường trốn về phía nam, tự cho là có thể thoát khỏi mệnh trời, không ngờ vẫn bị thủ hạ Thiên Lưu Quân phái tới tìm được. Trướng Miệt nói, tờ giấy này có mang theo con dấu, tiểu nhân vẫn luôn mang theo bên người, bị Thiên Lưu Quân thẩm vấn, đành phải lấy ra bảo mệnh. Ngọc Thiên Lưu không nói gì, sắc mặt thản nhiên. Có thể xem xét đống trò kia không? Vài vị tiên chủ trần chờ nói. Đương nhiên có thể. Ngọc Thiên Lưu gật đầu, phái người dâng túi gấm đựng trò tàn lên. Thuật phục hồi như cũ tương đối cao thâm khó học, ở đây cũng chỉ có vài vị tiên trưởng có thể làm được, bọn họ thúc giục tâm pháp, phí một phen công phu mới có thể phục hồi đống trò tàn thành tờ giấy như cũ. Bức thư hiện ra trước mắt mọi người, chữ viết ở trên rõ ràng, đúng như Trướng Miệt nói, là thư Ngọc Thiên Cơ viết cho tả hộ pháp, cuối thư thậm chí còn chữ ký cùng con dấu của Ngọc Thiên Cơ. Pháp lực không duy trì được bao lâu, đợi sau khi chư vị tiên trưởng thấy rõ, giấy viết thư một lần nữa trở về một đống trò tàn. Người trong chính phái hành xử quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ thiêu hủy thư từ ba, dù sao thiêu hủy cũng vô dụng, bởi vì pháp thuật chính phái có thể phục hồi như cũ. Cát Hoài nói, ma giáo lại không có pháp thuật này, bởi vậy tả hộ pháp của ma giáo sơ xuất. Thư này, quả thật là do người viết. Lý Việt Bạch nhỏ giọng dò hỏi Ngọc Thiên Cơ. Sao có thể? Ngọc Thiên Cơ dở khóc dở cười, kiên quyết không thừa nhận. Chính là chữ viết, chữ ký, con dấu thật sự rất giống. Lý Việt Bạch cũng không thể không thừa nhận. Đó nhất định là huynh trưởng làm giả. Ngọc Thiên Cơ thấp giọng nói, huynh trưởng chỉ cần phí chút tâm tư là có thể làm giả được. Chính là trong mắt các đại tiên chủ, đây là sự thật, huống hồ nhân chứng nơi trốn đều có thể bảo chữa. Lý Việt Bạch thở dài. Thiên Cơ Quân, ngài xem. Sau khi nghe chứng ngôn của Trướng Miệt, lại xem xong thư, vài vị tiên chủ ồ ạt chuyển ánh mắt về phía Ngọc Thiên Cơ. Ngôn chứng vật chứng này, không đủ để phục chúng, khiến người khác tin phục. Lý Việt Bạch trầm giọng, vật như thư từ rất dễ làm giả. Nhưng chứng ngôn của giáo đồ ma giáo, nơi trốn đều hợp lý, có thể xác minh lẫn nhau. Có người nhỏ giọng nói. Vậy cũng không thể chứng minh, phong thư này xuất hiện từ tay Thiên Lưu Quân. Lý Việt Bạch nói. Chữ viết giống nhau, con dấu giống nhau, Thiên Cơ Quân còn muốn rảo biện sao? Cắt hoẹ một bước cũng không nhường. Thôi, nhiều lời vô ích. Ngọc Thiên Lưu cất cao giọng, ta tin tưởng các đại tiên môn đều có phán đoán, hôm nay ta không muốn dây dưa nhiều, xin cáo từ trước, nếu ấu đệ có tâm ăn năn. Tìm vi huynh nhận tội trước, nếu ấu đệ chấp mê bất ngộ, mắc thêm lỗi lầm, vậy vi huynh ngày mai tiếp tục tới đây, kết thúc mọi chuyện. Hắn vây tay áo, theo một tiếng len ken của kim thạch, rút trường kiếm ra, nhảy lên, đạp kiếm lăng không mà đi. Tu sĩ thủ hạ cũng ào ào ngự kiếm bay theo sau, chỉ sau chốc lát liền biến mất ở phía chân trời. Tuy người đi rồi, nhưng lại để lại khí tức bất an bao phủ mỗi người, tu sĩ các đại tiên môn bắt đầu rì rầm, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Cơ. Hệ thống, đại hội hôm nay, chỉ sợ là khai không nổi nữa. Lý Việt Bạch thở dài. Chương 88, Ôn Luân Tiên Sơn, 26. Một chuyến này của Ngọc Thiên Lưu, tới như gió, tới mau đi cũng nhanh, tuy không thật sự đánh nhau tổn hư tài sản vật chất, nhưng lại chôn xuống hạt giống bất an trong lòng các đại tiên môn. Ngọc Thiên Cơ nghĩ cũng rộng rãi thẳng thắn, thấy tiên minh đại hội này đã không thể tiếp tục, trực tiếp tuyên bố giải tán, cho các đại tiên chủ cùng các tu sĩ thủ hạ về trướng của mình, ngày kế lại gặp. Các đại tiên môn đều có một bụng nói muốn cùng nhau thảo luận, đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ sau chốc lát, nguyên bản hội trường đầy người, cũng chỉ dư lại mặt đất hoang vu, liếc mắt có thể nhìn thấy vô số tiên trướng, song một tu sĩ lẻ loi cũng không có. Ngọc Thiên Cơ đứng trên tế đàn trống không, thoạt nhìn có chút cô đơn. Tiên chủ không cần lo lắng quá mức. Lý Việt Bạch đi đến bên người Y, ghé vào tai thấp giọng nói, ngay từ đầu, mục đích tổ chức tiên minh đại hội của ngươi không phải là khiến Ngọc Thiên Lưu xuất hiện sao? Hiện tại hắn bị dẫn ra rồi, sao lại sợ vậy? Nên tập trung tinh thần đối phó mới phải. A Ngọc Thiên Cơ túi đầu nhìn chằm chằm nén hương trong tay, hương đã được châm lửa từ lâu, cháy được một nửa, y cứ vung vẩy như vậy, làm cho hương rơi xuống ảo ảo. Lúc này Lý Việt Bạch mới nhận ra vẻ mặt y có chút không thích hợp. Sao vậy? Tiên chủ bệ hạ. Lý Việt Bạch cười trêu, sao bỉ nhân lại cảm thấy, từ khi màn tiên trướng này bắt đầu, ngài lại có điểm không thích hợp vậy? Quả thật là bị Thiên Lưu quân dọa sợ sao? Không phải. Ngọc Thiên Cơ lẩm bẩm, không chịu ngẩng đầu. Thường ngày khỏe miệng y luôn cong cong, trên mặt mang theo nụ cười đùa giỡn người khác, thế nhưng hiện tại, miệng bẹp bẹp, mặt cũng có chút ủ rũ, một bộ dáng bị hủy khuất. Rốt cuộc làm sao vậy? Lý Việt Bạch nhìn bộ dáng buồn cười này của y, không nhịn được duỗi tay sờ sờ đầu. Cũng không có gì, chỉ là ta phát hiện, cảm giác bị người vu tội cũng không dễ chịu gì. Ngọc Thiên Cơ lẩm bẩm. Lý Việt Bạch không biết nên trả lời câu hỏi vô nghĩa của y như thế nào. Đành phải ôn nhu nói, từ lúc ngươi xuyên qua đây, còn thiếu người mang sao? Tại sao lại đột nhiên không chịu nổi? Không giống nhau. Ngọc Thiên Cơ nghiêm túc nghĩ nghĩ, bọn họ mắng ta hành vi phong lưu phóng đãng, đó đều là sự thật, không cảm thấy bị khuất, nhưng mà cấu kết ma giáo. Tại hạ thực sự khinh thường làm loại chuyện này. Ý nghĩa vừa nói như vậy, Lý Việt Bạch không nhịn được nhớ tới nguyên chủ Mục Thanh Linh. Chỉ có thể nói, may mắn là hiện tại Ngọc Thiên Cơ làm tiên chủ nên có thời gian giảm sóc. Nếu đổi thành tu sĩ Côn Luân khác bị nghi ngờ cấu kết với ma giáo, chỉ sợ đã sớm bị tu sĩ Côn Luân đánh chết. Phái sau, nhóm vệ sĩ nhìn nhau, lập tức hành lễ, nói, tiên chủ, thuộc hạ tâm như thiết thạch, sắt đá, tuyệt đối trung tâm với ngài, tuyệt đối sẽ không chung kế phản gián của kẻ xấu ma giáo. Đa tạ chư quân. Lúc này Ngọc Thiên Cơ mới vừa lòng, lẩm bẩm dùng tóc cọ lòng bàn tay Lý Việt Bạch. Lý Việt Bạch cảm thấy nuôi tiên chủ không khác nuôi mèo làm ấy, đều thích được dỗ dành. Bóng đêm buông xuống, trên bạch ngọc than một mảnh yên tĩnh, chỉ có môi đỉnh tiên trướng ẩn ẩn lộ ra ánh sáng. Ngọc Thiên Cơ là chủ nhân, nhưng không bỏ khách nhân ở lại trở về trong núi Côn Luân nghỉ ngơi, đành ở trong tiên trướng của mình. Tiên trướng không nhỏ, số tu sĩ phụ trách hộ vệ trong trướng vậy là đủ rồi, nhưng Lý Việt Bạch vẫn cảm thấy không an tâm, liền kêu Khương Thiếu Anh tới, muốn hưởng cái ánh sáng nhân vật chính của gã, làm thế cục trở nên an toàn hơn một chút. Chính là chờ Khương Thiếu Anh tới. Lý Việt Bạch đỗng nhiên ý thức được ba cái gọi là vòng sáng nhân vật chính, chỉ bao phủ lên bản thân vai chính, người bên cạnh vai chính ngược lại càng có khả năng gặp nguy hiểm. Hệ thống, rốt cuộc ta có nên mang theo đồ đệ bên người không? Nghĩ tới nghĩ lui không biết nên lấy hay bỏ, đành phải hỏi hệ thống. Ký chủ, có phải ngài khẩn trương quá rồi không? Hệ thống dở khóc dở cười, ngài quá mẫn cảm với nguy hiểm, thế cục hiện tại rất an toàn, sẽ không có cái gì nguy hiểm đến sinh mệnh. Ngọc Thiên Lưu đã tới khiêu khích. Còn nói là an toàn. Lý Việt Bạch nhíu mày. Nghĩ lại cảm thấy hệ thống nói rất có lý, nếu Ngọc Thiên Lưu áp dụng thủ đoạn bôi nhỏ, vậy nhất định sẽ bôi nhỏ, không có khả năng thay đổi lộ tuyến, cho nên, không cần lo lắng đột nhiên có người xâm nhập vào trướng ám sát. Trong lòng Khương Thiếu Anh chất đầy căm phẫn chuyện sư phụ mình cùng Ngọc Thiên Cơ bị bôi nhỏ, tuy gã không thích Ngọc Thiên Cơ, nhưng cũng tin tưởng y thật lòng chống lại ma giáo, vô cùng khinh thường âm mưu của Ngọc Thiên Lưu. Lý Việt Bạch cũng lười bảo gã đi, liền cho gã ở lại. Lúc canh hai, ngoài tiên trướng có khách tới chơi. Nhóm hộ vệ cẩn thận cho khách nhân tiến vào ba là hai người, đi đầu là nam tử dáng người cao gầy, tướng mạo âm ngoan, trên mặt treo nụ cười giả tạo, phía sau gã là một thanh y nữ tử đeo khăn che mặt, ba đúng là Ngụy Tỉnh Hào cùng con gái gã, Ngụy Thiên Thiên. Khương Thiếu Anh đứng phía sau Lý Việt Bạch, vừa thấy Ngụy Thiên Thiên đi đến, tâm thần không khỏi rung động, vội vàng nhỏ giọng nói với Lý Việt Bạch, sư tôn, chính là người lần trước cứu ta. Lý Việt Bạch hơi gật đầu, chuyện này hắn cũng từng chứng kiến, ấn tượng sâu đậm. Chính là hiện tại sao lại thấy biểu tình của đồ đệ nhà mình không đúng lắm? Khương Thiếu Anh nhìn thấy Ngụy Thiên Thiên tiến vào, đầu tiên là hưng phấn kích động, sau đó đột nhiên an tĩnh lại, sau nữa lại bắt đầu rối rắm, biểu tình trên mặt cực kỳ phong phú, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Ngụy Tỉnh Hào với Ngọc Thiên Cơ khách sáo một trận, chưa nói vài câu, liền không chờ nổi đi vào chủ đề chính. Ngụy Tỉnh Hào xoay chén trà trong tay, chậm rãi nói, Thiên Cơ quân cùng Thiên Lưu quân là thân huynh đệ, quả thực muốn nháo đến không thể đội trời chung sao. Ngọc Thiên Cơ cười nói, thật ra ta rất mong có thể huynh hữu đệ cùng, chính là Ngụy huynh cũng thấy, huynh trưởng tìm mọi cách vu tội ta trước mặt các đại tiên môn, ý đồ cực kỳ rõ ràng, chỉ sợ cho dù ta nhớ tình nghĩa huynh đệ, huynh trưởng cũng sẽ không nhớ. Ngụy Tỉnh Hào nói, ngày đó Thiên Cơ quân dự định làm thế nào? Định quỳ xuống nhận tội với huynh trưởng thật sao? Tuyệt đối không có khả năng. Ngọc Thiên Cơ nổi giận. Lý Việt Bạch ở một bên nhìn Ngọc Thiên Cơ, nhìn ra được vài tia ủy khuất trong biểu tình nổi giận đùng đùng của y. Ngụy Tỉnh Hào thở dài, việc này nên kết thúc thế nào đây? Thị phi tự khắc sẽ được chứng minh, chỉ cần mấy ngày chân tướng sẽ tự rõ. Ngọc Thiên Cơ uống một ngụm trà, bình tĩnh trở lại, phải chăng Ngụy huynh cũng tin lời đồn của yêu nhân ma giáo? Tại hạ, đương nhiên là không tin. Ngụy Tỉnh Hào lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, không bằng nói, tại hạ cũng không để ý loại đồn đại này. Không để ý. Ngọc Thiên Cơ bắt được trọng điểm của gã. Nếu Thiên Cơ quân không cấu kết với ma giáo, vậy tự nhiên thẳng thắn vô tư, là danh môn chính phái. Ngụy Tỉnh Hào nói, sau đó đệ thấp âm thanh, nói ra nửa câu sau, nếu Thiên Cơ quân thật sự đúng như lời đồn, cấu kết với ma giáo, vậy tại hạ càng bội phục. Ngụy tiên trưởng, lời này sai rồi. Lý Việt Bạch ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Cũng không phải sai. Ngụy Tỉnh Hào nhìn trong chướng một chút, cười nói, nơi này không có người ngoài, cần phải nói rõ ràng ba tại hạ đối với Thiên Cơ quân thực sự bội phục, cho dù ngài cùng ma giáo có tư tình, tại hạ cũng nguyện ý cùng ngài sóng vai hiệp lực. Ta tuyệt không cấu kết với ma giáo. Thanh âm Ngọc Thiên Cơ lạnh lùng, nhưng là, hảo ý của Ngụy huynh, ta cũng không đành lòng cự tuyệt. Quả là sảng khoái. Ngụy Tỉnh Hào gật đầu. Không biết Ngụy huynh định giúp ta như thế nào? Huynh có thượng sách? Rất đơn giản. Ngụy Tỉnh Hào nói, phái ra nhân mã, chặn giết Thiên Lưu quân. Tội của huynh trưởng không đến nỗi phải chết, chỉ sợ có chút không ổn. Ngụy Thiên Cơ thở dài. Vốn dĩ Khương Thiều Anh chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi nhìn Ngụy Thiên Thiên, Ngụy Tỉnh Hào cùng Ngọc Thiên Cơ hàn huyên cái gì cũng không chú ý, chính là một câu tội không đáng chết của Ngọc Thiên Cơ vẫn lọt vào thái gã. Sắc mặt Khương Thiếu Anh đột nhiên thay đổi, hận không thể trực tiếp vạch trần hành vi phạm tội của Ngọc Thiên Lưu ra một năm một mười. Ha 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 ha. Ngụy Tỉnh Hào cười to, vốn dĩ ta cho rằng Thiên Cơ quân hữu mưu hữu dũng, không ngờ cũng có lòng dạ đàn bà. Hóa ra ta nhìn lầm. Tiên chủ. Khương Thiếu Anh rốt cuộc nhịn không được, tiến lên hành lễ nói, tội của Thiên Lưu quân đích sắc không thể tha thứ, hắn lạm sát kẻ vô tội, đáng bị thiên đao vạn quả. Nếu không có chứng cứ phạm tội xác thực, vậy không thể dễ dàng kết luận. Ngọc Thiên Cơ thở dài, nếu quả thực là bằng chứng như núi, ta đây cũng nguyện cùng Ngụy huynh hợp tác. Đây mới là khí phách của tiên chủ Côn Luân. Ngụy Tỉnh Hào cười nói, nếu ta chỉ biết nhận lấy hảo ý của Ngụy huynh, không biết hồi báo, vậy hình như không phải việc nên làm. Ngọc Thiên Cơ cũng cười nói, không biết ta có thể giúp Ngụy huynh chuyện gì. Ngụy Tỉnh Hào chuyển mắt về phía nữ nhi nhà mình. Sau khi Ngụy Thiên Thiên đi vào trướng, liền an an tĩnh tĩnh ngồi trước án, không nói lời nào, nàng đeo một chiếc khăn che mặt, ngay cả đôi mắt cũng che khuất, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe nói Thiên Cơ quân chưa đón dâu. Ngụy Tỉnh Hào nói, tiểu nữ đang đúng tuổi xuân, cũng chưa hứa thân. Được Cúc Lăng Tiên Sơn coi trọng, đúng là vinh hạnh của ta. Ngọc Thiên Cơ cười nói. Thiên Nhi, gỡ khăn che mặt xuống. Ngụy Tỉnh Hào trầm giọng nói. Ngụy Thiên Thiên không hề động. Câu nói này của Ngụy Tỉnh Hào nghiêm khắc lại vô tình, rõ ràng là coi nàng trở thành một cái công cụ, không hề có một chút thân tình. Nếu Quý Thiên Kim không muốn, Ngụy Tiên trưởng cần gì phải khó xử? Lý Việt Bạch nói. Ngụy Tỉnh Hào không để ý đến câu hòa giải này của hắn, gã nóng lòng muốn nữ nhi mình đính hôn với Ngọc Thiên Cơ, một mặt bức bách. Ngụy Thiên Thiên rốt cuộc không chịu nổi, đột nhiên kéo khăn che mặt xuống. Phụ thân, ta không muốn gả. Nàng nhìn chằm chằm Ngụy Tỉnh Hào, gan từng chữ một. Ngụy Tỉnh Hào không ngờ nữ nhi luôn thuận theo, thế nhưng đột nhiên lại phản bội, khiến mình không có đường xuống, trong lúc nhất thời giận không nói nên lời. Với sự khôn khéo của Ngụy Tỉnh Hào, gã đã sớm nhìn ra được, nữ nhi đã sớm nhận mệnh, thời điểm mình tới, cũng nhìn ra được nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ không biết đột nhiên chúng ta gì, thế nhưng lại thay đổi lớn đến vậy. Ngụy Thiên Thiên bình tĩnh lui về sau một bước. Kỳ thật nàng cũng không biết tại sao mình lại xúc động như thế, lại làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nói lời thật lòng không muốn gả cho Ngọc Thiên Cơ. Có lẽ nguyên nhân là do thiếu niên kia ở đây. Nàng vừa tiến vào liền thấy thiếu niên kia quan khăn che mặt, nhớ tới những lời gã từng nói với mình, bất chi bất giác liền có dũng khí. Thiên Nhi, ngươi muốn phản bội phụ thân sao? Ngụy Tỉnh Hào thấy nữ nhi từng bước lui về phía sau, trong lòng không khỏi thêm tức giận, ánh mắt càng thêm âm ngoan, tay như ưng chảo vươn ra, bắt lấy bả vai nàng, muốn kéo nàng trở về. Một trận gió lạnh thổi qua, thân hình Khương Thiếu Anh di chuyển, gã đột nhiên xông lên trước, bảo hộ Ngụy Thiên Thiên ở phía sau. Chương 89, Ôn Luân Tiên Sơn, 27. Ngụy Tiên Trưởng, xin đừng tức giận. Khương Thiếu Anh chắn trước người Ngụy Thiên Thiên, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Ngụy Tỉnh Hào. Gã nhìn ra được, Ngụy Thiên Thiên cực kỳ sợ phụ thân, nếu không ai ra tay bảo hộ nàng, nhất định nàng sẽ bị phụ thân trách phạt. Ngụy Tỉnh Hào giận quá thành cười, vô danh tiểu tốt cũng dám nhiều chuyện. Lao phu quản giáo con ruột của mình, có gì không thể. Nơi đây là địa giới Côn Luân, Ngụy Tiên Trưởng cũng nên tuân thủ quy củ Côn Luân, không nên tùy ý. Thanh âm Khương Thiếu Anh càng ngày càng lạnh. Ngụy Tỉnh Hào cũng lười dây dưa không ngừng với một kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc nói, Côn Luân này, rốt cuộc ai là đương gia? Tiên chủ ở đây, Khương Thiếu Anh lại bỏ qua tiên chủ, trực tiếp cãi cọ với khách nhân là phi thường vô lễ. Ngọc Thiên Cơ vốn dĩ ở một bên xem náo nhiệt đến vui vẻ, nâng trà lên muốn uống, không ngờ chủ đề lại chuyển tới người mình nhanh như vậy, cũng đành buông chén trà, ho khan một tiếng, nói, Mục Tiên Sư, ái đồ của ngươi, ngươi tới quảng giáo. Tình thế chuyển biến quá nhanh, quả cầu đá sang quá nhanh, Lý Việt Bạch thiếu chút nữa không phản ứng kịp, vội vàng tiếp cầu, xuống mặt, làm bộ cả giận nói, Thiếu Anh, không được vô lễ. Tại hạ quả thật vô lễ, nhưng chính là tại hạ nhìn không quen. Khương Thiếu Anh bị kích thích mạnh, ai cũng không kéo được, hung tận nói, trong trướng toàn là đại nhân vậy có danh dự có uy tín, lại tìm mọi cách bức bách một nữ tử yếu đuối như vậy, còn cứ gọi là danh môn chính phái gì nữa. Nghịch đồ, nói năng bậy bạ. Lý Việt Bạch cũng nổi giận, lạnh lùng sắc bén nói, ngươi có biết những lời này của ngươi, là tính cả tiên chủ vào bên trong, chẳng lẽ là ác tặc cường đoạt quý nữ tiên môn sao? Nếu không phải tiên chủ cố ý cầu thú Ngụy tiểu thư, Ngụy tiểu thư cũng không cần ủy khuất đến tận đây. Khương Thiếu Anh cãi lại, tiên chủ Côn Luân quyền thế hiển hách, ai dám cự tuyệt. Thầy cho hai người đối chọi gay gắt, ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đẩy tất cả trách nhiệm lên người Ngọc Thiên Cơ. Bọn họ vừa nói, ngược lại không giống Ngụy Tỉnh Hào khăng khăng muốn đem nữ nhi gả cho Ngọc Thiên Cơ, mà lại giống Ngọc Thiên Cơ chủ động cầu thú. Sắc mặt Ngọc Thiên Cơ càng ngày càng đen, càng ngày càng ủy khuất, rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, hung hăng đập bàn, im lặng. Thầy cho hai người ngượng ngùng im lặng. Bổn tiên chủ cũng không bức bách người khác, càng không cường thủ hào đoạn. Ngọc Thiên Cơ thở dài, nếu Ngụy tiểu thư vô tình, ta tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Thiếu Anh, còn không mau nhận tội với tiên chủ. Lý Việt Bạch lạnh lùng nói, ngươi cũng nghe tiên chủ nói rồi đấy, tuyệt không cưỡng cầu. Khương Thiếu Anh vội vàng bang một tiếng cầm kiếm hành lễ, là tại hạ hiểu lầm tiên chủ đạo đức tốt, khiến người kính phục. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Ngụy Tỉnh Hào đột nhiên phản ứng lại. Lúc này mới ý thức được kế hoạch quan hệ thông gia đã được tính toán tốt của gã cứ như vậy ngâm nước nóng. Hơn nữa, gã còn không có biện pháp trách Ngọc Thiên Cơ không chịu cưới, rõ ràng là nữ nhi của mình không chịu gả, còn suýt nữa đặt tội danh cường đoạt quý nữ lên lưng Ngọc Thiên Cơ, hiện tại có thể phủi sạch tội đã không tồi, nào dám trách Ngọc Thiên Cơ. Mục đích duy nhất của Ngụy Tỉnh Hào khi đi chính là nghị định hôn sự, nếu hôn sự không thành, cũng không bàn luận cái khác, vội vàng cáo từ rời đi. Khương Thiếu Anh lo lắng Ngụy Thiên Thiên trở về sẽ bị phụ thân trách phạt, có lòng giữ nàng lại, nhưng bất hạnh là danh không chính ngôn không thuận, nếu bắt ép lưu lại, ngược lại lại bôi đen danh dự người ta, chỉ đánh bất đắc dĩ nhìn nàng rời đi cùng phụ thân. Vốn dĩ đêm rất dài, trải qua khúc nhạc đệm như vậy, trở nên ngắn hơn rất nhiều. Tiễn Ngụy Tỉnh Hào đi, trong tiên trướng tức khắc an tĩnh hơn rất nhiều. Mục Mỹ Nhân, Ngọc Thiên Cơ lại gián sát, ngày mai huynh trưởng lại bắt nạt ta, ngươi phải cứu ta nha. Nếu tiên chủ khí định thần nhàn, nhất định có biện pháp ứng phó. Lý Việt Bạch cố ý đùa ý ỉa. Ta khí định thần nhàn là bởi có Mục Mỹ Nhân ở bên. Ngọc Thiên Cơ nói đến hợp tình hợp ý. Bị nhân nghĩ việc phản biện có thể vạch trần lời nói dối của đối phương, chỉ sợ chưa đủ. Lý Việt Bạch thở dài. Hai cái còn chưa đủ. Trước kia ngươi đều làm ba cái bốn cái sao. Ngọc Thiên Cơ đầy mặt kinh ngạc, ngươi có bao nhiêu cẩn thận vậy, theo ta thấy, một chút như vậy là đủ rồi. Phải không? Lý Việt Bạch nhớ lại một chút. Nhớ lại thời điểm lần đầu mình xuyên qua, quả thật mỗi lần phản bác đối thủ đều sẽ bày ra ba chứng cứ, vậy nên hiện tại chê hai cái không đủ, kỳ thật nếu tính toán, như vậy hẳn là đủ rồi. tiểu tử thối Khương Thiếu Anh kia đâu? Ngọc Thiên Cơ nhìn quanh trước, mới phát hiện ra Khương Thiếu Anh không biết đã đi từ lúc nào, thầy cho hai người các ngươi có phải đã thương lượng kết phường ức hiếp bổn tiên chủ đúng không hả?
Không thương lượng.
Lý Việt Bạch cười nói, chỉ là lúc trước Thiếu Anh được Ngụy tiểu thư kia cứu, rất để ý đến nàng, ta cũng chỉ thuận thế phối hợp, phá nhân duyên của tiên chủ, thật xin lỗi. Bổn tiên chủ đã sớm có người trong lòng, không muốn cưới bất kỳ tiên môn quý nữ nào. Ngọc Thiên Cơ lại bắt đầu mặt dày, chỉ cần mục mỹ nhân cười với ta là ta đã cảm thấy mỹ mãn. Lý Việt Bạch cũng lười đánh y gì, nói, ta thấy Khương Thiếu Anh nhớ thương Ngụy tiểu thư, liền phái ga lén theo dõi.
Chậc chậc chậc, không ngờ mục mỹ nhân cũng sẽ xúi dục đồ đệ làm lưu manh.
Ngọc Thiên Cơ cười nói, chủ yếu là giám thị Ngụy Tình Hào, nếu Ngụy Tình Hào bị chúng ta từ chối, khẳng định sẽ nghĩ lại chuyện hợp tác với chúng ta, có lẽ sẽ chuyển sang phía Ngọc Thiên Lưu.
Lý Việt Bạch thở dài, ngay từ đầu gã muốn hợp tác với ngươi, chính bởi tưởng rằng ngươi là loại người tàn nhẫn độc ác, sẽ giết huynh đoạt vị, giống với gã sẽ giết huynh đoạt vị, hiện tại phát hiện nhìn lầm người, đương nhiên sẽ suy xét lại.
Sáng sớm, Khương Thiếu Anh mới lặng lẽ trở về trướng, báo cáo với Lý Việt Bạch, sư tôn, Ngọc Thiên Lưu cùng Ngụy Tỉnh Hào chuẩn bị liên thủ.
Lý Việt Bạch giật mình, nhanh như vậy.
Đúng vậy, đệ tử trộm tra xét, nghe thấy Ngụy Tỉnh Hào cùng Ngọc Thiên Lưu phái người tới mật đàm.
Khương Thiếu Anh nói, ngày mai, không, hôm nay, hai người sẽ liên thủ hành động.
Khương Thiếu Anh không hổ có vòng sáng nhân vật chính, kỹ năng nghe lén phun cột, hơn nữa đều không bị phát hiện.
Lý Việt Bạch ngồi trên chiếu, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.
Chuyện Ngọc Thiên Lưu cùng Ngụy Tỉnh Hào phải làm, đơn giản có hai việc. Ba, thứ nhất, chứng thực tội danh của Ngọc Thiên Cơ. Thứ hai, xóa tội của Ngọc Thiên Lưu, nói cách khác, giết chết người biết sự thật chuyện Ngọc Thiên Lưu sang bậy.
Mà Khương Thiếu Anh đã bại lộ ba gã làm trò trước mặt Ngụy Tỉnh Hào, lộ ra chuyện mình biết hết thảy.
Thiếu Anh, ngươi đang gặp nguy hiểm.
Lý Việt Bạch trầm giọng, hai người này vì che giấu hành vi phạm tội, nhất định sẽ xuống tay với ngươi.
Ta biết.
Khương Thiếu Anh chẳng hề để ý nói, nhưng trên Bạch Ngọc Than này, tu sĩ các đại tiên môn đều ở đây, trước mặt nhiều người như vậy, bọn chúng sao dám xuống tay.
Cho dù nhiều, cũng sẽ có lúc người ở một mình.
Lý Việt Bạch nói, chỉ cần bọn chúng tìm được cơ hội.
Đệ tử hiểu rõ.
Khương Thiếu Anh cũng không dám thiếu cảnh giác, đành phải nghiêm túc đáp ứng.
Mấy canh giờ sau, sắc trời đã sáng, các đệ tử Côn Luân một lần nữa chuẩn bị trên Bạch Ngọc Than.
Hôm nay Tiên Minh Đại Hội một lần nữa mở màn, Ngọc Thiên Lưu sẽ còn đến gây sự, bởi vậy cần chuẩn bị thật tốt.
Lúc Khương Thiếu Anh lên Bạch Ngọc Than hỗ trợ, bên người có thể mấy chục vệ sĩ, cực kỳ cảnh giác bảo vệ gã.
Gã vốn thích tự do, bị nhiều người nhìn như vậy đương nhiên rất không thoải mái, nhưng để bảo mệnh, cũng đành phải nhịn.
Như vậy còn chưa đủ.
Lý Việt Bạch nghĩ thế nào cũng không thấy an tâm, đơn giản biến thành búp bê, trốn trong ống tay áo Khương Thiếu Anh.
Mấy canh giờ trôi qua, không xảy ra việc gì.
Không ngờ, đến thời điểm Tiên Minh Đại Hội sắp mở màn, một bóng hình đi về phía Khương Thiếu Anh.
Dáng người hiểu điệu, cử chỉ điển nhã, một bộ thanh y yể, trên mặt là khăn tre, đúng là Ngụy Thiên Thiên.
Ngụy
tiểu thư.
Khương Thiếu Anh vội vàng đứng lên, tối hôm qua cô không có việc gì đi.
Có bị trách phạt không?
Không có việc gì.
Ngụy Thiên Thiên buồn bã cười, lắc lắc đầu.
Chư vị, Ngụy tiểu thư không phải người ngoài, chúng ta muốn nói chuyện một chút, xin chấm trước.
Khương Thiếu Anh thành khẩn thỉnh cầu nhóm vệ sĩ.
Nhóm vệ sĩ mới đầu không chịu đáp ứng, sau đó trải qua màn năn nỉ ỉ ôi của Khương Thiếu Anh, cuối cùng cũng phải đồng ý.
Lý Việt Bạch có chút khẩn trương, nắm chặt ống tay áo Khương Thiếu Anh, vểnh hài cẩn thận nghe.
Khương Thiếu Anh nhìn nhìn bốn phía, không thấy người của Cúc Lăng Tiên Sơn, liền đưa Ngụy Thiên Thiên tới một hang đá, cười nói, phải tránh phụ thân cô mới có thể nói thêm mấy câu.
Ngụy Thiên Thiên thở dài, chuyện tối hôm qua, đa tạ thiếu hiệp.
Cảm ơn cái gì, chính là ta không quen nhìn phụ thân cô.
Khương Thiếu Anh hừ một tiếng, nghĩ là con gái ruột của mình là có thể tùy ý bài bố, phụ thân cái khỉ gì.
Lý Việt Bạch nghe bọn họ hàn huyên một đống, đang cảm thấy phiền, đột nhiên nghe thấy ngữ điệu Ngụy Thiên Thiên thay đổi.
Hai mắt nàng rưng rưng, rút trường kiếm bên hông ra, chĩa về hướng Khương Thiếu Anh, nói, xin lỗi.
Khương Thiếu Anh kinh ngạc một trận, cô muốn giết ta.
Ngụy Thiên Thiên không nói nên lời, chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu.
Khương Thiếu Anh thở dài, đáp, tại hạ từng nói, mạng này là tiểu thư cho, có thể cầm đi.
Không thể.
Lý Việt Bạch cơ hồ thét ra tiếng.
Khương Thiếu Anh không phải dễ giết như vậy, vốn dĩ kiếm pháp đạo hạnh của gã đều không yếu, bên người lại có người hộ vệ.
Muốn phái người giết hắn, quá khó khăn.
Trải qua chuyện tối hôm qua, Ngụy Tỉnh Hào đương nhiên nhìn ra vị đệ tử Côn Luân này cùng con gái của mình có giao tình khác, nàng nói gì gã sẽ nghe nấy, bởi vậy, muốn giết gã, biện pháp tốt nhất vẫn là ép nữ nhi động thủ.
Gã dùng phương thức gì để uy hiếp Ngụy Thiên Thiên, tạm thời chưa biết. Lý Việt Bạch còn chưa kịp phản ứng liền nghe thấy tiếng đao kiếm vang lên, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng. Đợi khi Lý Việt Bạch tỉnh lại từ trong choáng váng, bỏ ra khỏi ống tay áo, chỉ thấy Khương Thiếu Anh vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, hang đá trống không, Ngụy Thiên Thiên đã rời đi. Chương 90, Ôn Luân Tiên Sơn, 28. Ký chủ. Đây là chuyện gì? Hệ thống thấy Khương Thiếu Anh bị Ngụy Thiên Thiên đâm ngã xuống đất, cũng hoảng sợ, ngài. Tại sao ngài có thể không cẩn thận như vậy? Không phải đã bảo gã phải bảo vệ mình thật tốt rồi sao? Như thế nào lại? Vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu Anh không có việc gì. Lý Việt Bạch từ bút bê vải biến thành hình người, bình tĩnh túi xuống xem xét hô hấp của đồ đệ, phát hiện hô hấp không hề hao tổn, trên người cũng không có vết thương, chỉ là hôn mê mà thôi. A, lúc này hệ thống mới yên lòng, hóa ra Ngụy Thiên Thiên không định giết gã. Mày không phải là hệ thống toàn trí toàn năng sao? Lý Việt Bạch dở khóc dở cười, tại sao việc nhỏ như thế này cũng không đoán ra? Tôi đúng là toàn trí toàn năng, nhưng cũng cần thời gian phản ứng mà, mỗi lần ký chủ hỏi tôi cái gì, tôi lập tức tra cơ sở dữ liệu, sau đó trả lời ngài. Hệ thống đúng lý hợp tình nói, nếu tin tức lập tức có được, chẳng phải tôi đã phát nổ rồi sao? Ngụy Thiên Thiên cũng không có sắc ý, ngược lại cực kỳ thống khổ rối rắm. Lý Việt Bạch nói, nàng bị phụ thân hiếp bức, nhưng lại không đành lòng hạ sát thủ với Thiếu Anh, đành phải đánh ga hôn mê. Vậy tiếp theo ngài định làm thế nào? Đưa Khương Thiếu Anh trở về. Hệ thống hỏi. Chỉ sợ không thể, nếu Ngụy Thiên Thiên muốn bảo vệ Khương Thiếu Anh, nhất định sẽ còn biện pháp khác, giam giữ ga ở chỗ này, không được đi ra ngoài. Lý Việt Bạch đi đến miệng hang, nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện có một tầng quang mang màu tím lam bao phủ ở cửa động, xem đi, đây là kết giới. Ngụy Thiên Thiên phong bế nơi này. Hệ thống cả kinh, vậy ký chủ cũng không thể đi ra ngoài. Lý Việt Bạch thử dùng đầu ngón tay chạm vào kết giới phát ra tiếng cạch rất nhỏ, nhưng không làm đầu ngón tay hắn bị thương, ba đầu ngón tay dễ dàng xuyên qua kết giới. Ngụy Thiên Thiên tuổi còn nhỏ, đạo pháp không cao bằng ta. Lý Việt Bạch nói, hơn nữa nàng một lòng chỉ muốn phong bế Khương Thiếu Anh, không cho gã chạy đi, bởi vậy, thứ kết giới này có thể phong bế chỉ có một người Khương Thiếu Anh mà thôi. Từ từ, ký chủ, trước đừng nói chuyện kết giới. Hệ thống vội vàng nói, bên Ngọc Thiên Cơ chuyển đến tin tức. Mục Mỹ Nhân. Lão nhân gia ngài chạy đi đâu? Ta nhớ ngài muốn chết. Thanh âm Ngọc Thiên Cơ truyền tới qua hệ thống, tuy cố tình đè thấp, nhưng vẫn mang theo điểm không đúng đắn cùng ý khóc nức nở. Mau tới cứu ta, huynh trưởng hôn đảng Ngọc Thiên Lưu tới rồi. Ngọc Thiên Lưu giữ đúng lời hứa hôm qua, một lần nữa mang theo chúng thủ hạ ngùn ngụt đi tới trước tế đàn ở Bạch Ngọc Than. Khác với hôm qua chính là, hôm nay hắn càng chuẩn bị chú đáo. Thiên Cơ Quân, xin hỏi, ngài muốn chối cãi như thế nào? Các Huệ Nghĩa Chính Tử Nghiêm lần thứ hai bắt đầu gây khó dễ, hôm qua, các đại tiên môn đều thấy tận mắt lá thư ngài viết cho tả hộ pháp ma giáo, chữ viết rõ ràng, không thể chối cãi. Ngài còn cái gì để nói? Đúng vậy, Thiên Cơ Quân cấu kết ma giáo, không xứng làm tiên chủ Côn Luân, hiện tại, nên đem ngôi vị tiên chủ đưa cho Thiên Lưu Quân trước mặt các đại tiên môn. Nhóm thủ hạ của Ngọc Thiên Lưu ồn ào kêu gào. Chư vị, ở một nơi khác, lại truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tại hạ cả gan muốn xin chư vị trước tiên dừng lại, chứ không cần lo chuyện Thiên Cơ Quân có cấu kết ma giáo hay không, ở đây, tại hạ càng có một chuyện quan trọng cần phải nói. Người nói chuyện, chính là Ngụy Tình Hảo. Chuyện gì có thể quan trọng ngang chuyện này? Cắt Huệ cả giận. Tại hạ thực sự vạn phần lo âu, không thể không nói. Ngụy Tình Hảo đầy mặt ưu tư. Người không biết nội tình vừa nhìn, đúng là không nhìn ra gã cấu kết với Ngọc Thiên Lưu. Là chuyện này, huynh trưởng tại hạ. Ngụy Tình Hảo nói. Đêm qua không biết bị người nào đánh lén, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Gã vừa nói như vậy, ở đây mới có người phát hiện, Ngụy Lâm quan thế nhưng không tới. Là ác đồ nào to gan lớn mật như vậy? Các tu sĩ ồn ào bàn tán. Vài vị tiên chủ đức cao vọng trọng đội nói, mạng người quan trọng, chuyện Thiên Cơ Quân cấu kết ma giáo hay không nên để lại, trước tiên chúng ta nên đi thăm Ngụy công tử, đồng thời điều tra rõ nguyên nhân. Ngụy Tỉnh Hào lập tức đưa mọi người tới tiên chức của Cúc Lăng Tiên Sơn. Để lại huynh đệ hai người Ngọc Thiên Lưu Ngọc Thiên Cơ cùng thủ hạ giằng co. Ngọc Thiên Cơ một bên cùng huynh trưởng mắt to trừng mắt nhỏ, một bên khiếp sợ không thôi, Ngụy Lâm Quan cùng mình quan hệ không phải là ít, thế nhưng lại bị ám sát trên địa bàn của mình. Vấn đề rất lớn, cần chịu trách nhiệm. Vì thế, Ngọc Thiên Cơ cũng phái thủ hạ đến thăm. Ngụy Lâm Quan quả nhiên giống y như lời Ngụy Tỉnh Hảo, ngực trúng một kiếm, bị thương rất nặng, giờ phút này đang nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh, bên người có người của Cúc Lăng Tiên Sơn hầu hạ. Y dược sư của Cúc Lăng chúng ta đã chẩn trị qua, vẫn chưa bị thương đến tính mạng, chỉ là không thể tỉnh lại trong chốc lát. Ngụy Tỉnh Hào thở dài, đa tạ chư vị. Các đại tiên môn có rất nhiều cao nhân, lập tức có người tiến lên hỗ trợ bắt mạch, cũng đưa ra kết quả như thế. Mọi người không dám quấy rầy người bị thương, sau khi kiểm tra tình huống liền rời khỏi tiên trướng, trở lại tế đàn. Lý Việt Bạch bước nhanh bước chậm rốt cuộc đến kịp, xa xa trông thấy một đám người đi vào Cúc Lăng tiên trướng, thầm nghĩ không tốt, trước khi hỏi tình huống cụ thể cũng đã đoán được việc gì xảy ra. Quả nhiên vẫn là Tiết Mục Vu Hám hắn quen thuộc. Này, Ngụy huynh có biết là kẻ nào làm không? Một tu sĩ vội hỏi. Không biết, nếu ta biết, đã sớm đem kẻ này thiên đao vạn quả. Ngụy Tỉnh Hào hung tợn nói. Lý Việt Bạch nhíu nhíu mày. Quả nhiên, sau dăm ba câu, Ngụy Tỉnh Hào liền phủi sạch bản thân, dẫn dắt hiểm nghi tới người Ngọc Thiên Cơ. Đêm qua, ta cùng tiểu nữ tiến đến bái phòng Thiên Cơ quân, lúc trở về, huynh trưởng còn ở trong trướng nói chuyện với thủ hạ, cũng không có chuyện gì thường gì. Ngụy Tỉnh Hào vô cùng đau đớn nói, sau khi ta nói chuyện với huynh trưởng, liền từ biệt đi ngủ. Lời của Tam công tử là thật. Các tu sĩ Cúc Lăng Tiên Sơn cũng chứng thực, sau khi Tam công tử đi ngủ, đại công tử nói muốn ra ngoài gặp bằng hữu, không mang theo tùy tùng, một mình đi ra ngoài, qua nửa canh giờ, chúng ta rất lo lắng, liền đi tìm, kết quả nghe thấy từ xa vọng lại tiếng đại công tử cùng bằng hữu kia khắc khẩu. Sau đó, bằng hữu kia liền rút trường kiếm ra đâm hắn. Chúng ta vội vàng tiến lên cứu trị, nhưng kẻ kia đã chạy thoát. Nói cách khác, kẻ kia chính là bằng hữu của Ngụy đại công tử. Vài tu sĩ hiếu kỳ nói. Đúng thế. Ngụy Tỉnh Hào thở dài, chính là, ngay cả tại hạ cũng không biết vị bằng hữu kia của huynh trưởng đến tột cùng là ai. Nếu các ngươi thấy được, còn không nhanh nói kẻ kia bề ngoài như thế nào. Mọi người chuyển ánh mắt về phía vài vị tu sĩ Cúc Lăng. Các tu sĩ Cúc Lăng khiếp đảm nhìn nhau một chút, nói, ban đêm chỉ có thể dựa vào ánh trăng mơ hồ để nhìn, khoảng cách lại xa, chúng ta cũng không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy người nọ sử dụng kiếm pháp côn luân. Lúc rời đi hình như chân có vấn đề. Hình như là một người thọn. Quả nhiên. Lý Việt Bạch dở khóc dở cười, lặng lẽ tố khổ với hệ thống. Hệ thống, nghe cho kỹ, lại là Ngọc Thiên Cơ. Lại là Ngọc Thiên Cơ. Hệ thống cũng dở khóc dở cười, rốt cuộc y có bao nhiêu người hận. Động tác của Ngụy Tỉnh Hào thật sự quá nhanh, thấy không thể liên hôn với Ngọc Thiên Cơ liền nhanh chóng phản bội, đứng về phía Ngọc Thiên Lưu. Nghe cách miêu tả này, ngược lại rất giống Xá Đệ. Ngọc Thiên Lưu cười lạnh. Huynh trưởng lại muốn bôi nhọ ta sao? Ngọc Thiên Cơ trả lời mỉa mai, dùng kiếm pháp côn luân, lại là người thọn, chỉ sợ không phải ta mà là kẻ giả mạo huynh trưởng phái ra, cũng chẳng ai biết được. Không đúng, theo lão phu biết, quan hệ giữa Thiên Cơ quân cùng đại công tử Cúc Lăng từ trước đến nay vốn không tồi. Một vị tiên trưởng mở miệng. Lời vừa nói ra, biểu tình của mọi người càng thêm hoài nghi. Nếu quan hệ không tồi, lại càng thêm khả nghi. Các hoài nói, các tu sĩ Cúc Lăng Tiên Sơn cũng nói, kẻ đả thương đúng là bằng hữu của đại công tử, chỉ có bằng hữu mới có thể ra ngoài nói chuyện với đại công tử vào lúc nửa đêm. Chư vị, nơi đây chính là địa giới của ta, giết người trên địa giới của mình, chẳng phải là ngu không ai bằng. Ngọc Thiên Cơ bất đắc dĩ nói, huống chi, ta vừa mới bị huynh trưởng vu hãm, còn chưa rửa sạch vết nhơ, sao có thể tiếp tục cành mẹ đẻ cành con. Quả thật không ổn. Vài vị tiên trưởng đánh giá Ngọc Thiên Cơ một chút, âm thầm suy tư, trên thực tế, trong cảm nhận của bọn họ, Ngọc Thiên Cơ là người ngu muội cuồng vọng ăn chơi chắc táng, hoàn toàn có khả năng làm ra loại chuyện này. Mọi người loạn bàn một trận, vẫn không ra kết quả xác thực. Phỏng đoán lung tung thực sự không phải chuyện quân tử nên làm. Vài lao tiên chủ đức cao vọng trọng mở miệng, việc này, cần cẩn thận tra xét. Nếu có người biết chuyện, xin mau thông báo thân phận hung phạm cho thiên hạ. Sau đám người, đột nhiên vang lên một thanh âm thiếu nữ, cực kỳ êm tai, lại chứa đầy bi thương, ta có chuyện muốn nói. Đám người tự động tách ra. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người thiếu nữ kia. Là Ngụy Thiên Thiên. Đêm qua, đại bá nói đi gặp bằng hữu, ta cực kỳ tò mò, liền trộm đi theo. Nàng nhẹ giọng nói. Cái gì? Thiên Nhi, vì sao không nói sớm cho vị phụ? Ngụy Tỉnh Hào cũng đại kinh thất sắc. Đại bá đã bị thương, ta sợ sẽ mang đến càng nhiều phiền toái cho Cúc Lăng Tiên Sơn, nên không dám nói ra khỏi mồm. Ngụy Thiên Thiên nói, chính là hiện tại, có các vị tiên trưởng làm chủ chính nghĩa, ta cũng không dám giấu giếm nữa. Vậy ngươi thấy hung phạm là ai? Mọi người cả kinh, rốt cuộc là ai? Lý Việt Bạch đỡ chán. Là tiên chủ Côn Luân. Ngụy Thiên Thiên gần từng chữ một, Ngọc Thiên Cơ. Đêm qua ta chưa từng rời khỏi trướng tiên chủ. Ngọc Thiên Cơ cả giận, tu sĩ Côn Luân đều có thể làm chứng. Đúng vậy, ta đêm qua thức trắng hộ vệ tiên chủ, có thể chứng minh tiên chủ chưa từng rời đi. Các tu sĩ Côn Luân vừa kinh vừa giận, ồn ào cãi lại. Bọn họ đều là thủ hạ của ngươi, đương nhiên sẽ sợ ngươi. Chỉ biết nói ra lời khai có lợi với ngươi. Ngọc Thiên Lưu cười lạnh, không đủ làm bằng chứng. Nhân phẩm của tiểu thư Ngụy gia các đại tiên môn sớm đã nghe qua, đều biết nàng thiện lương ôn hòa, phẩm tính đáng tin cậy, bởi vậy, lời nói ra từ miệng nàng, mọi người đều tin đến nửa phần.
Chương 91, Ôn Luân Tiên Sơn, 29. Ngụy Thiên Thiên đưa mọi người tới địa điểm xảy ra chuyện. Đó là địa giới trống trải trên bạch ngọc than, bốn phía loạn thạch san sát, cách tiên trướng rất xa, nếu có chuyện mật thám, ở chỗ này là thích hợp nhất. Đêm qua, đại bá cùng thiên cơ quân gặp nhau ở chỗ này. Ngụy Thiên Thiên nói, mới đầu hai người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng sau đó hình như thiên cơ quân nói chuyện gì đó chọc giận đại bá, hai người nổi lên tranh chấp, sau đó, thiên cơ quân rút kiếm ra tay, đâm đại bá bị thương. Nhất định là thiên cơ quân muốn nhờ Ngụy đại công tử che giấu hành vi phạm tội, vì thế chính mình xuất đầu, song bị từ chối nên thẹn quá hóa giận. Cắt Hoẹ lạnh lùng nói, Lý Việt Bạch đi lên phía trước, cẩn thận xem xét địa điểm xảy ra sự việc. Địa phương này xác thật tương đối dễ ẩn náu, loạn thạch rất nhiều. Cách đó không xa ở hướng tây nam còn có một vách đá tự nhiên, phi thường cao lớn, có thể ngăn trở tầm mắt của người khác. Ký chủ, ngài đừng chỉ biết nhìn đông nhìn tây. Hệ thống vội vàng nhắc nhở, Ngụy Thiên Thiên đang vu hãm Ngọc Thiên Cơ, ngài còn không nhanh đối phó với nàng. Nàng sẽ không thành công. Lý Việt Bạch cười cười, vu hãm người khác vốn không phải sở trường của nàng, hơn nữa nói không chừng tâm tình nàng đang trao đảo. Cái này khiến nàng trở nên cực kỳ yếu ớt, không thể chịu nổi một chiêu. Hóa ra ngài định đánh tiểu này. Hệ thống nói, đừng nói vội. Lý Việt Bạch đi dạo một vòng, mới quay lại trước mặt Ngụy Thiên Thiên, nói, lời nói của Ngụy tiểu thư, bị nhân không thể hoàn toàn tin tưởng. Theo ta được biết, Ngụy tiểu thư vẫn chưa học qua thuật thâu thính, nghe trộm. Phải. Ngụy Thiên Thiên đành phải thừa nhận. Thuật thâu thính, chỉ những tu sĩ dưới tầng chót phụ trách ra ngoài tìm hiểu tin tức mới có thể học, ví dụ Khương Thiếu Anh hay Tiểu Ngải chính là cao thủ trong việc này. Mà Ngụy đại tiểu thư của Cúc Lăng Tiên Sơn, thân phận cao quý, không có khả năng chấp hành loại nhiệm vụ này, đương nhiên sẽ không học loại bảng môn tà đạo, trong trường hợp này có nghĩa là bên cạnh, tiểu ngoài môn chính học môn phụ ấy, này. Ngụy đại công tử đạo pháp cũng không yếu, tối qua ra ngoài gặp bằng hữu, sao có thể dễ dàng bị tiểu thư theo dõi? Nhĩ lực của Ngụy đại công tử vượt qua nhĩ lực của tiểu thư, nếu tiểu thư trốn ở một bên, nghe lén Ngụy đại công tử cùng bằng hữu nói chuyện bốn, sao có thể không bị phát hiện? Lý Việt Bạch nói, nghi vấn của tiên trưởng cực kỳ có lý. Nhĩ lực của ta quả thật không bằng đại bá. Ngụy Thiên Thiên du mắt, nói, nhưng, ta chưa từng nói qua ta biết chuyện này dựa vào nghe lén. Vừa rồi rõ ràng chính miệng Ngụy đại tiểu thư vừa nói lúc đầu hai người trò chuyện rất vui vẻ, sau đó hình như nổi lên tranh chấp. Lý Việt Bạch thuật lại lời nói của Ngụy Thiên Thiên một chút. Chuyện này, không phải ta nghe được, mà là ta nhìn thấy. Ngụy Thiên Thiên trợn to hai mắt, ngữ khí kiên định, từ nhỏ ta thị lực hơn người, đêm qua trăng sáng. Ta chỉ cần từ xa nhìn lại là có thể thấy rõ động tác của hai người, lúc đầu họ trò chuyện rất vui vẻ, sau đó nổi lên tranh chấp. Tất cả những điều này là ta phán đoán từ động tác của bọn họ, chứ không phải dựa vào nhĩ lực. Hóa ra là tiểu thư thị lực hơn người. Lý Việt Bạch tiện tay chỉ cờ xí tung bay trên đỉnh trướng đầu tiên ở phía xa, hỏi, vậy tiểu thư có thấy rõ trên cờ xí đó viết chữ gì không? Ngụy Thiên Thiên không chút sợ hãi nhìn qua, nói chính xác chữ trên cờ xí. Quả nhiên là thật. Mọi người liên tiếp tin phục. Đêm qua, ta vẫn lén theo đại bá ở phía xa, ta có thể nhìn thấy hắn, nhưng bởi khoảng cách quá xa, nên hắn không nhìn thấy ta. Ngụy Thiên Thiên nói, sau khi đại bá cùng bằng hữu gặp nhau, ta liền trốn trong khe đá, không dám ra mặt. Nói như vậy, Ngụy tiểu thư tương đối không tin tưởng tiên chủ Côn Luân. Lý Việt Bạch nói, vậy vì sao không tiến lên khuyên Ngụy đại công tử rời đi? Ta, tuy không thích thiên cơ quân, nhưng cũng không ngờ được y sẽ làm ra loại chuyện này. Ta chỉ nghĩ y sẽ dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đại bá, không ngờ y lại ra tay đả thương người, bởi vậy không thể tiến lên ngăn cản, hiện tại vô cùng hối hận. Sắc mặt Ngụy Thiên Thiên cực kỳ không tốt, đầy mặt đều là hối hận cùng đau thương. Nói cũng không sai. Lý Việt Bạch thở dài, vậy không biết lúc ấy tiểu thư trốn ở chỗ nào? Nơi này. Ngụy Thiên Thiên chỉ về một khe đá hướng đông bắc, nơi đó quả nhiên cách khá xa, cũng tương đối dễ ẩn ấp. Lý Việt Bạch bước tới một khe đá phụ cận, quan sát thật lâu. Sau đó tự mình chui vào. Khe đá tương đối rộng, một nam tử trưởng thành cũng có thể ẩn thân ở đây, huống chi là Ngụy Thiên Thiên. Ký chủ, không ổn rồi, đến giờ Ngụy Thiên Thiên vẫn chưa bị ngài tìm ra sơ hở. Hệ thống có chút nóng nảy. Nếu nàng đồng ý sẽ nói dối với phụ thân, đương nhiên sẽ làm tốt. Lý Việt Bạch thở dài, điều cơ bản cần phải làm. Xem biểu tình của tu sĩ các đại tiên môn, bọn họ càng ngày càng tin tưởng lời nói của Ngụy Thiên Thiên, rốt cuộc, từ đầu đến đuôi có thể nói rành mạch. Không có sơ hở. Lý Việt Bạch ra vào khe đá mấy lần, lại không ngừng đi ra hướng khác, không biết đang làm gì. Mục tiên sư, ngài xưa nay được tu sĩ Côn Luân khen ngợi là người tài đức vẹn toàn. Cắt Hoẹ thở dài, hà tất phải kéo dài thời gian.
Nếu ngài không thể bác bỏ lời nói của Ngụy tiểu thư thì không nên kéo dài thời gian.
Bị nhân không phải đang kéo dài thời gian.
Lý Việt Bạch vội vàng ra ra vào vào, mà đang muốn nghiệm chứng lời của Ngụy tiểu thư là thật hay giả.
Đương nhiên là thật, còn có gì nghi vấn sao?
Cắt Hoẹ cười lạnh, khe đá này, ngay cả một nam tử trưởng thành cũng có thể đi vào, Ngụy tiểu thư dáng người nhỏ nhắn, lại càng có thể.
Ta đây hỏi lại một lần.
Lý Việt Bạch gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Thiên, đêm qua, ngươi chắc chắn trốn trong khe đá này sao?
Có phải nhớ lầm không?
Tuyệt không sai.
Ngụy Thiên Thiên kiên định gật đầu, đúng là ta trốn ở đây.
Vậy Ngụy đại công tử đứng ở đây sao?
Lý Việt Bạch chỉ địa điểm có vết máu.
Không sai, đúng là đại bá đứng ở đây nói chuyện với Thiên Cơ quân, sau đó bị thương.
Ngụy Thiên Thiên nói,
có nhớ thời gian không?
Cái này không cần phải nói, tất cả mọi người đều biết thời gian.
Mọi người ồn ào bổ sung, đêm qua Ngụy đại công tử rời khỏi tiên trướng lúc giờ xỉu một khắc, lúc bị thương trở về là giờ xỉu ba khắc.
Tóm lại là giờ xỉu.
Lý Việt Bạch gật đầu.
Phải.
Ngụy Thiên Thiên nói,
đối với thị lực của tiểu thư, bị nhân vẫn có điều hoài nghi.
Lý Việt Bạch chỉ một hang đá ở xa, tiểu thư có thể thấy rõ trong hang đá có gì không?
Này.
Ngụy Thiên Thiên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lắc lắc đầu, trong hang đá một mảnh tối đen, không thể thấy rõ.
Mục tiên sư hà tất cưỡng từ đoạt lý.
Cắt Hoẹ thở dài, Ngụy tiểu thư chỉ là thị lực hơn người, cũng không phải hai mắt như đuốc, trong hang đá một mảnh đen kịt, sao có thể thấy rõ?
Đúng vậy, như vậy không khỏi quá bức bách nàng.
Mọi người cho rằng Lý Việt Bạch thực sự quá phận.
Vậy đêm qua, tiểu thư sao có thể thấy rõ?
Lý Việt Bạch chậm rãi nói.
Đêm qua,
mọi người không khỏi cười khổ, mục tiên sư sao phải nói đùa, đêm qua ánh trăng sáng tỏ, dưới ánh trăng, đương nhiên có thể thấy rõ.
Dù sao, hôm qua cũng có rất nhiều người không ngủ được, đều nhìn thấy ánh trăng kia.
Đúng vậy.
Lý Việt Bạch cười nói, lời của Ngụy tiểu thư chính là nói dối. Nếu nàng thật sự trốn trong khe đá, trăm triệu lần không có khả năng nhìn thấy Ngụy đại công tử cùng bằng hữu.
Vì sao?
Trăng sáng, đương nhiên sẽ có bóng.
Lý Việt Bạch nói.
Bóng từ đâu tới?
Chẳng lẽ chư vị không nhìn tới vách đá kia sao?
Lý Việt Bạch chỉ về phía tây nam, nơi có vách đá đứng sừng sững.
Mọi người đương nhiên cũng nhìn thấy vách đá, chỉ là không nghĩ nó liên quan đến vụ án này.
Chư vị, nếu nhìn hình dáng mặt trăng là có thể đoán ra.
Lý Việt Bạch chỉ vách đá. Tối qua giờ xỉu, nơi Ngụy đại công tử đứng trùng với bóng vách đá.
Nói cách khác, vách đá này chặn hướng ánh trăng, khiến Ngụy đại công tử đứng trong bóng tối.
Chương 92, Ôn Luân Tiên Sơn, 30.
Mọi người tiến lên đo lường tính toán.
Một canh giờ có 8 khắc, kỳ thật là một đoạn thời gian rất dài, bóng đá sẽ di động một chút, nhưng vách đá cũng tương đối rộng, cách nơi Ngụy Lâm Quan đứng không xa, lại suy xét góc độ.
Mọi người tính một lúc lâu, không thể không thừa nhận điều Lý Việt Bạch nói là đúng.
Nơi Ngụy Lâm Quan đứng quả thật trùng với bóng vách đá.
Đồng thời, tất cả mọi người đều âm thầm kinh ngạc, không biết tại sao Mục Tiên Sư có thể tính ra kết quả nhanh như vậy, tốc độ như vậy có thể nói là thần toán.
Mục Tiên Sư quả nhiên không hổ là đại sư trận pháp, ngay cả đo lường tính toán cũng vượt qua người thường.
Xin lỗi, ta dùng bàn tay vàng, dùng chương trình tự tính của hệ thống, Lý Việt Bạch tiên lặng trả lời trong lòng, ngoài mặt làm bộ dáng bất động thanh sắc.
Chỉ một điều này là có thể chứng minh, Ngụy Thiên Thiên đang nói dối.
Dù sao Ngụy Thiên Thiên cũng không phải vai phản diện kinh điển, cũng không dễ rủa trước khi chết, cũng lời giải thích kế hoạch, nàng chỉ cắn cắn môi, rời khỏi đám người đông đúc. Thân ảnh của nàng lẫn với loạn thạch, rất nhanh liền không nhìn thấy.
Đám người tức khắc lâm vào an tĩnh.
Mới vừa rồi các tu sĩ còn cho rằng điều Ngụy Thiên Thiên nói là sự thật, hiện tại nhanh như vậy đã bị vạch trần, nhất thời bọn họ phản ứng không kịp, mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên nói gì cho phải.
Chư vị, cái này không thể tổng kết rằng tại hạ có tội đi.
Ngọc Thiên Cơ thở dài, từ từ mở miệng.
Sắc mặt Ngụy Tỉnh Hào xanh mét, không nói một lời.
Một chiêu này của gã đương nhiên là thất bại, nhưng tình huống trước mắt còn chưa rõ ràng, có lẽ Ngọc Thiên Cơ sẽ rất nhanh bị mọi người định tội, bởi vậy, gã cũng không lập tức ra xin lỗi thay nữ nhi.
Này,
tại sao Ngụy tiểu thư phải vứt bỏ ra dưỡng nhà mình tới bôi nhọ Thiên Cơ quân?
Có người thở dài, tội gì?
Có lẽ là Thiên Cơ quân đùa giỡn Ngụy tiểu thư, nên nàng cố ý trả thù.
Không ít người âm thầm suy đoán trong lòng.
Hung án này phát sinh ở địa giới Côn Luân, bổn tiên chủ bụng làm dạ chịu.
Ngọc Thiên Cơ nghiêm mặt, tiếp theo đương nhiên sẽ tìm ra hung phạm, cho Cúc Lăng Tiên Sơn một cái công đạo, còn Ngụy đại tiểu thư.
Có lẽ nàng bị kẻ xấu mê hoặc, luẩn quẩn trong lòng, ta lập tức phái người tìm nàng, hỏi cho rõ ràng.
Chấm đã.
Trong đám người lại có thanh âm bén nhọn vang lên, Thiên Cơ quân tự mình rửa sạch hiểm nghi sao?
Lý Việt Bạch nhìn về Hướng Nhiên, quả nhiên lại là thủ hạ trung thành tận tâm của Ngọc Thiên Lưu, Cát Hoẹ. xem ra hôm nay muốn một hơi nói rõ ràng mọi chuyện. Ngụy tiểu thư rõ ràng là đang nói dối, còn có vấn đề gì? Có người thay Ngọc Thiên Cơ trả lời. Chuyện tại hạ nói chính là chuyện cấu kết ma giáo. Cắt hỏe dây dưa không ngừng, vừa rồi vài vị tiên trưởng nói ba mạng người quan trọng nhất, việc Thiên Cơ quân có cấu kết ma giáo hay không, lần sau lại bàn. Hiện tại, nếu thương thế của Ngụy đại công tử đã không còn gì đáng lo, sự tình cũng chấm dứt, phải chăng chúng ta có thể tiếp tục nói về chuyện Thiên Cơ quân cấu kết ma giáo? Lao tặc ồn ào. Một tu sĩ phía sau Ngọc Thiên Cơ không nhịn nổi, mở miệng lăng nhục, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mục đích của tại hạ rất đơn giản, chỉ cần Thiên Cơ quân giao ra vị trí tiên chủ, đồng thời nhận tội với các đại tiên môn, có lẽ có thể nhận được khai ân. Cắt hỏe cười lạnh, nếu không, đừng trách chủ thượng không màng tới tình huynh đệ. Hệ thống, tao cảm thấy có chút phiền. Lý Việt Bạch xoa xoa huyệt thái dương, ăn ngay nói thật. Từ khi xuyên qua tới nay, hắn giống như biến các thế giới thành chuyện thám tử lừng danh cổ nạn, mỗi ngày đều vươn tay đột nhiên chỉ về phía trước, hung thủ chính là ông. Hoặc là bản thân hắn có vấn đề, hoặc là chủ thần sáng tạo thế giới chỉ đọc thám tử lừng danh cổ nạn, căn bản không biết thế giới tu tiên chân chính là cái dạng gì. Phiền cũng vô dụng, dù sao vẫn phải đối mặt. Hệ thống thiện giải nhân ý trả lời, dù sao phiền cũng tốt hơn tuyệt vọng. Ta tới nói thay ngươi đi. Lý Việt Bạch đứng dậy, nói, phong thư viết cho tả hộ pháp ma giáo, ở cuối thư có chữ ký cùng con dấu tiên chủ. Không sai. Các hoài nói, rõ ràng đó là chữ của Thiên Cơ quân, không thể giả được. Tiên chủ chưa từng viết thư cho tả hộ pháp ma giáo. Lý Việt Bạch lạnh lùng nói, thư kia, là Ngọc Thiên Lưu giả tạo. Làm giả thư tử. Ngọc Thiên Lưu vừa nghe thấy lời này, lập tức lộ ra một nụ cười khó có thể tin, không ngờ mục tiên sư vậy mà ngậm máu phun người, thật sự khiến người ta phải rửa mắt nhìn. Mọi người đều biết làm giả thư từ là chuyện cực kỳ khó khăn. Cắt hỏe cả giận, chữ viết khó có thể bắt trước, con dấu càng khó phục chế. Ngọc Thiên Lưu cùng tiên chủ là anh em, ngày đêm bên nhau, đối với hắn mà nói, bắt trước chữ viết của tiên chủ chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao. Bắt trước chữ, dù sao cũng không phải do mình viết, chữ viết ra sẽ có khác biệt. Cắt hỏe nói, nếu mục tiên sư không tin, không bằng để Thiên Cơ quân tự tay viết thư một lần, nhìn xem có giống hay không. Có gì không thể. Lý Việt Bạch không hề sợ hãi. Này! Mục Mỹ Nhân, ngươi đừng đúng lý hợp tình như vậy, thật ra ta có chút sợ đó. Ngọc Thiên Cơ dở khóc dở cười. Sợ cái gì? Lý Việt Bạch trừng mắt. Bởi vì chữ kia, quả thật giống như lúc chữ của ta. Vẻ mặt Ngọc Thiên Cơ đau khổ, thấp giọng ghé vào bên thai hắn tố khổ. Ta cũng không biết huynh trưởng làm thế nào, bức thư kia. Rõ ràng đúng là ta viết. Không phải ngươi nói ngươi chưa từng viết thư cho ma giáo sao? Lý Việt Bạch hận sắt không thành thép. Đúng là không viết. Ta thể. Vẻ mặt Ngọc Thiên Cơ vô tội. Vậy sợ cái gì? Không phải, vấn đề ở chỗ, huynh trưởng bắt trước thật sự rất giống. Ngọc Thiên Cơ cọ cọ trên người Lý Việt Bạch, lúc xuyên qua đây, dù sao ta với Ngọc Thiên Lưu cũng là huynh đệ, thư từ qua lại là chuyện thường có. Nhất định là hắn thu thập thư ta viết cho hắn, ngày ngày đêm đêm bắt trước, cho đến lô hỏa thuần thanh, thuần thủ. Lý Việt Bạch cười cười, không nhất định. Có ý gì? Đợi lát nữa nói cho ngươi. Lý Việt Bạch phái người dâng giấy bút lên, hiện tại, xin tiên chủ hạ bút. Trước mắt bao nhiêu người, hai người rốt cuộc nói thầm xong, trang giấy trên án mở ra, bút lông sói chấm mực đen, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Cơ, nhìn y viết chữ. Đầy mặt Ngọc Thiên Lưu là nụ cười bất biến, cắt hỏe gắt gao nhìn chằm chằm vào bút trên tay Ngọc Thiên Cơ, tùy thời bắt lỗi ý ỉa. Ta nên viết thế nào đây? Ngọc Thiên Cơ bất đắc dĩ chỉ mặt giấy, cố ý viết khác đi. Không. Lý Việt Bạch nói. Viết theo ấn tích nguyên bản của ngươi là được. Được rồi, nghe theo mục mỹ nhân. Ngọc Thiên Cơ bắt đầu hạ bút. Kỳ thật Lý Việt Bạch nói không sai, ở đây tiên chủ các đại tiên môn đều nhận được thư viết tay của Ngọc Thiên Cơ, đều biết chữ của Ngọc Thiên Cơ. Nếu Ngọc Thiên Cơ cố ý thay đổi bút tích, mọi người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Như vậy lập tức không thể giải thích, không bằng quang minh chính đại viết ra bút tích của mình. Tu sĩ thủ hạ của Ngọc Thiên Lưu đã sớm lấy được nội dung thư. Hiện tại phái người đọc lại từng chữ một trong nội dung, trên danh nghĩa là để tiện cho Ngọc Thiên Cơ viết, trên thực tế, người nọ đọc lúc lên giọng, kéo dài giọng, giống như cố ý vũ nhục đối phương. Ngọc Thiên Cơ vô lại đã quen, cũng không để ý đến khiêu khích của đối phương, chỉ nghiêm túc cầm bút viết ra từng chữ một. Thư không dài lắm, khi viết xong cũng chỉ chiếm đầy một trang giấy không tính là lớn. Lý Việt Bạch nhận lấy phong thư, hơi thổi mực, liền trình lên vài vị tiên trưởng đức cao vọng trọng. Bên Ngọc Thiên Lưu cũng phái người lấy cho tàn ra. Phục hồi lại như cũ. Một cái là thư phục hồi, một cái là thư mới. Nhóm lao tiên trưởng hành pháp, nhấc hai tờ giấy lên không trùng, như đặt lên nhau, lại như đặt song song, cứ tiếp tục như vậy. mọi người cũng có thể thấy rõ chữ trên hai tờ giấy kia, cũng âm thầm suy đoán. Trải qua thời gian rất dài, một lão tiên trưởng thở dài, vuốt vuốt trồng râu, nói, theo lão hủ thấy, hai phong thư này đều là bút tích của một người. Vài vị khác cũng tán thành, đúng vậy, tuy bút tích có vài chỗ khác nhau, nhưng phương thức hành bút thì rõ ràng là xuất phát từ cùng một người. Chẳng qua, chữ trong thư phục hồi tương đối trẻ con, chữ trong thư mới trưởng thành hơn một chút. Lão tiên trưởng nói, thiên cơ quân, lão phu không oán không thù với ngươi, nhưng cũng không thể không ăn ngay nói thật, bằng không sẽ cô phụ tín nhiệm của mọi người. Đúng vậy. Mọi người sôi nổi phụ họa, biểu tình khác nhau. Quả nhiên không ngoài sở liệu của tại hạ. Cát Huệ cười ha ha, vài vị lão tiên sinh này đức cao vọng trọng, bình thường đối với mọi chuyện có cách nhìn khác nhau, duy chỉ có chuyện này là muôn miệng một lời, đều nói chữ viết giống nhau. Thiên cơ quân, ngươi còn gì để nói? Đúng vậy, chúng ta cũng thấy chữ viết giống nhau. Các tu sĩ trẻ tuổi cũng sôi nổi phụ họa tán đồng, không ngờ. Không có khả năng. Đột nhiên Lý Việt Bạch trừng lớn hai mắt, sắc mặt trắng bệch, tiên chủ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Mục tiên sư, có lẽ ngài đã gửi gắm sai người. Tại sao đến bây giờ vẫn không chịu thừa nhận mình đã nhìn lầm người rồi? Ngọc Thiên Lưu cười nói. Xin lão tiên sinh đưa thư cho bỉ nhân cẩn thận đối chiếu một chút. Lý Việt Bạch kiệt lực thỉnh cầu. Vô dụng, chẳng qua là dễ rùa khi hấp hối mà thôi. Cát Huệ lắc đầu cười lạnh, nhiều mắt nhìn như vậy, chẳng lẽ mục tiên sư có thể thành công lật ngược bản án? Vài vị lao tiên trưởng nhìn bộ dáng này của hắn, lắc đầu, dùng pháp thuật đẩy hai tờ giấy phiêu phủ trên không qua. Bởi vì mọi người dùng pháp thuật duy trì, bức thư được phục hồi kia miễn cưỡng duy trì hình thái giấy viết thư, không hóa thành bột phấn lần thứ hai. Lý Việt Bạch lặng lặng nhìn hai tờ giấy kia, nhìn thật lâu. Mục tiên sư, không cần kéo dài thời gian, ngài nhìn thế nào cũng không có khả năng biến chữ viết trở nên khác nhau. Cát Huệ không kiên nhẫn lớn tiếng, vẫn là nhanh bảo chủ tử của ngươi nhận tội đi. Chữ viết này. Khi Lý Việt Bạch mở miệng lần thứ hai, khóe miệng mang theo tươi cười nhiều hơn, chữ viết này, quả thật giống nhau. Vậy ngài còn có gì để nói? Chữ này, quả thật đều là tiên chủ viết. Lý Việt Bạch trầm giai nói, nhưng thư gửi cho ma giáo, lại không phải do tiên chủ viết. Ngài đang nói cái gì? Cát Huệ cả giận, chẳng phải hai câu này trước sau mâu thuẫn với nhau sao? Chữ là y viết, thư lại không phải y viết. Sao có thể? Đương nhiên có thể. Lý Việt Bạch nói, bởi vì phong thư này, không phải là viết ra, mà là ghép vào. Ghép vào. Mọi người cả kinh. Tiên chủ cùng Ngọc Thiên Lưu là anh em, thời điểm ở Côn Luân, cũng thường trao đổi thư tử. Lý Việt Bạch nói, năm rộng tháng dài, trong tay Ngọc Thiên Lưu đương nhiên nắm giữ không ít thư tử của tiên chủ. Hắn chỉ cần cắt chữ trên thư của tiên chủ, ghép lại, là có thể thành một phong thư. Không thể không nói, biện pháp này cực kỳ hữu hiệu. Vớ vẩn. Hai hàng lông mày của Ngọc Thiên Lưu nhíu chặt, trách cứ, mục tiên sư nói vậy, có chứng cứ gì? Không hổ là Ngọc Thiên Lưu, ngay khi bị người ta vạch trần, cũng chống tới chết không chịu lộ ra chút khiếp nhược. Chương 93, Ôn Luân Tiên Sơn, 31. Chứng cứ rất nhiều. Đầu tiên, Lý Việt Bạch thở dài, chứng cứ ta có, tất cả đều rõ ràng trên tờ giấy viết thư. Mọi người nhìn bức thư phục hồi từ cho tàn kia, thực sự không nhìn ra chứng cứ ở điểm nào. Xin chư vị nhìn kỹ chữ viết. Lý Việt Bạch nói, mọi người có phát hiện độ đậm nhạt của mực khác nhau. Tuy đều là màu đen, độ đậm nhạt khác nhau cũng là chuyện thường, nếu không cẩn thận quan sát, thật sự không thể phát hiện. Cho dù đậm nhạt khác nhau thì như thế nào? Cát Huệ nhíu mày, khi viết chữ cần chấm mực nhiều lần, khi vừa chấm mực, chữ viết ra đương nhiên sẽ đậm hơn, về sau, màu đen cũng biến nhạt, đó là lý thường. Đúng là như vậy. Lý Việt Bạch nói, dựa theo cách nói của các tiên trưởng, nếu phong thư này được viết liền một mạch, độ đậm nhạt của mực hẳn phải có quy luật, đúng không? Này! Cát Huệ cảm giác vừa rơi vào cái hố do chính mình đào. Mà phong thư này, độ biến hóa đậm nhạt của mực không hề có quy luật. Lý Việt Bạch chỉ vào mấy chữ, nói, ở câu này, chỉ có chữ thứ hai đặc biệt nhạt, xin hỏi, làm thế nào viết được như vậy? Cát Huệ không còn lời nào để nói, đành phải miễn cưỡng, thiên cơ quân tùy tâm sử dụng, lúc viết lúc dừng, viết ra thư như vậy cũng không phải là không có khả năng. Ta đây lại hỏi vấn đề thứ hai. Lý Việt Bạch nói, tại sao thư cũ không có liên bút? Liên bút. Đó là hai chữ viết liền nhau. Lý Việt Bạch nói, khi viết nhanh thường sẽ có liên bút, thư này không có liên bút, mỗi chữ đều đứng khá xa nhau. Lại nhìn lá thư Ngọc Thiên Cơ vừa viết, có mấy chữ liền nhau. Nếu thư cũ quả như lời bỉ nhân nói, là do Thiên Lưu Quân ghép lại, trong quá trình ghép đương nhiên phải cắt những chữ đơn ra, đương nhiên không có liên bút. Lý Việt Bạch nói, không thể như thế. Sao chúng ta biết được thiên cơ quân viết ra bức thư này trong tình huống như thế nào? sắc mặt Cát Huệ đỏ bừng, cãi lại, không biết chừng lúc ấy Thiên Cơ Quân cố ý không viết liên bút. Quả thật chỉ bằng chuyện này không thể chứng minh được. Vài vị tiên trưởng luốt luốt trong râu, không biết nên xử lý thế nào, đành phải nói, Mục tiên sư còn lý do khác chứ?
Có, nhưng không nhiều lắm. Lý Việt Bạch nói, chỉ sợ chỉ còn một lý do.
Mời nói. Bị nhân đọc một câu, chư vị có thể nghe một chút. Lý Việt Bạch chỉ hai phong thư phiêu phù trong không trung, thì thầm.
Ta ngưỡng mộ Tả Hộ Pháp đã lâu. Núi Côn Luân cao tới trời xanh, dễ thủ khó công. Cho dù là Ngọc Thiên Cơ, nghe hai câu này cũng không nhịn được mà nổi da gà. Trước nói mình ngưỡng mộ Tả Hộ Pháp ma giáo, sau lại nhắc tới tình huống địa thế Côn Luân, hoàn toàn là nội tặc. Trong mắt một số người, kẻ cà lơ phất phơ như Ngọc Thiên Cơ hoàn toàn có khả năng viết ra bức thư này. Hai câu này có vấn đề gì? Mọi người không hiểu dụng ý của Lý Việt Bạch. Chỗ này, có hai chữ rất kỳ quái. Lý Việt Bạch nói.
Hai chữ nào?
Chữ đã cùng chữ cao.
Đã, cao.
Hai chữ này. Mọi người nhìn lại bức thư, quả nhiên phát hiện có điểm khác. Hai bức thư mới cũ, nhìn chữ viết không sai biệt lắm, rõ ràng được viết từ tay một người, phương pháp sáng tác có chút khác biệt nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không ra. Trong thư cũ, chữ đã cùng chữ cao đều viết đúng, không có bất luận vấn đề gì. Mà trong thư Ngọc Thiên Cơ vừa viết, chữ đã cùng chữ cao đều viết sai, dưới chữ đã nhiều hơn một nét, mà nét trên chữ cao lại thiếu mất. Vì sao lại thế?
Mọi người khó hiểu, là Thiên Cơ Quân viết sai. Sai không chỉ có hai chữ này.
Có người trao phúng, đã sớm nghe Thiên Cơ Quân không học vấn không nghề nghiệp, tại hạ vừa nhìn hai phong thư này, phát hiện sai đến 7-8 chữ.
Tại sao các vị tiền bối không chỉ ra?
Sai chính tả là không thể tránh khỏi.
Một lao tiên trưởng hơi gật đầu, trọng điểm của đám người lão hủ là so sánh chữ viết, vẫn chưa nói vấn đề sai chính tả ra.
Hiện tại Mục tiên sư nói hai chữ bị sai ra là có dụng ý gì?
Cát Hoài nói.
Ta tin Mục tiên sư có lý do của mình.
Có người xen mồm, mọi người không thấy sao.
Chỉ có hai chữ này, trong thư cũ viết đúng, thư mới lại viết sai, những chữ còn lại đều sai giống ý hệt nhau.
Điều bỉ nhân muốn nói là.
Lý Việt Bạch thở dài, hai chữ này, tiên chủ chưa bao giờ viết đúng.
Ngọc Thiên Cơ hơi quấn bách, rất nhanh hạ mí mắt cho qua, ho khan một tiếng, tài hèn học ít, thật sự xin lỗi chư vị.
Phàm là tiên chủ tự tay viết thư, đều thích tự tiện tăng giảm nét bút, hoặc là nhiều thêm một chút, hoặc là ít hơn một chút.
Lý Việt Bạch phái người mang chiếu thư cùng thư tín Ngọc Thiên Cơ tự tay viết đến, tiếp tục tìm kiếm bên trong, quả nhiên tìm được mấy chữ đã thừa nét cùng mấy chữ cao thiếu nét, cách viết hai chữ này tiền chủ chưa bao giờ sửa, từ trước đến nay đều sai như thế.
Mọi người hoảng hốt, cảm thấy giống như mình không phải ở tu tiên giới, mà rơi vào ma giới hỗn loạn.
Rốt cuộc có vị tế tiểu đại nhân nào sẽ đúng lý hợp tình tuyên dương bốn phía chuyện tiên chủ nhà mình viết sai lỗi chính tả?
Có tiên chủ nào mặt dày vô sỉ thừa nhận mình thích viết sai lỗi chính tả? Còn sống chết không chịu sửa lại.
Côn Luân này, thật là kỳ ba.
Ý của Mục tiên sư là?
Ý của ta là, bức thư Thiên Lưu Quân lấy ra không phải do tiên chủ viết.
Lý Việt Bạch nói.
Có lẽ khi Thiên Cơ Quân viết thư cho Tả Hộ Pháp ma giáo được người khác hướng dẫn.
Cát Hoài nói.
Không có khả năng.
Lý Việt Bạch trầm giọng, bị nhân tự mình hướng dẫn tiên chủ không dưới trăm lần, chưa có lần nào tiên chủ nghe theo.
Mọi người lại bị Ngọc Thiên Cơ không học vấn không nghề nghiệp làm cho chấn kinh.
Ngay cả hệ thống cũng không nhịn được bật cười.
Chuyện này có gì buồn cười?
Lý Việt Bạch nhíu mày.
Phụt ha ha ha.
Hệ thống cười không dừng được, rất xin lỗi ký chủ ha ha, nhưng là ha ha ha.
Tao rất nghiêm túc.
Lý Việt Bạch đau đớn vô cùng, tao thân là giáo viên ngữ văn đó.
Mày có biết một giáo viên ngữ văn sống chết dạy cho học sinh một chữ đơn giản vậy cũng không xong là cái cảm giác gì không?
Trong khoảng thời gian Lý Việt Bạch nói chuyện riêng với hệ thống, mọi người mới tiêu hóa xong sự thật này.
Mục tiên sư, ý của ngươi là, vì hai chữ trên lá thư kia viết đúng, nên có thể chứng minh là không phải Thiên Cơ Quân viết.
Một tu sĩ hỏi.
Không chỉ bởi cách viết.
Lý Việt Bạch tiện tay làm một tiểu pháp, phóng đại hai chữ kia, mà còn bởi, lúc trước ta đã nói qua, thư cũ là do Ngọc Thiên Lưu cắt thành, mà hai chữ này, hiển nhiên là chứng cứ cắt ra.
Cắt.
Lý Việt Bạch nói, tu tiên giới viết thư viết hịch văn đẳng đều viết theo chiều dọc, chữ đã cùng chữ cao rất có khả năng là viết liền trên dưới.
Tại hạ cùng tiên chủ từng thương nghị, kết quả là ba mấy năm trước, tiên chủ từng viết thư qua lại với huynh trưởng, trong thư tiên chủ không thể tránh nổi viết ra từ tuổi tác đã cao, nội dung của câu, có thể là nói đến phụ thân.
Ngọc Thiên Cơ thở dài, thư tại hạ viết cho huynh trưởng không nhiều lắm, bởi vậy, một phong thư đều ít nhiều có ấn tượng, không đến mức quên toàn bộ, từ tuổi tác đã cao rất có thể đã viết qua.
Mà thời gian gần đây, Thiên Lưu Quân có ý đồ vu hãm tiên chủ, sử dụng thủ đoạn, đương nhiên là thu thập thư tiên chủ từng viết. ghép thành một phong thư gọi là thư tín bí mật với ma giáo. Lý Việt Bạch cười khổ, chỉ tiếc, Thiên Lưu Quân lại không ngờ lỗi chính tả của tiên chủ lại ly kỳ như thế, liền dựa theo chính tả mà cắt, đem nét dưới chữ đã chuyển lên trên đầu chữ cao. Hai chữ cắt ra đặt cạnh nhau, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không ai phát hiện điểm đáng ngờ. Chính là đây không khỏi vừa khéo đi. Có người không phục, lỗi chính tả của Thiên Cơ Quân vì sao lại sai trùng hợp đến vậy? Hoàn toàn có thể chứng minh bản thân vô tội. Bởi lỗi chính tả của tiên chủ quá nhiều. Lý Việt Bạch dở khóc dở cười nói ra những từ này, cho dù không được chứng minh ở chỗ này, thì cũng sẽ được chứng minh ở chỗ khác. Ngày đó Thiên Lưu Quân cũng sơ sót quá đi, lại không nhớ nổi lỗi chính tả của đệ đệ. Thiên Lưu Quân xem như khá thận trọng, các vị có thể thấy, trong thư cũ cũng có rất nhiều lỗi, Thiên Lưu Quân chú ý đến, nên không cắt sai. Lý Việt Bạch cười khổ, muốn nói vẫn là câu nói kia, chỉ trách tiên chủ sai lỗi chính tả quá nhiều, Thiên Lưu Quân khó lòng phòng bị. Hệ thống cảm thấy, cứ cho là ký chủ chứng minh trong sạch thay cho Thiên Cơ Quân, về sau Thiên Cơ Quân cũng không có mặt mũi làm tiên chủ. Hệ thống cười hổn hển từ nay đến giờ. Đây, cưỡng từ đoạt lý. Các hỏi nói, dựa vào hai chữ sai mà ngươi nói liền cho rằng Thiên Lưu Quân giả tạo thư tử, không đủ chứng cứ. Thư cũ có phải là cắt ra ghép lại hay không, mọi người đều có thể tự phán đoán. Lý Việt Bạch chỉ hai bức thư phiêu phù trong không trung, nói. Trước khi hắn nói những lời này, ánh mắt mọi người đã sớm tập trung trên hai phong thư kia. Chứng cứ thoạt nhìn như ván đã đóng thuyền, cư nhiên lại là cắt ra ghép lại, chuyện như vậy, mọi người đều cảm thấy rất mới mẻ. Tại hạ kiến thức hạn hẹp, có pháp thuật gì có thể cắt giấy ra ghép lại sao? Có người nghi vấn. Cũng không có pháp thuật chuyên ghép giấy, nhưng lại có thuật chữa trị, thuật tiêu trừ vết sẹo, dùng để chữa trị vết thương trên cơ thể người. Một lão y giả vuốt vuốt râu, thở dài, nếu áp dụng trên giấy viết, ngược lại cũng không khó. Lão hủ tu tập thư pháp nhiều năm, hiện tại mục tiên sư nhắc tới, thật ra cũng có thể nhìn thấy 7-8 phần. Một lão giả thở dài, trong thư cũ, nét trên chữ cao, rõ ràng không thuộc về chữ cao, không phải viết liền một mạch, vì đó chỉ là tiểu tiết, nên lúc phân biệt bút tích bị sơ hở, hiện tại nhìn lại, đúng là không hợp nhau, một nét kia, thực ra rất giống nét dưới chữ đã trong thư mới. Đúng vậy, hơn nữa độ đậm nhạt đối lập, nói thư cũ do cắt ghép mà thành, quả thật rất đúng. Lại có lão giả phụ họa. Nghị luận của mọi người càng ngày càng hướng về phía Lý Việt Bạch, thật sự bởi hai chữ sai kia quá rõ ràng. Lại có tiên chủ các đại tiên môn lấy thư mời Ngọc Thiên Cơ viết cho mình ra, cẩn thận so sánh khác nhau. Quả nhiên, trên những thư mời đó, nơi trốn đều là lỗi sai, thậm chí còn có chữ đã thừa nét cùng chữ cao thiếu nét. Sắc mặt Ngọc Thiên Lưu dần dần khó coi. Hắn ho khan một tiếng, trầm giọng, ta mặc kệ phong thư này có phải do ghép lại mà thành hay không, tóm lại, ta lấy được từ trong tay tên ma giáo kia. Cho dù là cắt ghép, cũng có thể là do tự tay Ngọc Thiên Cơ cắt ghép. Những lời này của huynh trưởng thật kỳ quái, tuy bổn tiên chủ bất tài, tuy lỗi chính tả khắp nơi, nhưng ít nhất sẽ tự tay mình viết thư, đương nhiên không phải gửi cho ma giáo. Vẻ mặt Ngọc Thiên Cơ bị khuất, vì sao bổn tiên chủ không dốc sức làm việc, lại làm chuyện cắt ghép này? Chẳng lẽ bổn tiên chủ mở thiên nhãn, có thể thấy trước sẽ bị huynh trưởng chỉ trích, nên mới làm chuyện này? Hoa ngôn xảo ngữ. Ngọc Thiên Lưu hừ lạnh, có lẽ là ngươi muốn viết thư cho ma giáo, lại phải dùng chính chữ của mình để bày tỏ thành ý, đồng thời để phòng người ngoài phát hiện, mới dùng cách này, như vậy mới có thể bôi nhọ người phát hiện ra bức thư này. Khó được rồi, trộn ghép thư của bổn tiên chủ, còn muốn tiếp tục bôi nhọ bổn tiên chủ không thèm nghe. Đại khái Ngọc Thiên Cơ đã sớm vứt bỏ mặt mũi, bắt đầu làm mặt quỷ. Vấn đề chữ viết, bị nhân xin kết thúc tại đây. Lý Việt Bạch thấy mọi người thảo luận không sai biệt lắm, liền kết thúc biện bạch đối xứng chữ viết, tiếp theo, chính là giấy viết thư có vấn đề. Giấy viết thư có thể có vấn đề gì? Cát Huệ còn đang nghiến răng nghiến lợi về chuyện chữ viết, không nghĩ rằng Lý Việt Bạch đã chạy tới đề tài tiếp theo. Phong thư cũ kia là do các vị tiên trưởng dùng pháp thuật phục hồi lại như cũ, có thể có vấn đề gì? Nếu chư vị đã nhìn xong chữ viết, vậy thu hồi pháp thuật phục hồi đi. Lý Việt Bạch nói, cũng nên nhìn lại loại trò tàn kia. Rất nhanh, hai phong thư kia bị thả xuống, thư cũ đặt trên tế đàn, pháp thuật thu hồi, mọi người trơ mắt nhìn phong thư một lần nữa biến thành một đống tro tàn. Không biết kẻ trộm ma giáo Thiên Lưu Quân bắt được còn ở đây không? Lý Việt Bạch nói, hôm qua, gã làm trò trước mặt các vị tiên trưởng, rõ ràng nói bản thân lấy được đống tro này từ đâu đó, hiện tại có thể mời gã nói lại được không? Đương nhiên có thể. Ngọc Thiên Lưu cười lạnh, phái người mang Trướng Miệt ra. Trướng Miệt vẫn là bộ dáng ngày hôm qua, người không ra người quỷ không ra quỷ, tay chân đều bị khóa, tướng mạo đáng sợ, thần thái vặn mẹo, vừa lên tới nơi đã khẩn khoản cầu xin, các vị tiên trưởng. Tiểu nhân đã nói hết sự thật cho các vị rồi, có thể khoan hồng thả cho tiểu nhân một con đường sống được không? Thủ hạ Ngọc Thiên Lưu lập tức đá gã một cái, hung hăng nói, lời ngươi nói hôm qua, lặp lại một lần nữa.
A,
lặp lại lần nữa. Vẻ mặt Trướng Miệt đau khổ, nói cả trăm lần vẫn là như thế thôi. Có người không tin, đương nhiên ngươi phải lặp lại cho đến khi người đó tin thì thôi.
Cát Hoè cười lạnh.
Vâng vâng, tiểu nhân nói, tiểu nhân nói.
Vẻ mặt Trướng Miệt đau khổ, tiểu nhân tên là Trướng Miệt, là thủ hạ của Tả Hộ Pháp Ma Giáo.
Không cần bắt đầu sớm như vậy.
Ngọc Thiên Lưu ho nhẹ một tiếng, chỉ cần nói khi nào ngươi phát hiện ra lá thư kia.
Khoan đã.
Lý Việt Bạch đột nhiên nói, bị nhân hoài nghi Thiên Lưu Quân cấu kết cùng với kẻ này, sẽ ở bên cạnh hướng dẫn kẻ này nên nói như thế nào, nên bôi nhọ Thiên Cơ Quân như thế nào.
Nói năng vô căn cứ, ngậm máu phun người.
Ngọc Thiên Lưu cả giận, một thân chính khí lâm nhiên.
Nếu Thiên Lưu Quân thật sự không cấu kết với kẻ này, mời tránh đi chỗ khác, như vậy gã mới có thể đưa ra lời khai chính xác.
Lý Việt Bạch kiên trì.
Buồn cười, nếu Thiên Lưu Quân tránh đi, chẳng phải là không nghe được gã nói gì.
Vậy còn gì gọi là công bằng nữa?
Cát Hoè cố gắng.
Vậy thì như thế nào?
Lý Việt Bạch lùi một bước, vậy mời chư vị tiên trưởng tạo một cái kết giới giữa kẻ cắp này với Thiên Lưu Quân được không?
Ta nghe nói có một loại kết giới đơn hướng có thể khiến kẻ này không nghe được lời nói của Thiên Lưu Quân, nhưng Thiên Lưu Quân vẫn có thể nghe được lời nói của gã.
Đây là mục tiên sư đang hoài nghi ta sao?
Ngọc Thiên Lưu lạnh lùng nhướng mày.
Chỉ là đề phòng thôi, nếu Thiên Lưu Quân không dám, ngược lại rất khả nghi.
Lý Việt Bạch nói, vậy bỉ nhân chỉ có thể cho rằng, Thiên Lưu Quân cùng kẻ cắp kia là cùng một ruộng, cần phải thời thời khắc khắc hướng dẫn từng câu từng từ.
Từ lâu mọi người đã có lòng nghi ngờ với Ngọc Thiên Lưu, sau khi cân nhắc, Ngọc Thiên Lưu cũng chỉ đành chấp nhận điều kiện này.
Một đạo kết giới phiếm lam quang được ngưng tụ, là kết giới cách âm đơn phương, cực kỳ hữu hiệu.
Thẩm vấn tiếp tục tiếp diễn.
Trướng Miệt được đồng ý, tiếp tục nói.
Ngày ấy tiểu nhân hầu hạ trong phòng luyện đan, Tả Hộ Pháp cùng nhóm thủ hạ thương nghị chuyện gì đó trong phòng. Tiểu nhân ở một bên chính thai nghe được Tả Hộ Pháp nói nhận được thư tay của Thiên Cơ Quân, trên đó viết chuyện hợp tác.
Thiên Cơ Quân nói mình muốn kế thừa vị trí tiên chủ, chỉ tiếc thân thể phụ thân khỏe mạnh, huynh trưởng lại có thế lực, nếu không có gì xảy ra, chuyện kế vị là vô vọng.
Thiên Cơ Quân còn nói, ý biết Tả Hộ Pháp với Hữu Hộ Pháp không ưa nhau, bởi vậy kiến nghị Tả Hộ Pháp thúc đẩy trận đại chiến này, làm Hữu Hộ Pháp dẫn người đến tiến công Côn Luân.
Trướng Miệt nói thập phần lưu loát, từng câu từng chữ không hề vấp váp.
Lời này đúng là giống y hệt ngày hôm qua, ngay cả câu chữ cũng không hề khác.
Lý Việt Bạch nói, không giống nhớ lại rồi kể ra, lại càng giống học thuộc hơn.
Thanh âm hắn không lớn, lại khiến Trướng Miệt sợ đến nỗi rùng mình.
Đây!
Vị tiên trưởng này không tin tiểu nhân.
Hai mắt Trướng Miệt sợ hãi, lão liên di chuyển, nhìn về phía Ngọc Thiên Lưu, lại sợ hãi của mắt.
Không có gì, cứ tiếp tục nói.
Lý Việt Bạch cười cười.
Tả Hộ Pháp còn lấy ra thư Thiên Cơ Quân viết cho hắn. Tiểu nhân ở bên cạnh nhìn rất rõ ràng, xem xong thư, sau khi cùng thủ hạ thương nghị, Tả Hộ Pháp liền ném bức thư vào trong lò luyện đan, trong chốc lát đốt thành tro.
Sau khi Tả Hộ Pháp và thủ hạ đi, tiểu nhân lấy trộm tro ở trong đó ra.
Lò luyện đan kia chính là lò luyện đan của ma giáo các ngươi.
Lý Việt Bạch nói.
Vâng, vâng.
Trướng Miệt trả lời liên thanh.
Vậy là đúng rồi, nói vậy phòng luyện đan của ma giáo, sẽ không có lò luyện đan của danh môn chính phái, nếu ngươi nói là có. Ngược lại ta hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải người trong ma giáo không?
Không có, đương nhiên là không có, phòng luyện đan của ma giáo chúng ta đương nhiên chỉ có lò luyện đan của ma giáo.
Trướng Miệt trả lời liên thanh, nóng lòng chứng minh mình thật sự là người trong ma giáo.
Vậy ngươi nói cho ta, vì sao lò luyện đan ma giáo lại có thể đốt cho thành màu đen?
Lý Việt Bạch nhìn chằm chằm Trướng Miệt đang khẩn trương, lò luyện đan ma giáo, chính là dùng 9 vị chân hỏa không chính đáng, khác hẳn với tam vị chân hỏa của danh môn chính phái. 9 vị chân hỏa đốt giấy chỉ có thể đốt ra cho màu xám trắng, sao có thể đốt ra màu đen?
Đây!
Đây!
Đúng vậy!
Tuy bổn tiên chủ bất tài, nhưng cũng nghe qua thuật luyện đan của ma giáo khác chúng ta.
Ngọc Thiên Cơ thở dài, khi còn bé bổn tiên chủ khá bướng bỉnh, từng lấy sách nhà mình cho vào lò luyện đan. Lúc ấy tiên sư dạy dỗ bổn tiên chủ nói rằng, nếu 9 vị chân hỏa của ma giáo đốt sẽ ra màu xám trắng chứ không phải màu đen.
Có thể nói, căn bản ngươi không phải người trong ma giáo, mà chỉ là kẻ giả mạo.
Thanh âm Lý Việt Bạch không lớn, lời nói lại từng bước ép sát, phong thư này, chỉ sợ không phải đốt trong lò luyện đan ma giáo đi.
Này!
Thật oan uổng, tiểu nhân thật sự là người trong ma giáo mà.
Trướng Miệt liên thanh kêu an.
Vậy ngươi giải thích xem tại sao lò luyện đan ma giáo lại đốt ra cho đen.
Lý Việt Bạch cười lạnh, trừ phi là bởi sau khi san bằng Hóa Lung Tiên Sơn, các ngươi liền thu lò luyện đan của Hóa Lung Tiên Sơn vào trong phòng luyện đan.
Nếu không, không có cách giải thích khác.
Trướng Miệt hoảng sợ nhìn bốn phía, phát hiện mình lâm vào cảnh tứ cố vô thân, không thể tìm người trợ giúp, trong mắt một trận loạn chuyển, rốt cuộc hung tợn cắn răng, đắc, đúng. Đúng như lời tiên trưởng nói. Sau trận đánh kia, chúng ta thu được lò luyện đan của Hóa Lung Tiên Sơn liền cho vào phòng luyện đan, lúc trước là tiểu nhân nhớ lầm. Chính là Tả Hộ Pháp thuận tay ném thư vào trong lò luyện đan của Hứa Lung Tiên Sơn, vì thế mới đốt ra cho màu đen. Chính là trong lò luyện đan của Hứa Lung Tiên Sơn là tam vị chân hỏa, đối với giáo đồ ma giáo mà nói, lực sát thương cực lớn, ngươi lấy cho từ trong đó, hẳn là đã bỏng tay rồi đi. Lý Việt Bạch hỏi. Vâng, đúng vậy, bất quá tiểu nhân đã lành vết thương, không chuyện gì, không chuyện gì. Trứng Miệt liên tục lắc đầu. Lần này ngươi chắc chắn rồi chứ, sẽ không sửa lại đi. Lý Việt Bạch hỏi gần từng chữ một. Lời của tiểu nhân đều là thật, tuyệt không dối lừa. Chư vị cũng nghe rõ rồi đi. Lý Việt Bạch ngẩng đầu cười, hỏi các đại tiên môn. Các đại tiên môn trầm mặc gật đầu. Bị nhân không cần nói thêm gì nữa, các vị cũng có thể biết, trong miệng kẻ cắp ma giáo này không có một câu là thật. Lý Việt Bạch nói, hôm qua gã bôi nhọ tiên chủ, tất cả là bịa đặt. Đúng vậy, những lời kẻ cắp ma giáo nói quả nhiên không thể tin. Một lao tiên chủ gật đầu, thở dài, Thiên Lưu Quân, kẻ cắp ma giáo mà ngươi mang tới, chỉ sợ không hề biết tình huống trong phòng luyện đan ma giáo. Vì sao lại nhận định như thế? Vài tu sĩ trẻ tuổi không hiểu bọn họ nói cái gì. Bởi vì chuyện màu cho bỉ nhân vừa nói, tất cả chỉ là nói dối. Lý Việt Bạch thở dài, đốt ra cho màu đen hay màu trắng, không liên quan đến lò luyện đan, vô luận là lò luyện đan của ma giáo hay của chính đạo, đều có thể đốt ra cho màu đen hay màu trắng, thứ quyết định là chất giấy và nhiệt độ lò thôi. Đây! Không ngờ Trướng Miệt nghe xong lời bịa đặt của ta liền thề non hẹn biển, bịa chuyện theo lời nói dối của ta. Lý Việt Bạch thở dài. Chuyện lò luyện đan của Hóa Lung Tiên Sơn mà ta nói, cũng là giả ba Hóa Lung Tiên Sơn bị ma giáo san bằng không sai, nhưng lò luyện đan Hóa Lung Tiên Sơn có, vẫn gắt gao phong ấn ở chỗ cũ, căn bản không có khả năng bị ma giáo cướp đi ban nếu chư vị không tin, có thể tự đi di chỉ Hóa Lung Tiên Sơn chiếm ngưỡng. Nói cách khác, kẻ gọi là kẻ cắp ma giáo, căn bản không phải kẻ cắp ma giáo, căn bản không làm chuyện gì trong phòng luyện đan ma giáo. Lý Việt Bạch nói, tóm lại, toàn là bịa đặt mà thôi. Chương 94, Ôn Luân Tiên Sơn 32. Xin chư vị tiên trưởng minh giám, tiểu nhân. Trứng Miệt hoảng sợ nhìn trái phải xung quanh, thấy được không tín nhiệm trong mắt mọi người, trong lòng biết mình làm hỏng chuyện, trong lúc nhất thời sợ tới mức không ngừng run rẩy. Gã thật là giáo đồ ma giáo, nhưng căn bản không phải thủ hạ của Tả Hộ Pháp, mà chỉ là một tiểu tốt bé nhỏ không đáng kể mà thôi, là vận khí không tốt bị thủ hạ của Ngọc Thiên Lưu bắt được, vì mạng sống, mới không thể không phối hợp Ngọc Thiên Lưu diễn một vở kịch này, tới vu hãm Ngọc Thiên Cơ. Dưới sự bày mưu đặt kế của Ngọc Thiên Lưu, gã cũng đã chuẩn bị đầy đủ, thuộc lầu tình huống trong ma giáo cùng thói quen của Tả Hộ Pháp, lại không ngờ không quen thuộc lò luyện đan, liền bị đối phương bắt thoát. Nếu lời nói dối đã bị vạch trần, ngươi cũng không cần cố sức chống đỡ. Lý Việt Bạch ho nhẹ một tiếng, chuyện bày đặt trước mặt các đại tiên môn, nói đi, là ai sai xử ngươi? Tiểu nhân không thể nói. Không thể nói. Trứng Miệt hoảng sợ vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Nếu ngươi không nói, vậy thì đối với chúng ta, ngươi chẳng có chút giá trị nào cả. Lý Việt Bạch ngắc ngón tay, sai người đem kiếm nhắm vào gã, bị nhân sẽ không để ý đến thể diện của Thiên Lưu Quân, lập tức giết người. Ta nói, là, Trứng Miệt cắn chặt răng, không thể không lựa chọn, gã run rẩy nâng tay mang xiềng xích lên, muốn chỉ về phía Ngọc Thiên Lưu, không ngờ đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai mắt trừng lớn, ngã xuống mặt đất không ngừng dãy rủa, nguyên bản làn da ngăm đen hiện lên từng đạo hoa văn đỏ như máu, càng thêm đáng sợ. Chúng độc. Lý Việt Bạch vội vàng sai người tiến lên cứu trị. Nhưng độc hiệu phát tác quá nhanh, y giả còn chưa kịp tiến lên, Trứng Miệt đã ngừng dãy rủa, không hề nhúc nhích nằm cuộn tròn trên mặt đất, đi đời nhà ma. Lý Việt Bạch xuyên qua kết giới đột nhiên trừng mắt nhìn Ngọc Thiên Lưu một cái, phát hiện đối phương mặt không biểu tình, thậm chí có thể nói là khí định thần nhàn. Thật rõ ràng, nhất định là Ngọc Thiên Lưu hạ độc thủ để khống chế Trứng Miệt, bắt gã ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ phải chết. Chỉ là, tại sao thời gian phát độc lại chuẩn xác như vậy? Không sớm một khắc, cũng không muộn một khắc, cố tình ở thời điểm Trướng Miệt sắp chỉ ra Ngọc Thiên Lưu, độc tính phát tác. Không có khả năng, nếu có thể khống chế tinh chuẩn như vậy, vậy hắn đã sớm giết chết Trướng Miệt trước khi bại lộ. Có lẽ không phải độc, mà là cổ. Đặc điểm của cổ là, nó sẽ phát tác khi người gieo cổ hành động. Rất có khả năng là ngay từ đầu Ngọc Thiên Lưu đã hạ cổ lên người Trướng Miệt, điều kiện cổ phát tác là, bán đứng Ngọc Thiên Lưu. Mà chỉ cần có cổ, nhất định sẽ có cổ trùng ở trong cơ thể. Chỉ cần tìm ra cổ trùng, liền có nhiều hơn một cái chứng cứ. Mọi người nhìn xác chết trên mặt đất, âm thầm bàn bán, kết hợp với điểm đáng ngờ Lý Việt Bạch đưa ra, càng thêm cảm thấy Ngọc Thiên Lưu thập phần khả nghi. Nếu Trướng Miệt đã chết,
kết giới cũng không cần phải duy trì, mọi người thu hồi pháp thuật, triệt bỏ kết giới. Sau khi triệt bỏ kết giới, phản ứng đầu tiên của Ngọc Thiên Lưu là trực tiếp phái vài tu sĩ vọt lên, niệm một cái hỏa quyết, ý định dùng lửa thiêu hủy thi thể. Khoan đã. Lý Việt Bạch vội vàng quát rừng, phái người tiến lên ngăn trở, ý của Thiên Lưu quân là gì? Muốn hủy thi di tích. Hủy thi di tích. Mục tiên sư nói thế không khỏi lòng dạ hẹp hòi, cần gì phải hoài nghi tại hạ. Ngọc Thiên Lưu nghiêm mặt, kẻ này đột ngột tử vong, nhất định là thi thể có độc, nếu độc tính quyết tán, ở đây nhiều tu sĩ như vậy chẳng phải đều lâm vào nguy hiểm hay sao? Trong lòng Ngọc Thiên Lưu cũng âm thầm tính toán ba trải qua chàng biện luận vừa rồi, mọi người rất khó tin mình, nếu hiện tại bị Mục Thanh Ninh phát hiện cổ trùng trong thi thể, vậy càng thêm bất lợi với mình. Tên cao giả Mục Thanh Ninh này, giống như có thể bắt lấy bất kỳ sơ hở gì để lật tẩy chân tướng. Bởi vậy, hắn mới phái tu sĩ tiến lên, định hủy diệt thi thể. Lý Việt Bạch đương nhiên không cam lòng yếu thế, đồng dạng càng phái nhiều người lên bảo vệ thi thể. Hai tốp tu sĩ tinh nhuệ nhất Côn Luân Tiên Sơn hiện nay lại ở trong tình trạng dương cung bạc kiếm, trước mắt thấy sắp đánh đến ngươi chết ta sống, mục đích cư nhiên là bởi tranh đoạt thi thể của một tên ma giáo tiểu tốt, cảnh tượng ly kỳ như vậy sợ là ngàn năm khó gặp. Người đứng xem trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc, từ lúc bắt đầu, hai huynh đệ chỉ là chỉ trích lẫn nhau, thời điểm chỉ trích kịch liệt nhất cũng không hề động thủ, hiện tại như thế nào? Đừng nói người xem, ngay cả những tu sĩ dưới trướng Lý Việt Bạch cũng có chút mê man. Bọn họ chỉ được huấn luyện rút kiếm che trước người, bảo vệ cỗ thi thể kia, lại chậm chạp không chịu ra tay. Dù sao, bên động thủ trước là bên thiếu lý lẽ, bên ra tay lại có thể nói theo lý là tự vệ. Dù sao, đối phương là huynh trưởng của tiên chủ, là người nên kế thừa vị trí tiên chủ. Lên! Lý Việt Bạch trầm giọng hạ lệnh, thay Côn Luân thanh lý môn hộ, giết không tha. Cái gì? Trong nháy mắt, các đại tiên môn đều kinh ngạc. Mọi người đều biết Mục Thanh Ninh là người ôn hòa lễ độ, rất coi trọng mạng người, tại sao lại đột nhiên hạ mệnh lệnh tàn khốc như vậy? Lại là trước mặt mọi người. Hắn điên rồi. Trong nhất thời, các tu sĩ Côn Luân cũng không thể lý giải, do dự trong nháy mắt, họ vẫn rút kiếm trong tay ra. Nhóm thủ hạ dưới trướng Ngọc Thiên Lưu không ngờ đối phương đột nhiên hạ tay ngoan độc, hấp tấp ứng chiến, khí thế so ra kém hơn nhiều, rất nhanh liền bị thương. Dừng tay. Chẳng lẽ trước mặt các đại tiên môn, các ngươi lại tàn sát người nhà sao? Có vài tiên chủ không thể tin được. Vội vàng cao giọng hét, ý định ngăn cản. Ngọc Thiên Lưu và thủ hạ của hắn táng tận thiên lương, tội ác chồng chất, không giết không thể rửa sạch danh tiết của Côn Luân. Lý Việt Bạch cả giận, ngày trước ở trại Cửu Lê, Ngọc Thiên Lưu tàn sát mấy nghìn người dân vô tội, ở đây bị nhân có chứng cứ rõ ràng. Chứng cứ rõ ràng. Tuy Ngọc Thiên Lưu mắt thấy thủ hạ của mình bị giết, lại vẫn duy trì bình tĩnh, nói, chứng cứ rõ ràng gì? Chỉ sợ là bịa đặt lung tung đi. Đúng là hắn tại trại Cửu Lê tàn sát tứ phương, nhưng rất tự tin không lọt đi chút tiếng gió nào. Thẳng đến tối hôm qua, mới từ nơi Ngụy Tỉnh Hào biết được, một tu sĩ trẻ tuổi dưới trướng Ngọc Thiên Cơ tên là Khương Thiếu Anh thần không biết quỷ không hay thấy tất cả. May mắn, Ngụy Tỉnh Hào đã phái Ngụy Thiên Thiên giết chết Khương Thiếu Anh, chết không đối chứng. Lại nói, cho dù Ngụy Thiên Thiên nhất thời nương tay, không giết chết Khương Thiếu Anh. Nhìn từ tình huống hiện tại, Khương Thiếu Anh vẫn không xuất hiện. Có thể là bị Ngụy Thiên Thiên trộm nhốt ở chỗ nào đó, tóm lại là không có khả năng đứng ra làm chứng. Trong một mảnh đao quang kiếm ảnh, chỉ thấy một nữ hài đi ra từ sau lưng Mục Thanh Ninh. Diện mạo nàng phi thường trẻ con, dáng người tinh tế nhỏ xinh, thoạt nhìn chỉ 11-12 tuổi, trong ngực còn ôm một chiếc gương đồng. Thiên Lưu Quân, ngươi không khỏi tự tin quá mức đi. Nữ hài kia mở miệng, thanh âm non nớt, lời nói ra lại có chút bén nhọn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi thấy hành vi phạm tội của ngươi chỉ có một mình sư huynh sao? Nàng nói xong lời này, cũng không để ý tới Ngọc Thiên Lưu. Lập tức đi về phía các tu sĩ thuộc các đại tiên môn đứng giữa, giơ gương đồng trong ngực lên. Loại gương đồng này lúc Lý Việt Bạch xuyên qua không lâu đã thấy từ tay Tô Hủ, về sau cũng nhìn qua vô số lần, lại nói, thứ này cùng thiết bị truyền tin trong xã hội hiện đại không khác nhau là mấy. Hình ảnh gương đồng phát ra có chút mơ hồ, có chút nhòe nét, nhưng cực kỳ chân thực. Là cảnh Ngọc Thiên Lưu sai thủ hạ tàn sát nhân dân trong trại Cửu Lê, máu chảy thành sông. Trại Cửu Lê đời đời thế thế phụ thuộc vào Côn Luân Tiên Sơn. Lão tiên chủ phái Thiên Lưu Quân đi Cửu Lê, bổn ý là đi hàng phục kẻ ác nơi đó, không ngờ, sau khi đi, Thiên Lưu Quân thu rất nhiều hối lộ, cùng thông đồng làm bậy với ác tặc, tàn sát người dân vô tội bốn phương. Lý Việt Bạch trầm giọng. Đây! Đây! Các tu sĩ nhìn cảnh tượng trong gương, mỗi người đều trợn mắt há mồm, khó có thể tin. Thời gian ma giáo tiến công Côn Luân, ta đã phái người đi trại Cửu Lê, tìm Thiên Lưu Quân cầu viện. Lý Việt Bạch nói, không ngờ lại thấy hết thảy. Chư vị! Hôm qua Thiên Lưu Quân còn luôn miệng nói, là Côn Luân chưa từng hướng hắn cầu viện,
nhưng tình hình thực tế là, hắn dã tâm bừng bừng, bận việc tàn sát, căn bản sẽ không bận tâm đến tính mạng của mấy vạn người trong Côn Luân, thậm chí còn âm thầm hy vọng Côn Luân cùng ma giáo có thể lưỡng bại câu thương, hắn lại dẫn người trở về làm ngư ông đắc lợi. Tay tiểu ngải gắt gao nắm chặt gương đồng, nắm đến mức ngón tay trắng bệch, nàng dùng sức nhắm mắt, nhớ lại cảnh tượng thê thảm lúc ấy, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, tất cả đều hiện lên trên mặt, nàng cắn chặt răng, cả giận, tình cảnh này, đều là ta cùng sư huynh tận mắt chứng kiến, chúng ta dám lấy tính mạng đảm bảo, tuyệt đối không có nửa câu hư ngôn. Ngọc Thiên Lưu sắc mặt xanh mét, không nói một lời. Các tu sĩ dưới trướng hắn mắt thấy đã bị vạch trần, tất cả đều hoảng hốt, càng thêm kiệt lực chém giết. Nhưng phía bên Ngọc Thiên Cơ vẫn chiếm ưu thế, từng bước tiến sát, từng bước chiến thắng. Lý Việt Bạch lợi dụng khe hở giữa đao quang kiếm ảnh, dùng phi kiếm xông thẳng lên thi thể Trướng Miệt, cầm kiếm phanh sát chết, một trận máu đen tanh hôi phun ra khắp nơi. Lý Việt Bạch không hề để ý, dùng kiếm cẩn thận tìm kiếm ba ở gần ngực thi thể, tìm thấy một con cổ trùng màu đen. Một lần nữa bay trở về tế đàn, Lý Việt Bạch giao cổ trùng cho mọi người, nói, trùng này tên là Cấm Thanh, người bị hạ cổ không thể nói ra tên người sai sử phía sau, càng không thể chỉ ra người này là ai, chỉ cần nói, sẽ bị cổ trùng cắn ngực, đi đời nhà ma. Trướng Miệt kia quả nhiên là bị người hạ cổ. Mọi người cẩn thận xem xét cổ trùng, liên tiếp gật đầu. Không sai, trùng này sống ở Cửu Lê. Lý Việt Bạch nói, nếu trùng này sống ở Cửu Lê, Thiên Lưu Quân lại vừa từ Cửu Lê tới đây. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy, cổ trùng này mười phần là bút tích của Thiên Lưu Quân. Cho nên, chư vị hẳn là có thể hiểu rõ, vì sao vừa rồi ta hạ lệnh giết không tha. Lý Việt Bạch trầm giọng, đây là chuyện riêng của Côn Luân, mong chư vị tiền bối không cần nhúng tay. Ngọc Thiên Lưu tội ác chồng chất, ngàn lần chết cũng không thể hết tội. Đúng, đúng. Các đại tiên môn chỉ đành nói, tiên chủ Côn Luân thanh lý môn hộ, đương nhiên chúng ta sẽ không nhúng tay. Hành vi phạm tội của Ngọc Thiên Lưu hiện tại coi như đã bị vạch trần. Nhưng các đại tiên môn nhất thời chưa thể tiếp thu sự thật này, vẫn còn ôm vài tia hoài nghi, sợ nghi oan cho Ngọc Thiên Lưu, vì vậy cũng không tác chiến cùng Ngọc Thiên Cơ, chỉ đành hứa hẹn sẽ không giúp Ngọc Thiên Lưu. Ký chủ, thật sự có thể giết Ngọc Thiên Lưu ở chỗ này sao? Hệ thống nhảy ra. Đã làm hết sức rồi. Lý Việt Bạch thở dài. Hệ thống nói, theo tính toán của hệ thống, chỉ số khó khăn của lần này cực cao, Bạch Ngọc Than cực kỳ chống trải, tình thế hỗn loạn, tốc độ phi kiếm của Ngọc Thiên Lưu và thủ hạ cực kỳ nhanh. Nếu tùy tiện truy kích, chúng ta sẽ bị trọng thương. Các đại tiên môn không nắm chắc mười phần, cũng sẽ không tùy tiện ra tay tương trợ. Như để chứng minh cho tính toán của hệ thống, Ngọc Thiên Lưu ánh mắt rét lạnh, thừa dịp tình thế hỗn loạn, rút kiếm khỏi vỏ, phi thân nhảy lên, đạp lên thân kiếm, trong phút chốc đã bay ra mấy chục trượng. Mà những thủ hạ đang chém giết của hắn thấy chủ tử đã rút lui cũng không dám tham chiến, không xem xét tình thế, cũng chạy trốn theo. Trong nhất thời, trên bầu trời lần nữa lại che kín bóng người ngự kiếm phi hành. Giống như lúc họ tới ngày hôm qua, y quyết phiêu phiêu, màu giống như mây. Chỉ là lần này, phương hướng bất đồng. Các tu sĩ dưới trướng Ngọc Thiên Cơ cũng bị thương, nhưng đã giết đỏ cả mắt, thấy địch nhân tẩu thoát, cũng niệm pháp quyết muốn đuổi theo chém giết. Không cần đuổi theo. Lý Việt Bạch vội quát bảo ngưng lại, đều trở về đi. Mục tiên sư ngài. Các tu sĩ không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn, kiềm chế xúc động trong lòng. Thời gian còn nhiều. Lý Việt Bạch nói, tiếp theo là thời điểm bắt hết một lưới. Chương 95, Ôn Luân Tiên Sơn, 33. Lý Việt Bạch nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhìn chiến trường một mảnh hỗn độn, lại nhìn chư vị tu sĩ các đại tiên môn, thế nào cũng không thấy thân ảnh của Ngụy Thiên Thiên cùng Ngụy Tình Hảo. Ký chủ, các ngài cứ thế thả cho Ngụy Thiên Thiên chạy. Không bắt nàng. Hệ thống hỏi. Vừa rồi Ngụy Thiên Thiên vừa ngụy tạo bằng chứng trước mặt mọi người, vu cho Ngọc Thiên Lưu đâm thương Ngụy Lâm Quan, nhưng lời nói dối này không kiên trì nổi một nén nhang đã bị Lý Việt Bạch vạch trần. Sau khi bị vạch trần, Ngụy Thiên Thiên liền nhanh chóng biến mất trong đám người. Một nữ hải có thể có bao nhiêu ý xấu? Nếu cố ý nghiêm hỏi trước mặt mọi người, chỉ sợ nàng không chịu nổi. Lý Việt Bạch thở dài, hơn nữa ta cùng nàng cũng có vài phần giao tình, thấy được nàng rất rối rắm ba nàng không muốn vu hãm Ngọc Thiên Cơ, chỉ là bị người bức bách. Ký chủ, nếu nói vậy, vừa rồi ngài hẳn nên ép hỏi Ngụy Thiên Thiên trước mặt mọi người. Hệ thống nói, ngài nghĩ đi, chỉ cần hỏi, nàng sẽ không thể chịu nổi áp lực. Không phải có thể thuận lý thành chương khai ra hung phạm sao? Sẽ không. Lý Việt Bạch lắc đầu, Ngụy Thiên Thiên cũng không dám làm như thế, nếu nàng dối lên, có thể nàng sẽ chọn tự sát. Vậy hiện tại, Lý Việt Bạch quét mắt trên Bạch Ngọc Than lộn xộn vài lần, ánh mắt dừng lại ở chỗ tiên trướng của Cúc Lăng Tiên Sơn, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Không biết Ngụy Thiên Thiên đã trốn đi đâu? Có lẽ nàng lâm phải phiền toái khác. Bảo Ngọc Thiên Cơ giải quyết tốt hậu quả, Lý Việt Bạch mang theo người dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tiên trướng của Cúc Lăng Tiên Sơn. Quả nhiên, Ngụy Thiên Thiên ở chỗ này. Nàng đứng trong trướng, không nói một lời, trong tay cầm trường kiếm, không cho bất cứ kẻ nào đến gần. Trong lều có vài tu sĩ Cúc Lăng Tiên Sơn, nhưng bọn họ đều đang vội vàng chiếu cố Ngụy Lâm Quan đang hôn mê bất tỉnh, cũng không dám trêu chọc Ngụy Thiên Thiên. Ngụy Lâm Quan nằm trên giường, hơi thở vững vàng nhưng mỏng manh, tính mạng không ngại, nhưng không hề có ý tỉnh dậy. Ngụy Tỉnh Hào cũng ở, gã đứng một bên, ngoài mặt ôn hòa, ngựa khí lại thập phần quả quyết, "Thiên Nhi, mau tránh ra, vi phụ phái người đưa huynh trưởng về nhà trị liệu, nếu chậm chỉ sợ sẽ chỉ hoãn thương thế." Ngụy Thiên Thiên di chuyển bước chân, càng thêm cẩn thận che chắn trước người đại bá, không nói một lời, chỉ cắn môi lắc đầu, có thể nhìn ra thân hình nàng khẽ run, nhưng nàng không hề có ý tránh ra, ngược lại dùng kiếm trong tay chỉ vào chính phụ thân mình. Ngụy Tỉnh Hào muốn tiến lên mở đường, lại sợ nàng bạo khởi đả thương người, nhất thời khó xử, đành lắc đầu thở dài. "Ngẫu nghịch, ngẫu nghịch." Nhìn ra được, hai cha con này đã giằng co trong trướng một hồi lâu. Ngụy Tỉnh Hào hơi nghiêng đầu, thấy thân ảnh Lý Việt Bạch và thủ hạ, biết bọn họ đã thấy được tình cảnh trong trướng, đơn giản không tránh, trực tiếp mở miệng, "Mục tiên sư, lần này khiến ngài chê cười rồi." "A." Lý Việt Bạch bước lên phía trước một bước, vào trướng. Trong lòng Ngụy Tỉnh Hào rõ ràng, vừa rồi tuy nữ nhi của mình bôi nhọ Ngọc Thiên Cơ, nhưng mình cũng không thay nữ nhi nói chuyện, cũng không xé rách mặt với Côn Luân trước mặt mọi người, vẫn có thể lấp liếm một chút. Vừa rồi ta sai người đưa huynh trưởng về Cúc Lăng trị liệu, nhưng nữ nhi của ta lại tìm mọi cách cản trở, không cho ta đem người đi, còn rút kiếm với ta. Ngụy Tỉnh Hào thở dài, nghịch nữ như vậy, ta lại vô pháp quản giáo, không bằng giao cho Côn Luân trừng phạt, coi như chuộc lại lỗi. "Vì sao lệnh Thiên Kim lại?" Lý Việt Bạch hỏi theo mạch kể của gã. "Không biết tiểu nữ bị người nào mê hoặc, gần đây hành vi điên cuồng quỷ dị, đầu tiên là từ chối hôn sự với tiên chủ Côn Luân, sau lại làm trò trước mặt các đại tiên môn, nói xấu Côn Luân tiên chủ." Trên mặt Ngụy Tỉnh Hào lộ ra thần sắc căm ngoan, nổi giận vạch trần tội lỗi của nữ nhi, hoán hận nói, "May là Mục tiên sư bình tĩnh hóa giải tình thế nguy hiểm, mới khiến mọi người không tin lời nghịch nữ. Mọi chuyện đã qua, Ngụy tiên trưởng không cần tự trách." Lý Việt Bạch bất động thanh sắc nói, "Tuy y giả của Côn Luân Tiên Sơn y thuật cao minh, nhưng lại không hiểu rõ thể chất của huynh trưởng, thương thế của huynh trưởng chỉ có thể trở lại Cúc Lăng Tiên Sơn mới có thể trị liệu tốt, giờ bị trì hoãn, chỉ sợ không ổn." Ngụy Tỉnh Hào thở dài, "Thiên Nhi không biết chúng ta gì, lại nhất định không chịu. Cốt nhục chí thân, Ngụy tiên trưởng chỉ cần khuyên bảo thật tốt, lệnh Thiên Kim tất nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý." Lý Việt Bạch nói, "Theo bị nhân, lệnh Thiên Kim không phải người đại gian đại ác, có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ. Chỉ sợ không thành, không thành." Ngụy Tỉnh Hào liên tục lắc đầu, "Ta đã tận tình khuyên nàng lâu ngày, nàng lại không có ý hồi tâm chuyển ý chi ý, chỉ sợ là tâm ma đã sâu. Nếu thật là thế thì phải làm thế nào? Theo ta, nếu tiểu nữ có tội, vậy hẳn nên bị phạt." Ngụy Tỉnh Hào nói, "Hẳn là Côn Luân nên giam nàng lại, cho nàng diện bích, út mặt vào tường, thật tốt. Lệnh Thiên Kim là nữ tu của Cúc Lăng Tiên Sơn, sao Côn Luân có thể ra mặt trừng phạt?" Lý Việt Bạch lộ vẻ mặt khó xử. "Tiểu nữ vu hãm tiên chủ Côn Luân, làm Cúc Lăng Tiên Sơn mất hết mặt mũi, sao tại hạ có thể không biết xấu hổ mà che chở?" Ngụy Tỉnh Hào thở dài. Lý Việt Bạch nhìn về phía Ngụy Thiên Thiên, chỉ thấy hai hàng lông mày nàng nhíu chặt, một đôi mắt trừng lớn, trên mặt đầy lo lắng cùng thống khổ, lại không thể nói ra lời, kiếm trong tay trước sau không buông. Cũng chỉ đành như vậy. Lý Việt Bạch không thể không chấp nhận thỉnh cầu của Ngụy Tỉnh Hào, nói với Ngụy Thiên Thiên, "Xin hãy buông binh khí trong tay xuống, bằng không bị nhân chỉ có thể." "Không, không thể cho phụ thân mang đại bá đi." Rốt cuộc Ngụy Thiên Thiên cũng hô lên, thanh âm kinh hoàng thất thố. "Vì sao?" Lý Việt Bạch chấn động. Bởi vì, Ngụy Thiên Thiên rất muốn nói tiếp, lại không thể nói ra lời. Nhóm thủ hạ phía sau Lý Việt Bạch thấy nàng ấp á ấp úng, thay đổi thấy thường, hận không thể lập tức xông lên phía trước bắt nàng quy án, sau đó hỏi cho rõ ràng. "Không sao, không nói cũng được." Lý Việt Bạch chậm rãi nói, "Bị nhân có thể nói thay ngươi." Ngụy Thiên Thiên nhắm mắt, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. "Ngươi muốn nói, là Ngụy Tỉnh Hào là Ngụy Lâm Quan trọng thương." Lý Việt Bạch nói, "Hơn nữa, ngoài mặt Ngụy Tỉnh Hào nói là muốn đưa Ngụy Lâm Quan về Cúc Lăng Tiên Sơn trị liệu, trên thực tế lại tính toán giết người diệt khẩu trên đường." Ngụy Thiên Thiên không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng biểu lộ lời Lý Việt Bạch nói là đúng. "Cái gì?" Ngụy Tỉnh Hào giận dữ, "Ta đâm huynh trưởng." "Mục tiên sư, vô căn cứ bôi nhọ người trong sạch chính là chuyện quân tử việc làm. Ta cùng với huynh trưởng thủ túc tình thâm, tại sao có thể làm ra loại chuyện như vậy?" Gã ngoài miệng nói quang minh chính đại, sắc mặt vẫn lộ ra một tia hoảng loạn. "Tại sao không thể?" "Ngụy tiên trưởng, theo ta được biết, ngươi vì kế thừa vị trí tiên chủ Cúc Lăng Tiên Sơn, cái gì cũng có thể làm được. Lý Việt Bạch trầm giọng.
Vậy ngươi có chứng cứ không?
Mặt Ngụy Tỉnh Hào dần âm ngoan.
Chứng cứ, Lý Việt Bạch không có.
Trong di vãng, mỗi lần chỉ ra hung phạm, hắn đều phải chứng thực bằng mọi cách, bày ra 2-3 cái chứng cứ hữu lực, sau đó mới dám định tội đối phương. Nhưng tình huống trước mắt khẩn cấp, không thể không nhanh chóng hành sự.
Ngụy Tỉnh Hào là hung phạm, hắn thông qua cốt truyện nguyên bản cùng với tin tức hệ thống cung cấp với phán đoán như vậy.
Ngụy Tỉnh Hào ở cốt truyện nguyên bản giết huynh đoạt vị, liên thủ với Ngọc Thiên Lưu, nguyên tắc ghi là nở tờ cờ, nhưng mình nghĩ là nở tờ lờ sẽ hợp lý hơn nên mạn phép sửa lại, những chuyện này hết thảy đều tái diễn ở kiếp này.
Cốt truyện nguyên bản cũng không có tiên minh đại hội, dưới mí mắt của lão tiên chủ, Ngụy Tỉnh Hào đương nhiên không dám tùy tiện hành sự, bởi vậy gã vẫn luôn chờ đến lúc lão tiên chủ qua đời núi tìm được cơ hội xuống tay, mà hiện nay, có tiên minh đại hội này còn loạn đến không thể tưởng tượng ba bảy trò trước mặt các đại tiên môn, hai huynh đệ Ngọc Thiên Lưu Ngọc Thiên Cơ tranh chấp đến đao quang kiếm ảnh huyết vũ tinh phong. Muốn bao nhiêu náo nhiệt có bất nhiêu náo nhiệt, dưới cảnh tượng hỗn loạn như vậy, chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh, cơ hội tốt như vậy, Ngụy Tỉnh Hào sao có thể bỏ qua.
Sau khi bị Ngọc Thiên Cơ cự tuyệt thỉnh cầu liên hôn, Ngụy Tỉnh Hào liền nhanh chóng cùng Ngọc Thiên Lưu đứng chung một chiến tuyến, xác lập quan hệ hợp tác. Mục đích của Ngụy Tỉnh Hào là ám sát huynh trưởng, mà mục đích của Ngọc Thiên Lưu là vu oan Ngọc Thiên Cơ, nếu hai người thành công, chính là nhất tiễn song điêu. Tính toán nguyên bản là Ngụy Tỉnh Hào giết chết Ngụy Lâm Quan, sau đó đẩy hành vi phạm tội lên người Ngọc Thiên Cơ. Chỉ tiếc, quá trình ám sát bị Ngụy Thiên Thiên thấy được, dưới sự cản trở của Ngụy Thiên Thiên, Ngụy Lâm Quan vẫn chưa bị mất mạng, mà đúng lúc được đưa về tiên trướng. Tuy mục đích thứ nhất của Ngụy Tỉnh Hào không thể đạt được, nhưng vẫn phải tiến hành theo kế hoạch, hoàn thành mục đích thứ hai, vì thể tìm mọi cách ghép nữ nhi của mình giả bộ chứng cứ, nói tất cả là do Ngọc Thiên Cơ làm. Dù sao thì Ngụy Lâm Quan hôn mê không thể tỉnh lại, không thể mở miệng ra cãi lại. Chỉ tiếc, bằng chứng giả của Ngụy Thiên Thiên rất nhanh bị Mục Thanh Ninh vạch trần. Trong lòng Ngụy Tỉnh Hào đương nhiên rất thấp thỏm bất an, chỉ muốn nhanh giết người diệt khẩu, vì thế quay trở lại trướng định mang huynh trưởng về Cúc Lăng Tiên Sơn, mượn cơ hội này chấm dứt hoàn toàn mọi chuyện trên đường trở về.
Ký chủ, ngài không cảm thấy Ngụy Thiên Thiên rất phiền sao?
Hệ thống lặng lẽ nhô đầu ra, nếu nàng dám ra tay phản kháng phụ thân, tại sao không trực tiếp nói mọi chuyện ra?
Tại sao cứ muốn nói lại thôi?
Mày nói cái gì?
Lý Việt Bạch cười khổ, tử trạng của giáo đồ ma giáo kia, mày không thấy rõ sao?
A, hệ thống tra xét cơ sở dữ liệu một phen, ngoan ngoãn im lặng.
Ngọc Thiên Lưu từ Cửu Lê mang về một loại cổ trùng là cấm thành, người bị hạ cổ không thể nói ra tên người sai xử phía sau, càng không thể chỉ ra người này là ai, chỉ cần nói, sẽ bị trùng cắn lên ngực, đi đời.
Chỉ là bỉ nhân không ngờ được, kẻ làm cha mẹ lại có thể nhẫn tâm đến độ này.
Lý Việt Bạch thở dài, vì cấm Ngụy Thiên Thiên nói ra trần tướng, ngươi thế nhưng hạ cổ trên người nàng.
Toàn là nói bậy, sao ta có thể hạ cổ lên con gái ruột của mình?
Ngụy Tỉnh Hào bạo nộ, kiệt lực phủ nhận.
Tuy nàng là con gái ruột của ngươi, nhưng trước nay ngươi lại không hề yêu thương nàng, từ đầu đến cuối ngươi chỉ coi nàng là một công cụ mà thôi.
Lý Việt Bạch nói, huống chi, đầu tiên nàng cự tuyệt hôn nước, lại cản trở kế hoạch giết người của ngươi, dưới cơn thịnh nộ, ngươi liền.
Hơn nữa do lo lắng hành vi phạm tội của mình bị vạch trần, ngươi đương nhiên sẽ dùng cổ trùng để khống chế nàng.
Đó chỉ là Mục tiên sư tự mình phỏng đoán mà thôi.
Vừa rồi ta tự tay vạch trần sự thật Ngọc Thiên Lưu hạ cổ trùng trên người giáo đồ ma giáo.
Lý Việt Bạch nói, Ngọc Thiên Lưu đã chạy trối chết, vì sao Ngụy tiên trưởng còn cố chống, không chịu thừa nhận.
Loại cổ trùng cấm thanh này chỉ có thủ hạ của Ngọc Thiên Lưu mới có thể sử dụng, ta là danh môn chính đạo, căn bản không biết cách dùng trùng này.
Ngụy Tỉnh Hào cả giận.
Lý Việt Bạch nghe được những lời này của gã, lập tức để tay lên chuôi kiếm, trầm giọng quát, chư vị đều nghe được lời của Ngụy tiên trưởng, còn đợi gì nữa, ra tay.
Ngươi.
Ngụy Tỉnh Hào vừa kinh vừa giận, tại hạ có câu nào không đúng?
Sai cực lớn.
Lý Việt Bạch cười lạnh, theo bỉ nhân biết, sau khi Ngụy Thiên Thiên rời khỏi hội trường không lâu, ngài cùng rời đi theo, nói cách khác, ngài căn bản không thấy màn lấy cổ trùng trên người chướng nhận ra.
Đúng là như vậy.
Các tu sĩ Côn Luân đứng sau Lý Việt Bạch âm thầm gật đầu.
Cho nên, làm sao ngài biết được cổ trùng Ngọc Thiên Lưu mang tới tên là Cấm Thanh?
Ngụy Tỉnh Hào nhất thời nghẹn lời.
Đêm qua, sau khi gã đâm huynh trưởng, lập tức dưới sự trợ giúp của thủ hạ Ngọc Thiên Lưu gieo cổ trùng Cấm Thanh lên con gái ruột của mình, đương nhiên biết rõ tên cổ trùng là Cấm Thanh, dưới câu từ của đối phương lại bất chi bất giác nói ra.
Còn chờ cái gì, bắt lấy.
Lý Việt Bạch thấp giọng hạ lệnh.
Chương 96, Ôn Luân Tiên Sơn, 34.
Các tu sĩ Côn Luân vừa mới ngừng chiến đấu với Ngọc Thiên Lưu, sớm đã giết đỏ cả mắt. Cúc Lăng Tiên Sơn cùng Côn Luân Tiên Sơn giao hảo nhiều thế hệ không sai,
Ngụy Tỉnh Hào xác thật cũng là nhi tử của tiên chủ Cúc Lăng Tiên Sơn không sai, nhưng như vậy thì sao? Bọn họ ngay cả Ngọc Thiên Lưu còn đánh, lại không dám đánh Ngụy Tỉnh Hào sao? Trở ngại về mặt mũi đã không có, các tu sĩ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Lý Việt Bạch, ào ào cầm kiếm tiến lên giết. Ngụy Tỉnh Hào đại kinh thất sắc, vội vàng triệu tập thủ hạ chống cự, đồng thời thân hình chợt lóe, bỏ chạy ra ngoài. Địa hình của Bạch Ngọc Than thực sự là đại ân giúp Ngọc Thiên Lưu cùng Ngụy Tỉnh Hào, địa hình chống trải quá mức nên có thể dễ dàng trốn thoát. Nói đi nói lại, đúng là bởi Bạch Ngọc Than dễ trốn thoát, Ngọc Thiên Lưu mới có thể yên tâm đi đến. Địa hình này đúng là một con dao hai lưỡi, có lợi có hại, cộng thêm những nhân tố khác cho ra kết quả như hiện tại. Ký chủ, tại sao ngài không chuẩn bị mai phục thật tốt trước đó? Cứ để cho Ngọc Thiên Lưu cùng Ngụy Tỉnh Hào chạy mất tâm như vậy. Hệ thống có chút nóng nổi, mở miệng nhắc nhở cũng mang theo một chút chỉ trích. Nhân thủ Ngọc Thiên Lưu mang đến quá nhiều, nếu đặt mai phục, cần phải gấp mấy lần của hắn. Hơn nữa, mày nhìn Bạch Ngọc Than này đi, nơi nào có thể đặt mai phục được? Lý Việt Bạch cười khổ, huống chi, các đại tiên môn đều ở đây, nếu lôi bọn họ vào chuyện này, hậu quả càng khó có thể đoán được. Cho nên ngài định tử thủ ở Côn Luân, chờ đợt tiến công tiếp theo của Ngọc Thiên Lưu. Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trước mắt, Ngụy Tỉnh Hào vẫn có thể bị chúng ta bao vây đi. Đó là đương nhiên. Lý Việt Bạch bình tĩnh phái người tiến lên truy kích Ngụy Tỉnh Hào. Hệ thống thấy hắn tính sẵn trong lòng, liền minh bạch hắn xác thật đã sớm bày mai phục. Thân hình Ngụy Tỉnh Hào mơ hồ, đang định tìm kẽ hở cướp đường mà chạy. Lý Việt Bạch lanh ngôn quan sát động tác của gã, âm thầm tuyên bố mệnh lệnh, đang định thu hẹp vòng vây, một lần bắt giữ. Lại không ngờ, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Thân ảnh kia y quyết phiêu phiêu, quỷ mị tiếp cận Ngụy Tỉnh Hào, trường kiếm trong tay đâm ra, liền phong bế đường lui của Ngụy Tỉnh Hào, bước gã lui cũng không xong. Lý Việt Bạch tập trung nhìn, mới thấy rõ thân ảnh kia đúng là đồ đệ tốt của mình Khương Thiếu Anh. Hắn nhớ rõ, Khương Thiếu Anh là bị Ngụy Thiên Thiên dùng kết giới phong bế ở hang đá, hiện tại như thế nào? Chuyện này không khoa học. Tuy nhiên nghĩ lại, cũng đúng, Khương Thiếu Anh là nam chính của thế giới này, nam chính vốn dĩ siêu việt hơn nhiều so với logic, là tồn tại ngoại lệ duy nhất. Mình cùng Ngọc Thiên Cơ là pháo hôi vĩnh viễn đều phải cực cực khổ khổ dựa theo quy luật khách quan mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ, không giống với nam chính vĩnh viễn có vầng sáng may mắn đi theo. Mắt thấy Khương Thiếu Anh cùng Ngụy Tỉnh Hào chuẩn bị chiến đấu, Lý Việt Bạch cũng không dám quấy rầy, chỉ đứng một bên quan sát cẩn thận. Nhìn ra được, Khương Thiếu Anh vì thoát khỏi kết giới, cũng phải khổ công một phen, trên người đã sớm chồng chất vết thương, máu tươi đầm địa, nhưng tinh thần lại tràn trề, trên mặt tất cả đều là nộ khí cùng sát khí đằng đằng. Đồ đệ chính mình dạy đương nhiên thực lực không kém, hơn nữa cỗ sát khí kia rất nhanh liền áp chế Ngụy Tỉnh Hào, khiến gã chỉ có thể phòng thủ, không có lực đánh trả. Huống chi, đứa nhỏ này một bên đánh, một bên còn lạnh giọng truy vấn Ngụy Tỉnh Hào, lao tặc. Cái quái gì đây? Rốt cuộc ngươi làm cái gì với con gái ngươi hả? Gã trong hang đá bị Ngụy Thiên Thiên nhẹ nhàng đâm hôn mê từ kiếm thứ nhất, lại bị Ngụy Thiên Thiên dùng kết giới phong bế, trong lòng đương nhiên khó hiểu và phẫn nộ, sau khi phá tan kết giới trở về nơi này. Vừa thấy Ngụy Tỉnh Hào chuẩn bị chạy trốn dưới vòng vây của tu sĩ Côn Luân, trong lòng minh bạch hơn nửa phần. Nhân phẩm của Ngụy Thiên Thiên không thành vấn đề, nhất định là tên phụ thân hôn đả này của nàng phá rối. Ngươi! Ngụy Tỉnh Hào một mặt trốn tránh, đương nhiên không dám nói thật. Tên lô mạng trước mắt này chỉ sợ là có tư tưởng không an phận với con gái mình, cho nên một mặt che chở nàng, nếu bị tên lô mạng này biết. Các tu sĩ Côn Luân quan chiến thấy Khương Thiếu Anh đặt câu hỏi như thế, sớm không nhịn được kể lại ngọn nguồn mọi chuyện. Ngụy Tỉnh Hào hạ cổ trùng lên thiên kim nhà mình, bắt nàng bôi nhỏ tiên chủ chúng ta. Lời này vừa ra, các tiên môn khác ở xa cũng nghe thấy. Vào lỗ thai Khương Thiếu Anh, tức giận càng tăng lên, đánh mấy chiêu liền phá tan lớp phòng ngự của Ngụy Tỉnh Hào, mũi kiếm đâm thẳng về phái yết hầu đối phương. Động tác hai người đều ngừng lại, không hề động đậy. Thiếu Anh, đừng đả thương người. Lý Việt Bạch vội quát bảo dừng. Ngụy Tỉnh Hào đại gian đại ác như thế nào cũng là người của Cúc Lăng Tiên Sơn. Hiện tại cảm xúc của Khương Thiếu Anh đang dao động mãnh liệt, nếu tay run lên, trực tiếp giết người vậy liền phiền toái lớn, thân là tu sĩ Côn Luân, lại là đệ tử thân truyền của mình, vô luận thế nào cũng không thể qua loa như vậy. Vâng. Khương Thiếu Anh không dám không nghe theo mệnh lệnh của sư phụ, đành phải lớn tiếng đáp ứng. Ngụy Tỉnh Hào thấy thế, thở phào nhẹ nhõm một hơi, thần sắc cũng nhẹ nhàng hơn. Khương Thiếu Anh vẫn không buông gã ra, vẫn lạnh giọng truy vấn, ngươi hạ cổ cho Ngụy Thiên Thiên. Vị thiếu hiệp này, đừng ngậm máu phun người. Ngụy Thiên Thiên lộ ra một tia mỉm cười, bắt đầu chống chế. Ngụy Tiên trưởng, chuyện này đã rõ ràng, ngài lộ đuôi rồi, còn cố phủ nhận sao? Lý Việt Bạch ho nhẹ một tiếng, thật sự hiếm khi mới gặp kẻ ngang bướng thế này. Mắt thấy sư tôn mình cùng Ngụy Tỉnh Hào lại bắt đầu cãi cọ ngươi một câu ta một câu, trong lòng Khương Thiếu Anh nôn nóng, nhìn bốn phía xung quanh, liền thấy thân ảnh Ngụy Thiên Thiên. Hai mắt nàng rũ xuống, kiếm trong tay cũng sớm đặt trên mặt đất, hoàn toàn không có ý tiến lên cứu phụ thân mình, vừa nhìn liền biết nàng đã chết tâm với phụ thân mình. Mau nói. Mũi kiếm trong tay Khương Thiếu Anh tiến phía trước mang theo một phần nguy hiểm, cổ trùng kia cởi bỏ như thế nào? Ngụy Tỉnh Hào không vui như mày, đây là chuyện nhà của Cúc Lăng Tiên Sơn, Thiếu Hiệp là người ngoài, không nên nhúng tay. Gã nhận ra Khương Thiếu Anh không dám làm gì mình, nên không hề có ý hối cải. Ngụy Tiên Trưởng, chuyện này vừa hỏi đã rõ ràng, ngài lộ đuôi rồi, còn cố phủ nhận sao? Lý Việt Bạch ho nhẹ một tiếng, thật sự là hiếm khi mới gặp người lì lợm thế này. Khương Thiếu Anh nhất quyết không tha, vẫn tiếp tục truy vấn, hoàn toàn không có ý tứ buông tha cho đối phương. Mục Tiên Sư, đây, đây còn ra thể thống gì nữa? Cùng lúc đó, vài vị tu sĩ có quan hệ tốt với Ngụy Tỉnh Hào bắt đầu tiến lên khuyên bảo, cho dù Ngụy Tiên Trưởng phạm phải sai lầm gì, cũng không nên làm vậy trước mặt mọi người. Xin Mục Tiên Sư hãy thả Ngụy Tiên Trưởng về Cúc Lăng Tiên Sơn đi. Ta sớm thấy Ngụy Tỉnh Hào hành sự khó hiểu, không ngờ thật là loại tiểu nhân đê tiện này. Cũng có tu sĩ xem thường, không ngờ lại có ý đồ giết huynh trưởng của mình, còn hạ độc cho nữ nhi thân sinh, đúng là táng tận thiên lương. Đúng vậy, lúc này Cúc Lăng Tiên Sơn cần thanh lý môn hộ thật tốt. Cổ trùng kia nên giải thế nào? Khương Thiếu Anh nóng nảy, ngẩng đầu lên nhìn các tu sĩ chung quanh một lượt, không ai biết sao. Lão phu biết đại khái. Một tu sĩ lớn tuổi thở dài, nghe nói loại cổ trùng này có sinh mệnh rất mạnh, có thể sinh tồn mấy chục năm trong cơ thể người, phải chờ đến lúc người hạ cổ chết rồi, cổ trùng mới có thể chết theo. Sao, sao có thể như thế? Tay cầm kiếm của Khương Thiếu Anh hung hăng run lên, suýt chút nữa đâm phải Ngụy Tỉnh Hào, thật sự không còn cách nào khác sao. Việc này, chỉ cần tiểu thư Ngụy gia không chạm đến điều cấm kỵ đặt ra khi hạ cổ, tính mạng liền không bị ảnh hưởng, nhưng có cổ trùng trong cơ thể, ít nhiều cũng tổn hại đến thân thể. Tu sĩ lớn tuổi lại nói, này, người lão nhân này, tại sao nói ấp a ấp úng như thế, nói một nửa giữ lại một nửa. Mấy tu sĩ xưa nay chán ghét Ngụy Tỉnh Hào thừa dịp nói loạn, theo ta được biết, nếu giết chết kẻ hạ cổ, cổ trùng cũng sẽ chết theo. Quả đúng như thế. Trong lòng Lý Việt Bạch khẽ động. Hắn gọi hệ thống ra, tìm tư liệu trong cơ sở dữ liệu của mình đọc một lượt, quả thật có thấy tư liệu ghi lại, mạng cổ trùng tương liên với mạng kẻ hạ cổ. Tri thức về cổ trùng này, các tu sĩ ở đây có người biết người không, nhưng chỉ có mấy tu sĩ sợ thiên hạ không loạn kia mới nói ra. Lão giả vừa nói chuyện với Khương Thiếu Anh tất nhiên cũng biết điểm này, nhưng mắt thấy kiếm Khương Thiếu Anh đặt trên cổ Ngụy Tỉnh Hào, đương nhiên không dám nói. Kẻ hạ cổ đương nhiên chính là bản thân Ngụy Tỉnh Hào, nếu nói ra chính là châm ngòi cho việc Khương Thiếu Anh giết Ngụy Tỉnh Hào đó. Mấy tu sĩ nói ra những lời kia, không chỉ có quan hệ không tốt với Ngụy Tỉnh Hào, quan hệ với Côn Luân Tiên Sơn cũng chả khá hơn là bao, cho nên không hề cố kỵ mà nói ra là thật, dù sao tình thế kế tiếp loạn thế nào cũng không liên quan đến bọn họ. Quả thật như thế. Khương Thiếu Anh cúi đầu, dùng ánh mắt khi nhìn con kiến nhìn Ngụy Tỉnh Hào, thanh âm càng ngày càng lạnh. Lúc này Ngụy Tỉnh Hào cũng luống cuống, vội mở miệng hòa hoãn, cho hề bại lộ. Không khí càng lúc càng khẩn trương, mọi người cũng dần an tĩnh lại, không ai dám nói chuyện. Ai cũng có thể nhìn ra được, sát khí trên người Khương Thiếu Anh bao phủ cả một địa phương nhỏ. Ký chủ, ngài. Ngài nhanh nói chuyện đi. Hệ thống cũng có chút luống cuống, vội vàng nhắc nhở Lý Việt Bạch, ngài là sư phụ Khương Thiếu Anh. Chỉ có ngài mới có thể ngăn gã lại. Nếu cứ để Khương Thiếu Anh giết Ngụy Tỉnh Hào, mọi chuyện sẽ thế nào? Lý Việt Bạch không đội vàng, bắt đầu trầm tư. Vậy đương nhiên sẽ nhắc lên một tràng sóng to gió lớn rồi. Toàn bộ giới tu chân sẽ biết người của Côn Luân Tiên Sơn giết Ngụy công tử của Cúc Lăng Tiên Sơn, biết tiên chủ cùng ngài tàn bạo bất nhân. Về sau không ai dám giao hảo cùng Côn Luân. Hệ thống nói, nếu không giết Ngụy Tỉnh Hào, tiếp theo sẽ thế nào? Lý Việt Bạch lại hỏi vấn đề ngược lại. Cái này dễ hơn, dựa theo quy củ của giới tu chân, cho Cúc Lăng Tiên Sơn bọn họ tự giải quyết vấn đề, Lao Tiên Chủ đương nhiên sẽ trừng phạt gã. Hệ thống nói, chưa chắc. Lý Việt Bạch lâm vào trầm tư, nói, Lao Tiên Chủ của Cúc Lăng Tiên Sơn tuổi tác đã cao, người thừa kế thân bị trọng thương, Ngụy Thiên Thiên có cổ trùng trong người, không thể nói ra trận tướng, các tu sĩ còn lại không đáng nhắc tới, nếu thả Ngụy Tỉnh Hào đi. Có lẽ gã có thể dễ dàng thuyết phục Lao Tiên Chủ, bình yên tự bảo vệ mình. Tự bảo vệ mình chỉ là cơ sở, kế tiếp gã hoàn toàn có thể nhân cơ hội giải quyết phụ thân cùng huynh trưởng, cướp lấy vị trí tiên chủ, sau đó cùng Ngọc Thiên Lưu tiếp tục hợp tác, phái ra lượng lớn nhân mã tới giúp đỡ Ngọc Thiên Lưu, tiến công Côn Luân. Lý Việt Bạch nói, tái diễn một đời trước. Tái diễn? Hệ thống hoảng sợ, mục đích của bọn họ chính là xoay chuyển một đời kia, đương nhiên tuyệt đối không thể tái diễn bi kịch, vậy ký chủ cho rằng nên làm thế nào bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Việt Bạch cười cười, biện pháp không phải đã rõ ràng sao? Những lời đồn đãi, dư luận đó, đều là chuyện không quan trọng. Muốn dứt là dứt. Khương Thiếu Anh. Lý Việt Bạch lạnh giọng quát, nghe lệnh.
Sư tôn.
Khương Thiếu Anh đang kiệt lực kiềm chế xúc động muốn giết người, kiếm trong tay không chịu khống chế, run lên nhẹ nhẹ. Gã đối với chuyện tình cảm thập phần trì độn, nhưng cũng hơi hơi nhận ra, thái độ của mình đối với Ngụy Thiên Thiên có chút khác lạ. Nếu thấy người bình thường gặp phải chuyện này, gã sẽ ra tay tương trợ, nhưng không đến mức muốn giết kẻ gây nên tội. Nhưng Ngụy Thiên Thiên, gã nghĩ đến chuyện về sau Ngụy Tỉnh Hào còn muốn tiếp tục lợi dụng nàng tàn hại nàng, ỷ vào danh phận phụ thân mà sai khiến nàng, ngày nào đó sẽ hại chết nàng, liền phẫn nộ khó thể kiềm chế. Cho dù như vậy, gã cũng nhớ rõ mình là tu sĩ Côn Luân, là đệ tử thân truyền của sư tôn, nhất cử nhất động của mình không phải chỉ ảnh hưởng đến mỗi bản thân. Vô số ý niệm xoay quanh trong đầu gã, một trận ong ong tác hưởng, hơn nữa có thương tích trong người, gã cảm thấy mình sắp tẩu hỏa nhập ma. May mà, tiếng sư tôn gọi khiến gã tỉnh táo hơn.
Sư tôn, đệ tử nghe lệnh.
Khương Thiếu Anh mở miệng nói, thanh âm khô cằn. Sư tôn luôn luôn ôn hòa nho nhã, đại nhân đại lượng, lúc này, chắc chắn sẽ lệnh cho mình buông Ngụy Tỉnh Hào ra. Rốt cuộc mình nên nghe lệnh, hay là khánh lệnh? Cơ hội duy nhất bắt được Ngụy Tỉnh Hào, nếu cứ thế buông tha, sẽ không có cơ hội tiếp theo.
Thiếu Anh, cứ theo lệnh của ta mà làm.
Lý Việt Bạch ôn nhu nói, giết Ngụy Tỉnh Hào. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cho rằng mình đang nghe lầm.
Cái gì?
Mục tiên sư. Rốt cuộc sao lại thế này? Mục tiên sư ra lệnh cho đệ tử của mình giết người.
Đây.
Mọi người sững sờ ngay tại chỗ, thế nhưng không ai nghĩ đến chuyện ra tay ngăn cản. Khương Thiếu Anh chỉ thấy một trận nhiệt huyết cuộn trào trong lòng, từng tầng màu sắc trước mắt nở rộ, đợi đến lúc phản ứng lại, kiếm trong tay đã mạnh mẽ đâm về phía trước. Máu tươi như dung tuyền phun ra tung tóe, Ngụy Tỉnh Hào khó có thể tin, gương mặt vặn mẹo, sau đó bị huyết hoa bao phủ. Cho dù là người tu tiên, cũng không phải kim thân ngọc thể, bị trực tiếp đâm vào yếu hầu, trăm triệu lần không sống được. Chỉ sau chốc lát, Ngụy Tỉnh Hào mất mạng ngay tại chỗ.
Chương 97, Ôn Luân Tiên Sơn, 35.
Tu sĩ các đại tiên môn không phải là chưa từng thấy người chết, trên thực tế, bọn họ đã gặp đủ các loại cách chết, nhưng đều làm sau lưng, trước nay chưa từng thấy danh môn tu tiên nào trực tiếp hạ lệnh giết người trước mặt nhiều người như vậy. Thật là khiến người nghe kinh sợ, hung ác tàn nhẫn. Càng khó có thể tin chính là, người làm ra chuyện này thế mà là Mục Thanh Linh. Ai cũng biết Mục Thanh Linh nổi tiếng ôn nhu hiền lành, vô luận là đối đãi bằng hữu hay kẻ địch, đều sẽ kiệt lực trấn an, tuyệt đối không tùy tiện xuống tay giết người. Chẳng lẽ trong lúc chiến đấu với ma giáo, hắn sát phạt quá độ, tẩu hỏa nhập ma? Mọi người đều âm thầm suy đoán trong lòng, lại không dám nói ra. Vạn nhất câu nói kia chọc giận Mục Thanh Linh, kẻ tiếp theo chết rất có thể là mình. Chư vị không cần hoảng loạn. Lý Việt Bạch cười cười, trấn an mọi người, Ngụy Tỉnh Hào là bị trừng phạt đúng tội, chẳng qua là tại hạ lo chuyện bao đồng làm thay thôi, ngày mai nhất định sẽ tới Cúc Lăng Tiên Sơn bái kiến lão tiên chủ. Hướng lao nhân ra thỉnh tội một phen. Mọi người vẫn không dám nói lời nào. Các tu sĩ Cúc Lăng Tiên Sơn cũng lâm vào trong kinh hoàng vô tận, một đám sắc mặt trắng bệch. Chuyến đi này, đầu tiên là đại công tử trọng thương hôn mê, sau là tam công tử bị người Côn Luân giết chết trước mặt mọi người, các tu sĩ Cúc Lăng mất đi người lãnh đạo nhất thời mê mang không ngừng, thậm chí còn âm thầm lo lắng ba liệu Mục Thanh Linh có phái người giết họ luôn không. Chỉ thấy thân hình Ngụy Thiên Thiên lảo đảo, ngã trên mặt đất. Tu sĩ Cúc Lăng kinh hoàng không thôi. Trong lúc nhất thời không dám tiến lên đỡ nàng. Ngụy Thiên Thiên ngã trên mặt đất, bàn tay bưng kín ngực, hàm răng gắt gao cắn đôi môi trắng bệnh, cắn đến nôi rách môi chảy máu, cho dù nàng đã kiệt lực áp chế, vẫn phát ra tiếng kêu đau. Tay nàng không tự giác ôm lấy ngực, như muốn bắt thứ gì ra.
Là cổ trùng.
Khương Thiếu Anh ném trường kiếm dính đầy máu tươi trong tay xuống, không thèm nhìn đến thi thể Ngụy Tỉnh Hào trên mặt đất, lập tức chạy về phía Ngụy Thiên Thiên, nhưng lúc đến bên người nàng lại không biết nên làm thế nào mới tốt, cả người gã đều là máu. Cũng không dám động vào Ngụy Thiên Thiên, sợ làm bẩn nàng.
Cứu người quan trọng nhất.
Lý Việt Bạch thở dài, hành lễ với vài vị y giả trong đám người, xin các vị hãy cứu lấy Ngụy tiểu thư.
Y giả đang ước có thể thoát khỏi bầu không khí khẩn trương này, vội vàng tiến lên chẩn trị cho Ngụy Thiên Thiên, đỡ nàng ngồi lên chiếu, phóng chân khí qua lưng tiến vào cơ thể nàng.
Không biết quan bao lâu, Ngụy Thiên Thiên rốt cuộc nhíu mày, nôn ra. Đợi đến lúc thấy rõ thứ nàng phun ra là gì, mọi người không khỏi líu lưỡi. Là một con cổ trùng màu đen, đã chết, ngoại hình giống con ở trong thi thể giáo đồ ma giáo kia y như đúc. Hết thể sự thật đã rõ ràng, Ngụy Tỉnh Hào quả thật có tội.
Nhưng là,
ta biết trong lòng chư vị suy nghĩ cái gì.
Lý Việt Bạch nói, lệnh là ta hạ, nếu có người muốn trả thù thay Ngụy tiên trưởng, xin trực tiếp tới tìm ta, không cần liên lụy đến người khác.
Lời hắn nói cực kỳ vô lại, mọi người đều biết, Ngụy Tỉnh Hào xảo trá tham lam, ở trong giới tu tiên cũng không có nhiều chi kỷ, sẽ không có người báo thù thay gã, có lẽ Ngọc Thiên Lưu sẽ, nhưng Ngọc Thiên Lưu vốn là kẻ địch của Mục Thanh Linh. Khương Thiếu Anh thấy Ngụy Thiên Thiên không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe nói như thế, lại lập tức căng thẳng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, ai làm kẻ đó chịu, là tại hạ tự tay giết Ngụy Tỉnh Hào, không liên quan đến sư tôn. Cho dù nói thế nào, người của Côn Luân giết Ngụy công tử của Cốc Lăng, vẫn không thể nói nổi. Có người thở dài. Phu thân. Ngụy Thiên Thiên phun cổ trùng ra, lúc này như tỉnh lại từ trong ngộng. Nàng né tránh cánh tay của mấy vị y giả, lảo đảo bổ nhào vào thi thể Ngụy Tỉnh Hào, khóc nức nở. Nàng khóc như vậy, mọi người lại trầm mặc. Người sáng suốt đều nhìn ra được, quan hệ giữa hai cha con này quả thật có thể gọi là lãnh khốc vô tình. Phụ thân chỉ nghĩ đến chuyện lợi dụng nữ nhi, ngay cả sinh mệnh cũng có thể không màng đến. Nữ nhi đối với phụ thân từ lâu không có cảm tình, lại gào khóc một lúc sau khi phụ thân qua đời, nếu không khóc, là không phù hợp lễ nghĩa. Tiếng khóc của Ngụy Thiên Thiên, tất cả là sự thê lương, lại không có bất luận tình cảm cùng hoài niệm gì. Không ai tiếng lên quấy rầy nàng, cứ mặc kệ nàng khóc một hồi. Không biết đã khóc bao lâu, Ngụy Thiên Thiên mới ngẩng đầu lên từ mặt đất đẫm máu tươi, nhìn về phía Khương Thiếu Anh. Là ngươi giết phụ thân. Thanh âm nàng cực kỳ khô khốc, không có bất luận tình cảm gì. Phải. Khương Thiếu Anh cúi đầu, ai làm kẻ đó chịu, nếu tiểu thư hận ta, vậy hãy giết ta đi. Gã cũng không rõ rốt cuộc Ngụy Thiên Thiên có hận mình không. Là do mình máu nóng lên nao nhất thời xúc động, cũng không hỏi qua ý kiến của Ngụy Thiên Thiên, liền tự tiện giết phụ thân nàng, còn tự cho là đúng, nhưng hiện tại ngẫm lại, đó dù sao cũng là phụ thân ruột của nàng. Chư vị tiên trưởng. Thanh âm Ngụy Thiên Thiên lạnh lùng, ta là cháu gái của tiên chủ Cúc Lăng Tiên Sơn, con gái ruột của Ngụy Tỉnh Hào. Chư vị tiên trưởng cho rằng, ta có quyền xử trí hung thủ giết chết phụ thân ta hay không? Đó là đương nhiên, là đương nhiên. Mọi người chỉ có thể trả lời vậy. Xin tiểu thư phân phó, chắc chắn ta sẽ tương trợ. Có người biết chuyện la hét. Con gái người chết báo thủ, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên. Vậy liên tốt. Ngụy Thiên Thiên lau đi nước mắt vương nơi khóe mắt, đứng lên, chỉ vào Khương Thiếu Anh, người này, ta muốn mang về Cúc Lăng Tiên Sơn chậm rãi thẩm vấn. Lý Việt Bạch vốn muốn mở miệng tranh luận, nhưng nghe Ngụy Thiên Thiên nói như vậy, hắn lập tức yên lòng. Xem ra không cần mình ra tay, Ngụy Thiên Thiên có thể cứu được Khương Thiếu Anh. Hắn đã sớm phát hiện, tình cảm Ngụy Thiên Thiên đối với Khương Thiếu Anh cũng vô cùng ái muội, đương nhiên sẽ không thật sự bắt gã về thẩm vấn xử tử, ngược lại sẽ nương cơ hội này giúp gã tránh khỏi sự chỉ trích của các đại tiên môn. Chuyện này chỉ sợ không đúng luật. Vài lao tu sĩ thở dài, người này là đệ tử Côn Luân, lại giết người của Cốc Lăng, nếu thẩm vấn, hẳn là các đại tiên môn cùng nhau thẩm vấn mới phải. Trong thế giới tu tiên có phân dòng dõi, chuyện này được thể hiện ở việc xử trí tội nhân. Nếu giết đồng môn, đương nhiên là thuộc vấn đề nội bộ có thể tự giải quyết. Nếu giết tu sĩ ở môn khác, đó chính là vấn đề của toàn giới tu tiên, đương nhiên cần mọi người bình phán. Nếu người này là đệ tử Cúc Lăng Tiên Sơn, Ngụy Thiên Thiên bất ngờ hỏi. Nếu vậy, đương nhiên có thể làm theo lời tiểu thư, mang về Cúc Lăng Tiên Sơn thẩm vấn. Các lao tu sĩ gật đầu, chính là. Sao có khả năng đó được? Người này rõ ràng là đệ tử của Côn Luân Tiên Sơn. Trong lòng Lý Việt Bạch khẽ động. Ký chủ, đây là một ý kiến hay. Hệ thống hưng phấn, tuy nhiên hiện tại, người đã giết, không kịp chuyển hướng nữa rồi. Có lẽ chư vị tiên trưởng nên biết điều này. Ngụy Thiên Thiên nói, người này tên là Khương Thiếu Anh, mấy ngày trước đã rời khỏi Côn Luân, bái làm môn hạ ở Cúc Lăng Tiên Sơn ta. Cái gì? Tình huống chuyển biến quá nhanh, mọi người lại hồ đồ. Tiểu thư nói người này đã bái hạ Cúc Lăng Tiên Sơn. Có chứng cứ gì? Có người hỏi. Trên người người này có lệnh bài của Cúc Lăng Tiên Sơn, trong cơ thể còn có chân khí độc môn của Cúc Lăng Tiên Sơn. Độc môn, của riêng phái đó, Ngụy Thiên Thiên nói. Chính Khương Thiếu Anh cũng sợ ngây người. Gã khó tin sờ ống tay áo của mình, quả nhiên lấy ra từ trong đó một khối lệnh bài thông hành của Cúc Lăng Tiên Sơn. Cái lệnh bài này hẳn là lúc Ngụy Thiên Thiên đâm mình đã lén đưa cho, mục đích là tạo lối thoát cho mình khỏi sự truy đuổi của các tu sĩ Cúc Lăng Tiên Sơn. Còn chân khí độc môn, có lẽ là mấy ngày trước, lúc trị thương cho mình, Ngụy Thiên Thiên đã lén truyền vào. Đối mặt với đồ vật độc đáo như vậy, mọi người cũng không thể nói gì hơn. Huống hồ, cũng không có người muốn quản chuyện này, dây dưa với Côn Luân Tiên Sơn, càng rước lấy thêm nhiều phiền toái. Có người hiểu chuyện tiến lên kiểm tra lệnh bài, lại thử chân khí trong cơ thể Khương Thiếu Anh, không thể không gật đầu đồng ý. Chuyện hôm nay, đa tạ chư vị tiên trưởng thay tiểu nữ làm chủ. Ngụy Thiên Thiên cực kỳ lễ phép cáo biệt mọi người. Đa tạ các vị y giả trị liệu cho tiểu nữ vô cùng cảm kích, ngày sau chắc chắn sẽ hậu tạ sâu sắc. Sau khi nàng cáo biệt mọi người, liền gọi tu sĩ nhà mình vội vàng chuẩn bị hành lý. Các tu sĩ Cúc Lăng đã mất đi hai người tâm phúc, mọi người tinh thần hoảng hốt như du hồn, hiện tại đại tiểu thư nhà mình ra lệnh, đương nhiên đều ngoan ngoãn nghe theo, chỉ là động tác có chút đờ đẫn, nhưng không làm chậm trễ chuyện. Người tới. Ngụy Thiên Thiên lạnh giọng quát, chỉ vào Khương Thiếu Anh, bắt lấy phản đồ này. Các tu sĩ Cúc Lăng nhìn nhau, lập tức nghe lệnh, máy móc đi về phía trước, chế trụ bả vai Khương Thiếu Anh, cũng không dám dùng lực, sợ chọc giận sát nhân cuồng ma này. Khương Thiếu Anh cũng không phản kháng, ném kiếm trong tay xuống, xoay người hướng về phía Côn Luân hành lễ liền bị mang đi. Trong lòng Lý Việt Bạch cảm thấy may mắn, cũng không nói gì thêm. Cảnh tượng hiện tại có yếu tố diễn kịch rất nhiều, nếu hắn nói thêm vài câu, không khỏi quá giả tạo. Các đại tiên môn chứng kiến huyết án, đều như đang đứng đống lửa, như ngồi đống than, không muốn nói nhiều, liền ồn ào cáo biệt, bắt đầu đi về. Nguyên bản Bạch Ngọc Than chen vai thích cánh, người đông chen chúc nhau, không bao lâu đã trở về bộ dáng hoang vắng ban đầu. A, kết thúc như vậy. Ngọc Thiên Cơ vẻ mặt ngốc ngốc tiếp nhận lời cáo biệt của tiên chủ các đại tiên môn, nhất thời không phản ứng kịp. Phải, Thiên Minh đại hội kết thúc. Lý Việt Bạch nói. Tiễn đi nhóm nhân mã cuối cùng, hai người cầm tay trở về núi. Nói là cầm tay, kỳ thật là Ngọc Thiên Cơ mặt dày mày dạn dính bên người Lý Việt Bạch, trong miệng còn nói không ngừng, mục mỹ nhân này, tại sao ta cảm thấy cái Tiên Minh đại hội này chả có tác dụng gì? Rốt cuộc chúng ta tổ chức cái Tiên Minh đại hội này làm gì vậy? Chả có tác dụng gì? Lý Việt Bạch nhíu mày, dẫn Ngọc Thiên Lưu ra vạch trần hành vi phạm tội của hắn, cái này gọi là chả có tác dụng gì. Nhưng huynh trưởng còn đánh lại mà. Ngọc Thiên Cơ buông tay. Nếu là trước đây, các đại tiên môn sẽ phái người giúp đỡ hắn, rốt cuộc hắn là huynh trưởng, là người thừa kế hợp tình hợp lý. Lý Việt Bạch nói, chính là trải qua lần Tiên Minh đại hội này, các đại tiên môn biết được hắn phạm tội ở Cửu Lê, sẽ không giúp đỡ nữa. Nhưng các đại tiên môn cũng chưa chắc sẽ giúp đỡ chúng ta đi. Ngọc Thiên Cơ vẻ mặt đau khổ, lão nhân gia ngài làm trò trước mặt bọn họ, một chút liền chém rớt đầu Ngụy Tình Hảo. Trong lòng các đại tiên môn rất sợ nha. Đều cảm thấy lão nhân gia ngài quả thực là ma vương thích giết người. Ta muốn chính là thái độ này của bọn họ, sống chết mặc bây là tốt nhất. Lý Việt Bạch vui vẻ, tiến đến giúp đỡ ngược lại làm vướng chân vướng tay, không giúp đỡ cả hai là tốt nhất. Đáng tiếc cho đồ đệ tốt của ngươi nha. Ngọc Thiên Cơ quay đầu lại nhìn hướng Khương Thiếu Anh rời đi, thổn thức không thôi, anh gì đó ấy nhỉ. Đúng là một tên tiểu tử thúi hỗn đản, lúc nào cũng mắng bổn tiên chủ, ngươi liền cho gã chạy trốn với nữ hài kia. Chật chật, đúng là đồ đệ gả ra ngoài như bắt nước hất đi vậy. Thiếu Anh đi Cúc Lăng tương đối an toàn. Lý Việt Bạch tự hỏi một chút, Ngụy Thiên Thiên sẽ không thương tổn gã. Khương Thiếu Anh là vai chính của thế giới này, vai chính sao, đương nhiên là đi đến nơi nào cũng có thể nói chuyện yêu đương ở nơi đó. Gã cùng Ngụy Thiên Thiên chưa chắc có thể tu thành chính quả, nhưng chuyện yêu hận tình thù giữa hai người cũng đủ kể một thời gian. Đi vừa lúc, Ngọc Thiên Cơ hừ một tiếng, tiểu tử kia, mỗi lần nhìn ta đều có thái độ lồi lõm, hận không thể đánh ta một trận xả giận thay ngươi. Như thể ta mỗi ngày đều bắt nạt ngươi vậy, mỹ nhân nhi ngươi nói, bổn tiên chủ đã bắt nạt ngươi lần nào chưa? Lý Việt Bạch cười tủm tỉm, không trả lời. Chương 98, Ôn Luân Tiên Sơn, 36. Côn Luân lại một lần nữa tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Lần diễn luyện trước là để chuyên môn đối phó với trận pháp của ma giáo, lúc này lại chuyên môn nhằm vào Ngọc Thiên Lưu. Trong các tường điện, Lý Việt Bạch vẫn ngồi viết không ngừng. Mục mỹ nhân, ngươi viết cái gì đó? Ngọc Thiên Cơ ôm lấy eo hắn, gác cằm lên vai hắn, tò mò nhìn mặt giấy. Huynh trưởng ngươi hai lần mang người tới cắn ngươi, ngươi còn chưa nhớ được bài học ư? Lý Việt Bạch vừa tức giận vừa buồn cười, lấy cán bút gõ gõ trán Ngọc Thiên Cơ. Nhớ làm cái gì, trong mắt ta huynh trưởng bất quá chỉ là bại tướng dưới tay ta trong tương lai thôi. Ngọc Thiên Cơ khinh thường. Trận hình, kiếm pháp, thói quen của hắn. Lý Việt Bạch nhớ lại, ghi ra giấy, tuy đều là tu sĩ Côn Luân, lại rất khác thủ hạ của ngươi. Hà tất phải vội vã chuẩn bị chiến tranh. Ngọc Thiên Cơ nhìn nhìn tờ giấy kia, cười, thuận tay lấy ném sang bàn bên cạnh. Một đời trước huynh trưởng chuẩn bị rất lâu mới tụ tập đủ nhân thủ tới tiến công Côn Luân, một đời này lại càng khó. Có lẽ hắn còn phải chuẩn bị 10 năm 20 năm nữa. Ngươi đừng ngắt lời. Lý Việt Bạch mắt thấy tờ giấy bay đi, trong lòng quýnh lên, vỗ nhẹ đỉnh đầu Ngọc Thiên Cơ, xem thường Ngọc Thiên Lưu. Không thể khinh địch như thế được. Phu nhân hắn cũng bị đồ đệ ngươi đoạt đi rồi, còn sợ cái gì nữa? Ngọc Thiên Cơ khinh thường. Ngụy Thiên Thiên trong cốt truyện nguyên bản là vợ của Ngọc Thiên Lưu, một đời này lại hoàn toàn không có quan hệ với Ngọc Thiên Lưu, ngược lại sinh ra cảm tình với Khương Thiếu Anh. Lý Việt Bạch nghẹn lời. Lúc này mới thoáng nhớ ra, Tiên Minh đại hội này, vốn dĩ lấy cớ tổ chức là tìm đối tượng liên hôn cho Ngọc Thiên Cơ, hiện tại cái gì cũng không có. điểm này ngươi cũng đừng cười hắn. Lý Việt Bạch cười nói, tiên chủ phu nhân của ngươi không phải cũng không thấy bóng dáng sao?
Ai nói vậy, ai nói vậy hả?
Ngọc Thiên Cơ mãnh liệt kháng nghị, dáng người vừa động, liền áp đảo Lý Việt Bạch lên ăn chắc, hung hăng hôn một cái lên má hắn, tiên chủ phu nhân.
Không thấy bóng dáng cái gì chứ, rõ ràng là gần ngay trước mắt.
Lý Việt Bạch bị hôn một cái, lập tức ghét bỏ đẩy tên hoàng khố, ăn chơi chắc táng, này ra.
Trên mặt là ghét bỏ, thế nhưng trong nội tâm không có chút phản cảm nào.
Từ lúc bắt đầu xuyên qua gặp người này liền không ngừng bị y ôm ôm ấp ấp chiếm tiện nghi, thế nhưng đã thành
thói quen.
Hơn nữa chỉ cần được y thơm một cái, tâm tình từ không tốt sẽ chuyển thành rất tốt.
Ngọc Thiên Cơ bị hắn đẩy một phen, lập tức đại kinh tiểu quái va vào bình sứ, kêu lên giống như làm nũng, nhất quyết nói mình bị Lý Việt Bạch đả thương, không cử động được, chơi xấu đẻ Lý Việt Bạch trên bàn không chịu đứng lên.
Lý Việt Bạch cũng lười cãi nhau với y, đẩy vài cái không được, mặc cho y đẻ lên như vậy.
Sắc trời ấm áp, án trác hơi lạnh, nằm trên cũng khá thoải mái.
Ký chủ, hệ thống cũng cảm thấy Ngọc Thiên Cơ nói đúng.
Hệ thống ngắt lời, Côn Luân Tiên Sơn vừa mới thành công chống đỡ ma giáo xâm lấn, binh hùng tướng mạnh, sĩ khí tràn đầy.
Rốt cuộc ngài lo cái gì?
Ngươi cũng cảm thấy Ngọc Thiên Lưu không đáng sợ.
Lý Việt Bạch xoa xoa huyệt thái dương.
Thủ hạ của hắn bất quá chỉ có mấy ngàn tu sĩ mà thôi, sao có thể công được Côn Luân?
Không thể không đi mượn binh.
Chính là ai cho hắn mượn?
Một tên ác ôn ác hành, hành động độc ác, có danh môn chính phái nào nguyện ý kết giao với hắn?
Cho nên, chờ hắn chuẩn bị đủ nhân mã cũng phải hơn nửa năm đi.
Hệ thống suy đoán.
Tuy bên Ngọc Thiên Lưu tình thế quấn bách, bên chúng ta cũng không thể lơi lỏng.
Lý Việt Bạch nhắm mắt, cốt truyện đời trước cứ như đèn kéo quân đổi tới đổi lui trước mắt, Côn Luân quá lớn sáu.
Cách ngôn nói rất đúng, đại thụ che trời đều bị sâu mọt đục khoét từ bên trong.
Chỉ cần bên trong Côn Luân xuất hiện cái hở, Ngọc Thiên Lưu sẽ nhân lúc yếu mà tấn công.
Ma giáo là địch nhân, đối mặt ma giáo mọi người đương nhiên đều cùng một lòng, chính là Ngọc Thiên Lưu.
Ngọc Thiên Lưu ở Côn Luân Tiên Sơn vẫn có một đám người ủng hộ như cũ.
Điều này cũng đúng.
Hệ thống thành thật thừa nhận, dù sao tiên chủ của chúng ta thoạt nhìn không quá đáng tin.
Ha!
Ngọc Thiên Cơ nghe được đối thoại giữa hệ thống cùng Lý Việt Bạch, lập tức vênh hai, ủy khuất kháng nghị, tại sao lên án bổn tiên chủ?
Chẳng lẽ bổn tiên chủ còn chưa đủ anh minh thần võ hay sao?
Anh minh thần võ, anh minh thần võ.
Lý Việt Bạch có lệ vươn tay vớt lông y rỉ.
Côn Luân tu sĩ cũng không phải kẻ ngốc, đều muốn phục tùng minh chủ chân chính.
Tay áo Ngọc Thiên Cơ vung lên, đắc ý khoe khoang, ai có thể dẫn dắt bọn họ đánh lui ma giáo, phát huy tiên pháp, chính đạo minh đức sáu.
Bọn họ đương nhiên biết ai giúp đỡ mình, công phu mặt ngoài kia đều là giả, tuy bổn tiên chủ thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng những chuyện làm được vẫn rõ như ban ngày.
Cẩn thận ngẫm lại, quả thật mọi thứ Ngọc Thiên Cơ làm được không tồi, là một đồng đội tốt.
Chính là bề ngoài thoạt nhìn rất không đáng tin cậy thôi.
Lý Việt Bạch nghĩ như vậy, khoe miệng không tự giác hiện lên vẻ tươi cười.
Cho nên, hệ thống, nhanh nhanh hỗ trợ điều tra các tu sĩ khen ngợi bổn tiên chủ như thế nào.
Ngọc Thiên Cơ tự kỷ xoa tay, buồn nôn đến mấy cũng không sao, bổn tiên chủ chịu được.
Cái kia,
hệ thống cực kỳ xấu hổ.
Làm sao vậy?
Ngọc Thiên Cơ nhướng mày.
Hâm mộ ngài quả thật có, nhưng người hâm mộ mục tiên sư càng nhiều.
Hệ thống nén cười.
Trong mắt các tu sĩ Côn Luân, nhiều năm trước mục tiên sư nhiều vẫn du rú trong nhà, làm người khiêm tốn, tài học đức hạnh đương nhiên không cần phải nói, lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ, đề cử người một lòng chủ chiến là ngài lên vị trí tiên chủ, trung thành và tận tâm với ngài, cúc cung tận tụy với Côn Luân, vì chỉ huy tu sĩ Côn Luân đánh lui ma giáo không tiếc đại thương nguyên khí.
Ngày thường làm người ôn hòa lễ độ, thái độ đối ngoại cực kỳ cường ngạnh, chưa bao giờ cúi đầu trước các đại tiên môn. Ở tiên minh đại hội có người ngoài gây chuyện lập tức bác bỏ có bằng có chứng, nhiều lần hóa giải nguy cơ.
Hệ thống tận lực tổng kết ngắn gọn một tí, nhưng vẫn nói một đống, khiến người nghe đầu óc choáng váng.
A,
Lý Việt Bạch tự nhận là da mặt cũng đủ dày, nhưng vẫn cảm thấy được khen thật sự rất ngượng ngùng, quả thực muốn đỏ mặt, xua xua tay, không có gì, đây đều là chuyện tao nên làm.
Nghĩ lại thấy cũng phải, những công lao này, hơn phân nửa đều là của nguyên chủ.
Mình cũng có chút thông minh, nhưng trên phương diện chiến lược không hiểu biết nhiều lắm. Có thể làm những điều này đều là nhờ vào tri thức dự trữ của nguyên chủ cùng năng lực phản ứng, mình chỉ là không kéo chân sau thôi, ý nói không cản trở, làm gánh nặng.
Ta biết mà.
Ngọc Thiên Cơ bi phẫn gục đầu xuống bàn, đấm tay lên mặt bàn,
ô, ta biết ngay sẽ như vậy mà, tức chết bổn tiên chủ.
Nếu không ngài ban bố pháp lệnh đi,
không khen ngài thì không thể ở Côn Luân được nữa.
Hệ thống trêu ghẹo.
Bổn tiên chủ không phải tức cái này.
Ngọc Thiên Cơ lẩm bẩm. Khiến bổn tiên chủ tức giận chính là nhiều người mơ ước mục mỹ nhân của ta như vậy, chuyện này nên làm thế nào cho phải?
Lý Việt Bạch dở khóc dở cười,
chỉ sợ người hận ta càng nhiều.
Cũng có, nhưng không hẳn là càng nhiều.
Hệ thống thực nghiêm cẩn.
Bọn họ nói gì?
Hệ thống thành thật trả lời, nói ngài cố tình khoe khoang, không ốm mạc đều, có người nói ngài tranh quyền đoạt lợi, mục đích không thuần khiết, lại có người nói ngài lấy sắc hoặc chủ.
Có việc kia với tiên chủ.
Ngọc Thiên Cơ nheo mắt, quanh thân tản ra một trận hàn khí, là ai nói như vậy, trực tiếp giết là được.
Trong quy định của Côn Luân Tiên Sơn không có quy định không thể giết.
Hệ thống nói,
nếu thật sự muốn giết, vậy kẻ đầu tiên nên giết chính là tiên chủ ngài.
Lý Việt Bạch không biết nên nói gì hơn.
Cũng không biết là ai mỗi ngày làm trò động tay động chân trước mặt mọi người.
Ngọn nguồn lời đồn này, không phải Ngọc Thiên Cơ thì là ai?
Như vậy cũng được.
Ngọc Thiên Cơ xoa xoa mắt, cười tủm tỉm bò lên bả vai Lý Việt Bạch, lời đồn thật sự rất đáng giận, không bằng chúng ta liền tương kế tự kế, chứng thực lời đồn lấy sắc hoặc chủ này, đỡ bị người ta vu oan.
Mục Mỹ Nhân Nhi, ngài có chịu không?
Lời này nói ra có vẻ rất đúng tình hợp lý, rất có đạo lý.
Lý Việt Bạch mặc kệ y quần lấy, suy nghĩ không biết bay tới đâu.
Dựa theo miêu tả của hệ thống, cái nhìn của tu sĩ Côn Luân với Mục Thanh Ninh khen ngợi chiếm đa số, phỉ báng không nhiều lắm.
Đây là một kết quả cực kỳ bình thường.
Hắn cùng Ngọc Thiên Cơ đều không cố tình thổi phồng lên công lao của bản thân, bên trong Côn Luân cũng không có người dám công khai bôi nhọ mình, hiện trạng dư luận hiện nay đang phản ánh tâm lý đại chúng một cách tự nhiên nhất.
Một đời trước cuối cùng Mục Thanh Ninh lọt vào tầm ngắm bị bôi nhọ cùng nhục mạ của mọi người ở Côn Luân cũng không phải bởi hắn đã làm sai điều gì, mà đó là kết quả của quyền lực.
Không ai có thể chiến thắng tình thế đã định, sau khi Ngọc Thiên Lưu lên làm tiên chủ, vận dụng quyền lực cường đại trong tay, không tiếc hết thể đại giới bôi đen, tạo áp lực, lúc này mới chế tạo được dư luận đủ để giết chết mấy trăm người.
Hiện tại, chỉ cần không cho Ngọc Thiên Lưu bước lên vị trí tiên chủ, liền không cần lo lắng bi kịch sẽ tái diễn.
Nhưng vấn đề xuất hiện ở địa phương khác.
Hy vọng của mình quá thịnh, hơn cả Ngọc Thiên Cơ.
Ở xã hội phong kiến, công cao hơn chủ đối với đại thần là chuyện đáng sợ nhất, ít nhiều danh thần danh tướng đều bởi công cao hơn chủ mà bị quân vương kiêng kỵ, cuối cùng cửa nát nhà tan.
May mà nơi này là thế giới tu tiên, mình cũng không phải đại thần gì, Ngọc Thiên Cơ cũng đáng tin cậy, sẽ không giống quân vương phong kiến hại chết mình, nhưng nếu cân bằng bị đánh vỡ, liệu Côn Luân có lâm vào tình thế chia bè phái cùng hỗn loạn không?
Nghĩ đến đây hắn lại không yên tâm hỏi Ngọc Thiên Cơ. Tiên chủ thật sự không trách tội ta dù chỉ một chút.
Hả?
Ngọc Thiên Cơ thấy hắn nhìn sang bắt đầu bật công tắc, mắt đào hoa nhíu lại, sóng mắt lưu chuyển ném sang đây.
Lý Việt Bạch cảm thấy mình lo lắng nhiều rồi.
Đứa nhỏ Ngọc Thiên Cơ này chẳng những là người xuyên qua, còn là một người xuyên qua đầu óc bị hư lại thừa thai chất kích thích chỉ biết xuề đuôi giống khổng tước, sao có thể e ngại công cao hơn chủ gì chứ, muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ nhanh một chút còn không kịp.
Cái gọi là công cao hơn chủ chỉ là ngoại nhân tự cho là đúng đoán bừa mà thôi.
Lý Việt Bạch tiên lòng, đem lực chú ý một lần nữa tập trung trên trang giấy, gạt Ngọc Thiên Cơ sang một bên.
Côn Luân vừa mới trải qua một hồi đại chiến, một hồi hội minh, hiện tại bảo khố trống rỗng, trăm việc cần làm, lại phải tùy thời cảnh giác Ngọc Thiên Lưu tiến công, chuyện cần suy nghĩ quá nhiều.
Lý Việt Bạch nhìn câu chữ lung tung trên mặt giấy, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa.
Cẩn thận ngẫm lại, từ khi mình xuyên qua đây, hình như vẫn luôn cần cù chăm chỉ vượt mức công tác. Còn nỗ lực hơn so với mình trong thế giới hiện thực, quả thực xưng được là ngày kiếm bạc tỷ.
Lại không được phát bằng khen.
Hơn nữa ông chủ chỉ biết ở bên cạnh quấy rối làm nũng.
Đang định thở dài, cán bút trong tay bị người cầm lấy.
Không cần phải nói, lại là tên kia, bản thân không làm việc cũng không cho người khác làm việc.
Mục tiên sư, ngài cũng không nhìn xem ngày mai là ngày nào.
Ngọc Thiên Cơ cầm bút trong tay, xoay xoay, thay đổi biểu tình ủy khuất trông cực kỳ lừa tình. Bổn tiên chủ cho ngài nghỉ ngơi một ngày, được không?
Ngày nào?
Lý Việt Bạch xoa xoa huyệt thái dương, nghe y vừa nói như vậy, quả thật cảm thấy mới lạ.
Nguyên tôn tiết đó.
Ngọc Thiên Cơ trừng lớn hai mắt, lão nhân ra ngài cái này cũng không biết.
Nguyên tôn tiết là ngày gì?
Lý Việt Bạch quả thật không biết.
Mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện tự cứu cùng thay đổi cốt truyện, mỗi ngày đều vội đến nỗi tóc bạc hết, làm gì có thời gian rảnh quan tâm ngày hội gì đó.
Nguyên tôn tiết mỗi năm một lần, xét trên định nghĩa thì khá giống với ngày nhà giáo của ngài trong thế giới kia.
Hệ thống trả lời, trong thế giới tu tiên này, kiếm pháp và tiên pháp đều được sư tôn truyền thụ cho, bởi vậy người ta rất coi trọng nguyên tôn tiết.
Đã là ngày hội thì mục tiên sư không cần vất vả.
Ngọc Thiên Cơ gian sắp vào, cường ngạnh kéo hắn khỏi án trác, đi chơi một chút đi, bổn tiên chủ dẫn ngươi ra ngoài ăn tết.
Ký chủ, hệ thống cũng cho rằng ngài nên ra ngoài giải sầu đi.
Hệ thống châm ngoài thổi gió, theo quan sát, hiện tại ngài mệt nhọc quá độ, hiệu suất công việc cực thấp.
Sâu trong nội tâm Lý Việt Bạch cũng không khỏi mâu thuẫn.
Một người hai người đều nói hắn rất giống kẻ cuồng công tác.
Đương nhiên nói như vậy cũng không sai.
nhưng hắn trong thế giới nguyên bản rõ ràng là người ham chơi lười biếng. Hiện tại nếu tiên chủ cho nghỉ, đương nhiên không thể không cần. Đứng dậy mới phát hiện hai chân vừa ngồi quỳ đã tê dần, may là bên người vẫn có Ngọc Thiên Cơ mặt dày mày dạn ôm lấy mình, mới không đến nỗi té ngã. Hai người vừa đi tới cửa điện liền đâm phải Tiểu Ngải. Sư tôn. Tiểu Ngải tung tăng đầy mặt hưng phấn, đỏ mặt đưa một thứ cho Lý Việt Bạch, đệ tử kính hiến cho ngài. Lý Việt Bạch nhận được mới thấy đây là một cái bình lưu ly nho nhỏ, tuy không quý giá lắm nhưng vô cùng tinh xảo, nhìn ra được tạo hình khá dụng tâm. Loại cảm giác này không khác lắm so với chuyện nhận được quà tặng trong ngày nhà giáo trong thế giới hiện thực. Quả nhiên ở những thế giới khác nhau vẫn có một ít điểm tương đồng trên phương diện tình cảm. Lý Việt Bạch cất bình nhỏ vào tay áo, khóe miệng không khỏi nhiều hơn vài tia tươi cười. Tiểu Ngải tung tăng chạy đi, nói là đi ngắm hoa đăng gì đó. Ngày hội trong thế giới tu tiên này rất ít, Nguyên Tôn Tiết tuy có chủ đề là tôn sư, nhưng cũng có nhiều người nhân cơ hội tìm cuộc vui, khá giống với Tết đón năm mới ở thế giới hiện thực. Sắp trời đã gần tối, ánh sáng ngọn đèn từng chút một hiện lên trên các đỉnh đài lầu cát, đêm nay Côn Luân quả nhiên không giống bình thường, mang đậm niềm vui dân dã. Ngọc Thiên Cơ đưa Lý Việt Bạch đi tới vùng phụ cận cắt tường điện, đi chưa được mấy bước đã bắt đầu kêu mệt. Không phải tiên chủ ngài khóc đòi đi tản bộ sao? Lý Việt Bạch cười, tại sao lại kêu mệt nhanh như vậy? Không được dễ cợt bổn tiên chủ. Ngọc Thiên Cơ vẻ mặt đau khổ, siêu siêu vẹo vẹo nhảy lò cò, bổn tiên chủ là người què, lao nhân ra ngài không phải không biết. Lý Việt Bạch biết rõ người này một bụng ý xấu không chút nghiêm chỉnh, chính là mắt thấy dáng vẻ này của y, trong lòng cũng không khỏi mềm hơn vài phần, tiến lên đỡ y, nói, nếu thấy đi bộ mệt thì ngự kiếm phi hành vậy. Được. Ngọc Thiên Cơ cười hì hì rút kiếm ra, ta đưa ngươi đi nơi này. Phi kiếm chở hai người xẹt qua bầu trời đêm, ngừng ở một chỗ trên vách núi. Bóng đêm đã tối, chỗ vách núi này tương đối hẻo lánh, nửa ngọn đèn cũng không có, có một chút âm trầm đáng sợ. Lý Việt Bạch nhảy xuống phi kiếm, dẫm lên núi đá kiên cố, thuận tiện vươn tay định đỡ Ngọc Thiên Cơ hành động không tiện xuống. Cần gì phải đỡ? Ngọc Thiên Cơ mặt dày dang rộng hai tay, trực tiếp ôm ta xuống luôn là được mà. Mí mắt Lý Việt Bạch giật giật, vẫn không chịu được chiêu làm nũng của đối phương, hít sâu một hơi, dùng phần lớn sức lực của mình ôm ý từ trên kiếm xuống. Cũng không biết trên người đứa nhỏ này dùng hân hương gì, mùi vị dễ ngửi không ngờ. Ở trong bóng đêm ôm nhau chặt như vậy khiến sâu trong đáy lòng hắn ẩn ẩn cảm giác tội lỗi, cùng một số cảm giác không nói rõ. Đưa ta tới nơi này làm gì? Mặt Lý Việt Bạch đỏ hồng, ho khan một tiếng mới bỏ được cảm giác quái dị này đi. Mục mỹ nhân không thấy nơi này rất quen thuộc sao? Ngọc Thiên Cơ cởi kéo hắn ngồi xuống núi đá, đây chính là nơi ngài thông linh với bốn con vượng hoàng. Đủ loại chi tiết trong trận đại chiến với ma giáo nhiều ngày trước nảy lên trong lòng. Lúc ấy mình hao hết tâm lực mới có thể đồng thời khống chế bốn con phượng hoàng giành lấy thắng lợi. Là nơi này sao? Lý Việt Bạch sờ sờ đá huyền vũ trên mặt đất thô ráp, quả thật cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hiện tại chung quanh một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không thấy, lúc ấy cũng không chú ý phong cảnh nơi này, toàn bộ tâm tư đều đặt trên phượng hoàng. Sau đó tất cả mọi người đều khen ngợi ngài, nói ngài đã cứu vớt cô Luân. Ngọc Thiên Cơ cười cười, mà ta chỉ lo lắng, vạn nhất ngài gặp phải bất trắc gì vậy thắng lợi kia cũng chẳng có ý nghĩa. Sao có thể nói là không có ý nghĩa? Lý Việt Bạch trách cứ. Được rồi, bổn tiên chủ tới đây không phải để tranh luận với mục mỹ nhân. Ngọc Thiên Cơ lười biếng rồi eo, nằm xuống đá huyền vũ mang theo dư ồn, hôm nay là nguyên tốt tiết, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì thứ tốt cho ngươi, định thả phượng hoàng gia cho ngươi xem. Bị nhân cũng không muốn xem. Thiếu chút nữa Lý Việt Bạch cười ra tiếng, phượng hoàng gì đó đã đủ rồi. Lần đó ngài thông linh với bốn con phượng hoàng, thông qua đôi mắt phượng hoàng nhìn chiến cuộc, còn không chế thân thể phượng hoàng. Ngọc Thiên Cơ nói, chính là, tất cả mọi người đều thấy được tư thái hoa mỹ của phượng hoàng trên chiến trường, chỉ có ngài không thấy được. Không thấy được cũng không sao, so với những tu sĩ huyết sái chiến trường đó. Lý Việt Bạch nói, cho nên tối nay muốn cho người thấy bọn nó. Ngọc Thiên Cơ sột soạt lấy ngọc bội trong cổ áo ra. Lý Việt Bạch không thấy động tác, chỉ có thể nghe được thanh âm ngâm tụng chú ngữ nhẹ nhàng của y. Trời đêm đen mực nháy mắt bị quang mang hoa mỹ chiếu sáng. Bốn con phượng hoàng theo thứ tự bay ra từ ngọc bội, dừng lại trên không trung. Nhan sắc của chúng không giống nhau, mỗi cọng lông vũ đều phát ra ánh sáng, rực rỡ lung linh, chiếc mõm giống như đá quý cùng ánh mắt tựa hồ lộ ra vẻ ngạo mạn và tôn quý, cánh cực lớn, mỗi lần vỗ đều khuấy động gió đêm, cái đuôi giống cực quang buông xuống. Đẹp, thật sự rất đẹp. 8. Nốt, tưởng là sau vụ chiến tranh với ma giáo thì chỉ còn mỗi một con phượng hoàng cơ mà. Mà cũng quỷ anh cơ luôn, triệu hồi thần thú của gia tộc ra chỉ để làm vui lòng mục mỹ nhân cười mịn. Chương 99, Ôn Luân Tiên Sơn, 37. Mấy ngày sau, cắt tường điện. So sánh lần xuyên này với lần xuyên trước, điều Lý Việt Bạch kinh dị nhất vẫn là mình có thể lực lượng điều động được. Lần xuyên trước, mình giống như cổ sáng tư lệnh, người duy nhất có thể huy động được là Diệp Thành, cho nên toàn bộ hành trình đều là kề vai chiến đấu hoặc đơn đả độc đấu. Lần xuyên này mỗi ngày đều có hàng vạn tu sĩ Côn Luân nghe theo sự sắp xếp của mình, nếu ngày nào đó phái thiếu vài người, hoặc thiếu chú ý đến phong nào các nào đều có thể khiến tu sĩ hoài nghi có phải mình bị tế tiểu đại nhân vứt bỏ hay không. Nhiều người càng phải làm việc cẩn thận, mỗi một mệnh lệnh đều quyết định sinh tử của vô số người. Ngọc Thiên Lưu mang thủ hạ đi trốn, không biết tung tích, có người nói giặc cùng đường không nên đuổi theo, cũng có người nói nên thừa dũng truy giặc cùng đường. Dựa theo hướng đi của cốt truyện, ngày nào đó Ngọc Thiên Lưu sẽ tập kết nhân mã lần thứ hai giết ngược trở lại Côn Luân, so với ngồi chờ hắn tới trước cửa, không bằng chuẩn bị trước. Lý Việt Bạch phái không ít mật thám ra ngoài, khắp nơi tìm kiếm tung tích của Ngọc Thiên Lưu, hy vọng có thể mang về một ít tin tức hữu dụng, ở trong những mật thám đương nhiên cũng không thiếu thích khách. Phái người ám sát huynh trưởng. Ngọc Thiên Cơ lười biếng nằm trên đùi Lý Việt Bạch, một tay cầm hoa quả từ trên bàn thủy tinh đưa tới miệng, chủ ý không tồi, chẳng qua tiên chủ lo lắng cho an nguy của mật thám cùng thích khách sao? Lý Việt Bạch thấp giọng nói, cho bọn họ mệnh lệnh, đương nhiên phải để bảo vệ an toàn của bản thân lên trên cùng, tìm hiểu tin tức chỉ là phụ, ám sát cũng không phải nhiệm vụ hàng đầu, còn nhiệm vụ cuối có cơ hội tuyệt hảo mới ra tay, bởi vậy, không cần lo lắng. Không phải. Ngọc Thiên Cơ bĩu môi, vạn nhất huynh trưởng thật sự bị ngươi giết, vậy nhiệm vụ thế giới này chẳng phải là thành công hoàn thành. Mục mỹ nhân cứ như vậy mà rời khỏi ta sao? Cái này làm sao mà tốt được? Ký chủ, nhiệm vụ chính của lần xuyên này quả thật là giết chết Ngọc Thiên Lưu. Hệ thống nhảy ra nhắc nhở, Ngọc Thiên Lưu vừa chết, nhiệm vụ liền thành công, ngài phải trở về cái phòng kia. Chờ đến thế giới tiếp theo. Lý Việt Bạch giật mình, theo bản năng nói, nhiệm vụ đương nhiên phải hoàn thành, nếu không. Nếu không chúng ta sẽ chết đúng không? Ngọc Thiên Cơ thở dài, bổn tiên chủ lại cảm thấy, so với chuyện cùng mục mỹ nhân đường ai nấy đi, chúng ta cùng chết càng thống khoái hơn. Đừng ngớ ngẩn. Tay Lý Việt Bạch sờ chán y dì, mục đích hàng đầu của chúng ta không phải giành chiến thắng sao. Được được được. Ngọc Thiên Cơ thích ý cọ cọ tay hắn, lại nói, mục mỹ nhân rốt cuộc phái bao nhiêu người đi ám sát Ngọc Thiên Lưu. Đúng vậy ký chủ, rốt cuộc ngài phái bao nhiêu người đi ám sát Ngọc Thiên Lưu. Hệ thống cũng hỏi theo. Đồng thời bị hai người hỏi cùng một vấn đề làm Lý Việt Bạch lại có ảo giác trở lại lớp học. Mày không phải hệ thống công nghệ cao sao? Lý Việt Bạch kinh ngạc hỏi hệ thống, đơn giản như vậy cũng không tính toán được. Ý là nói, hệ thống không tính được là không nên, bổn tiên chủ không tính được là rất bình thường sao? Ngọc Thiên Cơ ủy khuất làm nũng. Lý Việt Bạch thật vất vả mới nhịn xuống xúc động muốn gật đầu. Tiên chủ đại nhân tuy trên phương diện quyết định đại sự còn có chút anh minh, nhưng trước nay không câu nệ tiểu tiết. Trên phương diện tính toán viết chữ có thể sai bao nhiêu thì sai bao nhiêu cũng được. Quay lại vấn đề chính, ngay cả Lý Việt Bạch cũng không biết mình đã phái đi bao nhiêu mật thám. Dù sao loại chuyện này cũng không thể quang minh chính đại làm, cho dù ở trong Côn Luân cũng chỉ có mấy tâm phúc được tin tưởng biết, cả sự kiện hư hư thật thật, thật thật hư hư thì mật thám nằm vùng mới không bị lộ bí mật. Quay lại vấn đề, mục mỹ nhân nhi, ta nhớ rõ người ngươi phái, có mấy kẻ là thủ hạ của Vạn Quảng Lưu. Ngọc Thiên Cơ lười biếng nói, Vạn Quảng Lưu này lão nhân gia ngài tin được sao? Một đời này còn tin được. Lý Việt Bạch nói. Vạn Quảng Lưu phong chủ Thanh Long Phong, trong cốt truyện nguyên bản là phần tử nguy hiểm, nhân tố không ổn định. Một đời này Lý Việt Bạch hết sức cẩn thận, nơi trốn đều chú ý khen thưởng vật chất cùng khai thông tâm lý cho người này. Cẩn thận đến trình độ này, nếu người này còn làm phản, vậy quá không tức thời. Chính là theo bổn tiên chủ biết. Ngọc Thiên Cơ cầm quạt lên, dùng mặt quạt che miệng lại, cười trộm nói, không lâu trước đây, Vạn Quảng Lưu vừa thú Cơ Giao làm vợ. A, chuyện này. Lý Việt Bạch lại cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn đau. Trước khi bắt đầu tiên minh đại hội, Cơ Giao đã khá cấp bách, gia tộc nàng đã rơi đài, chính là nàng không cam lòng mất đi địa vị của mình, đương nhiên sẽ nóng lòng tìm kiếm một vị phu quân địa vị cao hơn, thậm chí lần đầu còn đánh chủ ý lên đầu Lý Việt Bạch. Sau khi bị Lý Việt Bạch dọa chạy, nàng mới ý thức được Vạn Quảng Lưu càng là đối tượng săn bắn thích hợp. Việc này ta đương nhiên biết. Lý Việt Bạch bất đắc dĩ nói, đại hôn của phong chủ Thanh Long Phong, tiên chủ cùng tế tiểu sao có thể không biết. Chỉ là quá nhanh. Hai người này quen biết trước khi bắt đầu tiên minh đại hội vừa kết thúc không lâu liền vội vàng thành hôn. Nhanh. Ngọc Thiên Cơ nheo đôi mắt lại, đánh giá Lý Việt Bạch từ trên xuống dưới, sao lại nhanh? Chẳng lẽ phải giống như mục mỹ nhân, cả đời giữ mình trong sạch? Lý Việt Bạch đã quen chuyện Ngọc Thiên Cơ đem đủ loại đề tài dẫn đến việc đùa giỡn mình, đơn giản nhắm mắt lại, bắt đầu thầm đánh giá trình độ nguy hiểm của Cơ Giao. Đánh giá không bao lâu liền có người bài kiến. Người tới là một tâm phúc đắc lực, hắn đi nhanh như chớp, bẩm báo, tiên chủ, tế tiểu đại nhân, người ngài phái ra đã trở lại. Người phái ra này, đương nhiên là mật thám.
Là ai?
Lý Việt Bạch mở mắt.
Thủ hạ của Vạn Phong chủ.
Tâm Phúc thấp giọng nói.
Hiện mật thám ở đâu?
Vừa vào sơn môn không lâu, dựa theo quy củ, trước phải đi bẩm báo rõ ràng với Vạn Phong chủ, sau đó tới bái kiến tiên chủ.
Miễn.
Lý Việt Bạch vội vàng hạ lệnh, bảo hắn tỉnh lược lễ nghi phiền phức này đi, trực tiếp tới gặp tiên chủ là được.
Vậy còn Vạn Phong chủ?
Tâm Phúc sửng sốt.
Mọi người ai cũng biết Vạn Phong chủ tính tình kiệt ngạo, cho dù là mệnh lệnh của tiên chủ cũng chưa chắc tuân theo.
Lần này thủ hạ bỏ qua gã, trực tiếp gặp tiên chủ, chẳng phải là không xem phong chủ gã ở trong mắt.
Bên Vạn Phong chủ, ta sẽ tự mình đi.
Lý Việt Bạch nói, hiện tại ngươi nhanh chóng ngăn cản họ, bảo họ trực tiếp tới cắt tường điện.
Vâng.
Tâm Phúc tuân lệnh, vội vàng rời đi.
Ký chủ tại sao lại khẩn trương như thế?
Hệ thống khó hiểu, vài tên mật thám kia có là gì chứ, vội vã bảo bọn họ lại đây.
Dựa theo quy củ, quả thật bọn họ nên hộ báo với Vạn Phong chủ trước.
Lý Việt Bạch nói, chỉ là, bên người Vạn Phong chủ nhiều hơn một cơ giao.
Ngài sợ cơ giao nghe thấy tin mật thám.
Hệ thống nói, hiện tại nàng không đủ sức làm chuyện xấu đi.
Cẩn thận vẫn tốt hơn.
Lúc nói chuyện, Lý Việt Bạch đã nhanh chóng rời đi.
Này!
Ngọc Thiên Cơ còn chưa kịp phản ứng đã bị Lý Việt Bạch đẩy ra, đành phải gân cổ kêu lên, mỹ nhân nhi ngươi đi đâu đó.
Ta đi mời Vạn Phong chủ, ngươi chờ ở chỗ này.
Khi trả lời, Lý Việt Bạch đã đi xa mấy trượng.
Ngọc Thiên Cơ quen thói đang tính ăn đậu hủ lại bắt phải không khí, đôi tay mất đi mục tiêu giơ lên giữa không trung, cực kỳ xấu hổ.
Mỹ nhân nhi, ngươi không khỏi quá tuyệt tình đi.
Ngọc Thiên Cơ vội vàng giả vờ đáng thương làm Tây Thi ôm ngực, nói đi là đi, cư nhiên không mang theo bổn tiên chủ.
Ngoan, rất nhanh ta sẽ về.
Trong đầu Lý Việt Bạch ngàn lời vạn chữ, nghi ngờ tăng cao, không thèm phản ứng tiên chủ trẻ con nhà mình, theo bản năng xua xua tay, nói ra câu thường dùng để dỗ học sinh.
Lần xuyên này, hắn vẫn luôn tận chức tận trách sắm vai nhân vật Mục Thanh Linh, muốn nghiêm túc liền nghiêm túc, muốn đứng đắn liền đứng đắn, tận lực không để lộ tính cách của mình, nói ra một chữ ngoan như thế, không khỏi có chút mới lạ.
Ai nha ai nha.
Ngọc Thiên Cơ giống như vừa được ăn cái gì ngon ngọt, lập tức phấn khởi xoa ngực, những lời này bổn tiên chủ nghe sao lại thân mật vậy nhỉ, chẳng lẽ một mảnh chân tình của bổn tiên chủ rốt cuộc đả động được mỹ nhân nhi rồi sao?
Để lại im một mình say mê trong điện, Lý Việt Bạch mang theo mấy tâm phúc bên người tới Thanh Long Phong.
Số tu sĩ Thanh Long Phong không ít, nổi tiếng kiếm thuật cao siêu, gần đây vừa thắng trận, sĩ khí tăng vọt, mỗi ngày đều xếp trận hình, tu tập kiếm thuật.
Hơn nữa phong chủ vừa mới đại hôn, không khí vui mừng còn chưa tan hết, toàn bộ Thanh Long Phong đều vô cùng náo nhiệt, toàn bộ tốt lành.
Lý Việt Bạch cũng không có tâm tán gẫu cùng chư vị tu sĩ, cũng không bảo người thông báo, lập tức tìm tới thư phòng của Vạn Quảng Lưu.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngoại trừ Vạn Quảng Lưu, cơ giao cũng ở đó.
Tế tiểu đại nhân.
Vạn Quảng Lưu thấy Lý Việt Bạch đột nhiên tới chơi, trong lòng một trận kinh ngạc, lông mày nhướng lên, vội vàng đứng dậy tiến lên nghênh đón, "Tế tiểu đại nhân vì sao tự mình quang lâm Hàn Xá?
Chẳng lẽ là có chuyện lớn gì?"
Xưa nay tính cách gã chính là như vậy, cương trực thô bạo, có cái gì nói cái đó, không sợ đắc tội người khác.
Lý Việt Bạch thấy gã như vậy, càng thêm yên tâm.
Hiện tại Vạn Quảng Lưu vẫn đối đãi với Mục Thanh Linh như người một nhà, không sinh ra khoảng cách thù hận gì cả, cho nên nói mới nói chuyện tùy tiện như thế.
Trời mới biết Lý Việt Bạch phí bao nhiêu công tới chuyện chiếu cố cảm thụ của Vạn Quảng Lưu, nơi trốn đều tránh đắc tội gã, hiện tại xem ra những nỗ lực này không uổng phí.
Không có việc gì.
Lý Việt Bạch bày ra đầy mặt nụ cười ấm áp đặc chuẩn, nói, mấy ngày trước Vạn Phong chủ đại hôn, bị nhân lại không thể tự mình trình diện, cho nên hôm nay tới cửa, coi như bổ sung lễ nghĩa chậm chút đi.
Ha 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 ha.
Vậy liền cảm ơn tế tiểu đại nhân.
Vạn Quảng Lưu cười nói.
Cơ giao ngồi trước án đứng dậy. Thức tha tiến đến hành lễ với Lý Việt Bạch, đa tạ tế tiểu đại nhân.
Nàng vẫn mặc váy áo đỏ thấm như cũ, tóc quấn thành búi, tùy ý cắm mấy chiếc châm mã não, ung dung hào phóng, đầy mặt tươi cười, đúng tư thái hạnh phúc sau tân hôn, lại có vài phần nhiệt tình nhìn không ra.
Lý Việt Bạch cùng phu thê hai người họ hàn huyên vài câu, tùy ý quan tâm một chút, liền nói, vừa lúc tiên chủ có một số việc muốn thương lượng cùng Vạn Phong chủ, không bằng Vạn Phong chủ cùng bỉ nhân đi đến cắt tường điện.
Tiên chủ có lệnh, tại hạ không dám từ chối.
Vạn Quảng Lưu cười nói, chỉ là không biết mọi chuyện ra sao.
Lý Việt Bạch cười mà không đáp.
Cơ giao thấy thế, lập tức minh bạch, hành lễ, túi đầu nói, là thiếp thân lô mãng, tế tiểu đại nhân có chuyện quan trọng giao cho phu quân, thiếp thân không nên ở đây.
Dứt lời, nàng liền xoay người làm bộ rời khỏi.
Trên mặt Vạn Quảng Lưu lập tức hiện lên vài phần không vui.
Trong mắt Vạn Quảng Lưu, tuy phụ mẫu cơ giao phạm tội, nhưng bản thân nàng vẫn trong trong sạch sạch, tuyệt không có ý xấu, tế tiểu đại nhân không tin cơ giao. Cũng đồng nghĩa với không tin mình,
không cho mình mặt mũi. Mời quay trở lại, phu nhân cũng không phải ngoại nhân. Lý Việt Bạch cười nói, là chuyện Thiên Lưu Quân, mật thám vừa mới truyền đến tin tức, nói Thiên Lưu Quân hôm qua bị người ta ám sát. Những lời này đương nhiên là giả, thuận miệng nói dối mà thôi. Nhưng mà sau khi nghe những lời này, thân hình Cơ Dao hơi run một chút. Nàng xoay người lại, lại là đầy mặt vui mừng, vội la lên, tế. Tế tiểu đại nhân, lời này là thật chăng? Lý Việt Bạch gật gật đầu. Này, thật tốt quá, mối họa lớn của Côn Luân cuối cùng cũng bị diệt trừ. Cơ Dao cười nói, thiếp thân chúc mừng tiến chủ, chúc mừng tế tiểu đại nhân. Bị nhân nghe được, thời trẻ phu nhân từng một lòng một dạ với Thiên Lưu Quân. Lý Việt Bạch bất động thanh sắc nói, hôm nay nghe được tin hắn chết, vì sao phu nhân lại lộ vẻ vui mừng? Thời trẻ, Thiên Lưu Quân là trưởng tử của lão tiên chủ, thiếp thân sao dám không khen hắn? Cơ Dao không tránh, đầy mặt thản nhiên, chính là hiện giờ, Thiên Lưu Quân phạm phải tội lớn, đúc thành đại sai, uy hiếp tới mấy vạn tu sĩ Côn Luân ta, thiếp thân đương nhiên coi hắn là cựu địch, muốn diệt trừ sảng khoái, nghe được tin hắn chết, đương nhiên vui mừng khôn xiết. Phu nhân thâm minh đại nghĩa, bị nhân kính phục. Lý Việt Bạch thở dài, chỉ tiếc, tính thật giả của tin tức kia còn chưa biết. Thì ra là thế. Cơ Dao cũng thở dài, nhắm mắt lại. Hàn huyên xong, sau khi Vạn Quảng Lưu cáo biệt phu nhân nhà mình liền cùng Lý Việt Bạch đến cắt tường điện. Ra khỏi Thanh Long Phong, Lý Việt Bạch một lần rồi lại một lần nhớ lại động tác cùng biểu tình của Cơ Dao. Một chuyến đi này không tệ, suy nghĩ của Cơ Dao thu hết vào đáy mắt. Cho dù miệng nói căm thù Ngọc Thiên Lưu đến tận xương thủy, nhưng xem cách nàng nỗ lực che giấu biểu tình cũng động tác. Nàng giống với cốt truyện nguyên bản, vẫn đứng ở bên phía Ngọc Thiên Lưu. Mà Vạn Quảng Lưu, ngược lại thật sự tình sâu ý nặng với Cơ Dao, mười phần tin tưởng, một phần tín nhiệm này không hề che giấu dù chỉ một chút. Tế tiểu đại nhân. Ra khỏi Thanh Long Phong, sắc mặt Vạn Quảng Lưu càng thêm không tốt, xung quanh không có người ngoài, thậm chí gã dám trực tiếp chất vấn Lý Việt Bạch, vừa rồi vì sao ngài cố ý thử thê tử của tại hạ. Chẳng lẽ ngài vẫn hoài nghi nàng? Đã tội. Lý Việt Bạch thở dài, thân phận của phu nhân, Vạn Phong Chủ cũng hiểu rõ. Chuyện của phụ mẫu đâu liên quan gì đến nàng. Vạn Quảng Lưu nói, nếu là cùng gia tộc nên bị liên lụy, ngày đó Thiên Lưu Quân cùng tiền chủ cũng là huynh đệ, chẳng lẽ cũng có tội sao? Vạn Phong Chủ tại sao dám cam đoan nàng tuyệt không hài lòng? Lý Việt Bạch dừng chân, nói. Câu nói vừa rồi của Vạn Quảng Lưu thật sự lô mãng cuồng vọng quá mức, quả nhiên người kia đặt trong hoàn cảnh khác một chút cũng không thay đổi. Cơ Dao là thê tử của tại hạ, hết thảy tâm tư của nàng, tại hạ thu hết đáy mắt. Âm thanh Vạn Quảng Lưu lạnh lùng, nàng tâm địa thuần thiện, tuyệt không phải người đầy bụng âm mưu quỷ kế. Càng là người thân mang trọng trách, càng phải đa nghi nhiều tâm tư, nếu không. Lý Việt Bạch lấy lại bình tĩnh. Tại hạ vì Côn Luân anh dũng đấu tranh, chỉ vì bảo đảm bình an của mấy vạn tu sĩ Côn Luân, nếu ngay cả thê tử cũng bị hoài nghi. Vậy tại hạ thật không rõ tế tiểu đại nhân còn có thể tin tưởng ai. Vạn Quảng Lưu cả giận. Lý Việt Bạch trầm mặc một lúc lâu. Trên thế giới này, có mấy ai có thể nhìn thấu người bên gối? Người tự nhận là nhìn thấu đúng là khắp nơi đều có. Nhưng xem thái độ của Vạn Quảng Lưu, nếu mình cứ tiếp tục hoài nghi Cơ Dao, vậy thật sự phải xé rách mặt với gã. Thôi, xé rách thì xé rách đi. Vạn Phong Chủ. Lý Việt Bạch nghiêm mặt nói, nếu ngài khăng khăng tin tưởng nhậm lệnh phu nhân, vậy bỉ nhân đành phải. Tạm thời không trao đổi chuyện quan trọng của Côn Luân với ngài. Giữa phu thê không có khả năng giấu giếm, nếu một ít bí mật bị Vạn Quảng Lưu biết được, vậy rất nhanh Cơ Dao cũng sẽ biết, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Thân thể Vạn Quảng Lưu cứng đờ, lửa giận trên mặt càng lúc càng nóng cháy, nhưng ngại lúc trước ở chung với tế tiểu đại nhân khá hòa hợp, có tâm kính sợ với tế tiểu đại nhân, không dám phát tác ngay lập tức. Nếu tế tiểu đại nhân không tín nhiệm tại hạ liền cáo lui trước. Vạn Quảng Lưu chắp tay liền phất áo bỏ đi. Lý Việt Bạch không giữ lại. Ký chủ, hệ thống cần phải cảnh cáo ngài, nếu mất đi tín nhiệm của Vạn Quảng Lưu, hậu quả rất không ổn. Hệ thống nhắc nhở. Hiện tại tao mất bao nhiêu tín nhiệm của gã? Ước chừng 50%. Hệ thống tính tính. Cái này cũng rất quá nhanh đi. Lý Việt Bạch thực buồn bực, trời biết hắn lúc trước vì tích cóp 50% này mà phí biết bao tâm lực, lần này nói rất liền rớt, thật sự rất đau lòng. Ký chủ, tốt nhất ngài lại nỗ lực một phen, duy trì tín nhiệm còn lại của Vạn Quảng Lưu đối với ngài, đừng để bị giảm xuống. Hệ thống nói. Vậy nếu cho Cơ Dao biết được chuyện cơ mật Côn Luân, trình độ nguy hiểm là bao nhiêu? Lý Việt Bạch hỏi. Khả năng quá nhiều. Không thể tính toán. Hệ thống từ bỏ nói. Tao không dám mạo hiểm, nếu so sánh lên, đắc tội Vạn Quảng Lưu càng ổn thỏa hơn. Lý Việt Bạch nói. Chuyến đi này hắn vốn vì mời Vạn Quảng Lưu, hiện tại chỉ còn một người, cũng chỉ có thể quay về như vậy. Chương 100, Ôn Luân Tiên Sơn, 38. Đội mật thám này, người được phái ra ngoài không nhiều lắm, lúc trở về cũng chỉ còn mấy người ít ỏi. Những người còn lại đâu? Lý Việt Bạch hỏi. Thứ cho thuộc hạ thất trách. Vài mật thám sắc mặt u ám, liếc nhau một cái rồi mới trả lời, những người còn lại đã thân chết hồn tan. Đã chết. Tâm Lý Việt Bạch trầm xuống. Ngọc Thiên Cơ cũng lâm vào trầm mặc trước nay chưa từng có, không nói gì thêm. Chính là, Lý Việt Bạch lấy lại bình tĩnh, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, bị nhân cũng không phải trách cứ các ngươi, cũng không phải hoài nghi các ngươi, chỉ là muốn hỏi rõ ràng, tại sao bọn họ chết, các ngươi lại lông tóc vô thương. Mấy mật thám trở về tuy biểu tình u ám, phong trần mệt mỏi, nhưng quả thật là lông tóc vô thương. Cái này làm cho mọi người cực kỳ khó hiểu, nếu bọn họ bị Ngọc Thiên Lưu phát hiện chặn giết, vậy mọi người sẽ đều bị thương mới phải. Bởi vì, mật thám cầm đầu nhìn bốn phía chung quanh, chỉ thấy các tường điện một mảnh trống trải, cửa điện đóng chặt, bốn phía không người, lúc này mới dám nói, chuyện thuộc hạ muốn bẩm báo. Kết quả lần này có quan hệ tới Thiên Lưu Quân. A, Ngọc Thiên Cơ dùng mình. Mệnh lệnh tế tiểu đại nhân giao cho thuộc hạ là đặt bảo vệ bản thân lên hàng đầu, nếu có cơ hội có thể ám sát Thiên Lưu Quân. Mật thám nói, sau khi rời khỏi Côn Luân, ta liền truy tìm hành tích của Thiên Lưu Quân. Vì thế ẩn nấp ven đường trông thấy mọi chuyện. Mật thám dễ dàng tìm thấy tung tích của Ngọc Thiên Lưu như vậy, có chút ngoài dự đoán, chẳng lẽ Ngọc Thiên Lưu quá mức cuồng vọng, cư nhiên không che giấu dấu tích. Xét thấy người mình phái ra là mật thám tinh nhuệ nhất Côn Luân, cũng có thể làm được như vậy. Lý Việt Bạch âm thầm nghĩ. Lúc ấy tầm nhìn tốt, chỗ ta ngấp cực kỳ kín đáo, cho nên tự bảo vệ mình đương nhiên không thành vấn đề. Mật thám nói, vì thế, trong chúng ta có vài kẻ đắn đo, quyết định ám sát. Thủ pháp ám sát là gì? Phi châm, tử chú. Mỗi người sử dụng một khác. Mật thám nói, đều là thủ pháp không gì phá nổi, ra tay cực nhanh. Nhưng vẫn không thành công. Lý Việt Bạch ôn nhu hỏi, sợ kích thích tâm tình thủ hạ. Thất bại. Mật thám nỗ lực nhớ lại, vô luận là phi châm, tử chú hay phi kiếm, đều bị cường ngạnh bắn trở về. Là tu sĩ hộ vệ bên người Thiên Lưu Quân phát hiện kịp thời, sau đó dùng kiếm ngăn cản. Đều không phải, người bên Thiên Lưu Quân không có khả năng phản ứng nhanh như vậy, trên thực tế, bọn họ phòng bị rất sơ sài. Mật thám nói, là bản thân Thiên Lưu Quân có kỳ thuật. Nói thật, Lý Việt Bạch nhíu mày, lần này đã chết vài thủ hạ, không thể không để tâm. Tế tiểu đại nhân, những lời chúng ta nói là thật. Một mật thám khác kinh hoàng nói, trên người Thiên Lưu Quân không biết có tà thuật hộ thể gì, đem tất cả công kích bắn ngược trở lại, vài vị đồng bạn đó bởi vậy mà chết. Chúng ta không ra tay nên may mắn thoát khỏi. Có thể nhìn ra những lời họ nói đều là sự thật, không phải Lý Việt Bạch không tin bọn họ, mà đơn giản bởi nội dung họ nói không thể tưởng tượng nổi. Sau khi báo cáo xong, mật thám lui ra ngoài, bọn họ là thủ hạ của Vạn Quảng Lưu, kết thúc nhiệm vụ này hẳn nên trở lại Thanh Long Phong tĩnh dưỡng, nhưng bởi Vạn Quảng Lưu làm giảm tín nhiệm của Lý Việt Bạch, bởi vậy đổi thành đưa tới nơi khác tĩnh dưỡng. Lý Việt Bạch đắm chìm trong hoang mang không thể thoát ra được. Cái thế giới tu tiên này trước mắt cũng không nghe nói qua phép thuật thần kỳ như vậy. Giống như áo giáp hộ thân, có thể ngăn trở thương tổn đã khó được. Có thể bắn ngược công kích, lại càng chưa từng nghe thấy.